Chương 201, điên cuồng hối đoái lưu dân cạn trên bình nguyên, gió to thổi bay, đầy trời cắt đá ở Đỗ Vũ bên người sẽ qua, bất quá lúc này lại không có bất kỳ một điểm bụi có thể đến gần Đỗ Vũ bên người mới thức phạm vi. Đỗ Vũ trước người có một đạo vô hình khí tường ngăn cản tất cả, đem tất cả thổi tới cuồng phong cùng cắt đá đều tự nhiên ngăn. Đây là Đỗ Vũ trong cơ thể sáp nhập vào cơn lốc quy tắc phía sau tự nhiên có kỳ dị năng lực, như uống nước hô hấp giống nhau thời khắc tồn tại, đều không cần Đỗ Vũ cố ý thao túng, là có thể tự nhiên mà vậy cách trở tất cả ngoại giới khí lưu đối với tự thân ảnh hưởng, thậm chí ở trình độ nhất định bên trong đều có thể làm cho Đỗ Vũ chủ động thao túng cùng cơn lốc tương quan khí trời biến hóa. Không chỉ là loại này cách trở khí lưu gần người năng lực, lúc này Đỗ Vũ đối với kịch độc kháng tính, đóng băng kháng tính, đối với rất nhiều dị thường trạng thái kháng tính đều tăng cường một mạng lớn. Những thứ này tấn đều là phía trước dung hợp cái kia 30 cái tiểu đạo quy tắc lực lượng vào cơ thể phía sau tự nhiên lấy được chỗ tốt. Dung hợp quy tắc vào cơ thể, thu được đại lượng điểm thuộc tính chỉ là trụ cột nhất chỗ tốt mà thôi, đồng thời cũng có thể thu được các loại các dạng kỳ dị năng lực. Hô 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 tiếng gió gào thét ở Đỗ Vũ bên tai tiếng rít mà qua, thậm chí đều không thể thổi bay Đỗ Vũ một sợi tóc. Lúc này, Hoàng Trung, Vương Hán, Gia Cát Lượng đám người tất cả đều đứng ở Đỗ Vũ cách đó không xa, nhiều kỳ lân bọn lính cũng ly khai một khoảng cách ở Đỗ Vũ chu vi bảo vệ. Đỗ Vũ nhắm mắt lại câu thông tiên đạo trí não, biết được đặc chủng bảo vật chiết khấu cạt đối với hoàng cân trạm sát bảng có hiệu quả phía sau, lúc này hắn liền mở ra hoàng cân trạm sát bảng, bắt đầu sử dụng trên người vượt lên trước không vạn điểm giết chóc giá trị hối đoái hoàng cân trạm sát trong bảng bảo vật. Đỗ Vũ mục tiêu rất rõ ràng, lưu dân cạt ưu tiên hối đoái. Còn lại như là thanh long quân sự loại này cần không vạn sát lục đáng giá đại tiêu hao đặc chủng bảo vật, tất cả đều đặt phía sau, chờ sau đó một lần trạm sát đại lượng hoàng cân quân lấy được một nhóm mới giết chóc giá trị phía sau lại tiến hành hối đoái. Bởi vì đem đặc chủng bảo vật chiết khấu cạt sử dụng phía sau, Đỗ Vũ hiện nay trên người giết chóc giá trị đã hoàn toàn có thể hối đoái ra đầy đủ lưu dân cạn, làm cho kỳ lân chấn nhân khẩu lập tức bắn vọt đến 1 triệu người lựa cấp, do đó trực tiếp đạt thành thăng cấp kỳ lân thành chỉ tiêu. Cho nên, lưu dân cạn tự nhiên là hiện nay cấp bách nhất cần hối đoái đi ra. Dù sao kỳ lân chấn thăng cấp đến kỳ lân thành, rất có thể sẽ mang đến chỗ tốt nhiều vô cùng, sẽ mở ra rất hữu dụng lãnh địa chức năng mới. Mang theo loại ý nghĩ này, Đỗ Vũ cũng trực tiếp khiến cho dùng trong tay tờ này đặc chủng bảo vật chiết khấu cạn. Cái này chiết khấu cạn sử dụng phía sau thời gian kéo dài ước chừng 10 ngày. Thời gian 10 ngày, Đỗ Vũ đoán chừng nếu như toàn lực hành quân chiến tranh, đã đầy đủ chính mình quét ngang Đại Hán Đế quốc bên trong tác loạn đại bộ phận hoàng cân, thậm chí đều có thể trực tiếp đánh tới Trương Giác bên kia đi, đem hoàng cân quân tổng bộ xảo huyệt phá hủy. Có cường đại kỳ lân quân đoàn, Đỗ Vũ có loại này lòng tin. Chỉ cần động tác rất nhanh, cho dù hiện tại liền sử dụng cái này chiết khấu cạn, đến tiếp sau tiêu diệt mới hoàng cân quân, làm đến lượng lớn mới giết chóc giá trị, đồng dạng có thể tiếp tục hưởng thụ cái này chiết khấu cạn mang tới ưu đãi. Sử dụng đặc chủng bảo vật chiết khấu cạn. Đỗ Vũ nghĩ vậy, không do dự nữa, nhanh chóng đem vật cầm trong tay tam sắc tạm phiến ném lên trời. Rất nhanh hắn liền thấy cái kia tạp phiến giữa không trung nổ tung, tạp phiến nội bộ trong khoảnh khắc cũng có một cỗ lực lượng vô danh cuộn trào mãnh liệt mà ra, dung nhập vào trong cơ thể mình, dung nhập vào hư không bên trong đi. Ken, người chơi Đỗ Vũ, ngươi sử dụng đặc chủng bảo vật chiết khấu cạn, ngươi mua hết thể đặc chủng bảo vật giá cả đều giảm bớt 3 thành, từ giờ trở đi trong vòng 10 ngày, ngươi tại cái gì hối đoái tính chất bảo khố, bảng danh sách, thương điểm các loại, chờ, khu vực tiến hành đặc chủng bảo vật giao dịch, tất cả đều chỉ cần tiêu hao giá gốc 70% tiền là được hối đoái thành công. Thành. Nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm phía sau, Đỗ Vũ mỉm cười, hít một hơi thật sâu, ánh mắt cũng lập tức nhìn về phía hoàng cân trạm sát trên bảng đặc chủng bảo vật một cột, nhìn về phía cái kia mặt ngoài có dấu một đám lưu dân đồ án lưu dân cạn. Hối đoái lưu dân cạn. Theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau một khắc, Đỗ Vũ liền thấy hoàng cân trạm sát bảng góc trái trên cùng đại biểu cùng với chính mình không vạn sát lục đáng giá chữ số đang nhanh chóng nhảy lên giảm mất đi, cùng lúc đó từng cái lưu dân cạn cũng bị nhanh chóng đổi đi ra. Ken, người chơi Đỗ Vũ, người tiêu hao giết chóc giá trị, đổi đặc chủng bảo vật lưu dân cạn một. Ken, người chơi Đỗ Vũ, người tiêu hao giết chóc giá trị, đổi đặc chủng bảo vật lưu dân cặt 1. Ken. Người chơi Đỗ Vũ, người tiêu hao giết chóc giá trị, đổi đặc chủng bảo vật lưu dân cặt 1. Ken. Ken. Liên tiếp không ngừng thanh âm nhắc nhở xuất hiện, Đỗ Vũ sau khi nghe được trong lòng cũng nhất định. Thầm nghĩ quả nhiên giá cả giảm đi, từng cái lưu dân cặt đều từ nguyên bản giết chóc giá trị 1 tấm giá cả, thẳng tắp hạ thấp giết chóc giá trị 1 tấm, không nhiều không ít vừa lúc hạ thấp giá gốc 70%. Thời gian trôi qua, mấy phút sau, Đỗ Vũ hầu như đem trên người không vạn sát lục giá trị tiêu hao sạch sẽ. Lúc này, túi đeo lưng của hắn trong không gian đã lặng yên không tiếng động nhiều hơn ước chừng không trương lóe ra bảo quang lưu dân cạn. Đồng thời, còn lại một ít giết chóc giá trị Đỗ Vũ suy nghĩ một chút, cũng hối đoái ra khỏi mấy bản có thể dùng đến luyện võ tướng chi hồn dung hồn thư. Dung hồn thư vạn sát lục giá trị một bản, đồng dạng thuộc về đặc chủng bảo vật, cùng lưu dân cạn giống nhau đều cũng có giảm, lúc này chịu đến chiết khấu cạn hiệu quả ảnh hưởng, giá cả cũng một đường hạ thấp 7 vạn sát lục giá trị một bản. Đổi không trương lưu dân cạn phía sau, Đỗ Vũ còn lưu lại gần vạn sát lục giá trị. Hối đoái hết một ít dung hồn lợi bản, thậm chí còn lưu lại dư lực. Suy nghĩ một chút lại hao phí 70 vạn sát lục giá trị, hối đoái ra khỏi một cái có thể thu phục các loại cường đại bột cấp thú giữ ngự thú hoàn. Làm xong đây hết thảy phía sau, Đỗ Vũ lúc này mới dừng tay, đóng cửa hoàng cân trạm sát bảng. Thắt đi hoàng cân trạm sát bảng phía sau, Đỗ Vũ tay khẽ bấy. Lúc này, đại lượng lưu dân cạt liền từ ba lô không gian bị lấy ra, xuất hiện ở trước người hắn giữa không trung, những thứ này lưu dân cạt lúc này cũng bị lực lượng vô hình dân ân, nhất điệp hội tụ với nhau. Khổng Minh quân sư. Đỗ Vũ nhìn về phía cách đó không xa ra các lượng, mở miệng nói, ta chỗ này có không trương lưu dân cạt. Ngươi cầm đi xử lý một chút, phái ít nhân thủ đưa chúng nó mau sớm đều mở ra, gọi đến đại lượng lưu dân. Kể từ đó, chỉ cần thu phục những thứ này lưu dân, chúng ta Kỳ Lân trấn rất nhanh cũng sắp nhiều hơn 45 vạn nhân khẩu, sơ bộ đạt được có thể tấn chức Kỳ Lân thành tiêu chuẩn. Ồ, chủ công rốt cuộc lại lấy được đại lượng lưu dân cả. Gia Cát Lượng nhãn tình sáng lên, lúc này thì nhìn hướng Đỗ Vũ trước người những tạp phiến kia bộ dáng đồ đạc, nhìn kỹ quả nhiên phát hiện những cái này tấn đều là lưu dân cả. Chứng kiến mấy thứ này, Gia Cát Lượng cũng đại hỉ, lúc này liền lĩnh mệnh. Không bao lâu, Gia Cát Lượng phân phát dưới đại lượng lưu dân cả, làm cho trong tay cầm lưu dân cả đại lượng Kỳ Lân quân đoàn bọn lính từng nhóm mở ra. Trong khoảnh khắc, mảnh này trên bình nguyên thì có đại lượng lưu dân được triệu hoán mà ra, các lưu dân ăn mặc đồng nát, ngay từ đầu nhân số còn rất ít, có thể chỉ một lát sau thời gian phía sau liền bảy biện ra gấp bao nhiêu lần cực nhanh tăng. Không bao lâu, Kỳ Lân quân đoàn bọn lính cố ý chống ra mảnh đất trống lớn bên trên liền chen đầy rậm rạp chẳng chịt bóng người, những người này tẫn đều là lưu dân, xanh xao vàng gọn, quần áo lũ nát vụn. Ta là Đại Hán Đế quốc Phiêu Kỵ đại tướng quân Đỗ Vũ. Hôm nay, ta cho đòi các ngươi đến đây, nguyện ý thu lưu các ngươi một đám lưu dân, các ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta, về sau làm dưới trướng của ta thần dân, tử chung với ta. Đỗ Vũ nhảy lên côn thú, rất nhanh thì bay đến rất nhiều lưu dân trên đỉnh đầu, thanh âm cũng trùng trùng điệp điệp hạ xuống, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Những cái này các lưu dân cũng sợ hãi, từng cái rất nhanh cũng ngẩng đầu, tất cả đều thần sắc kinh hãi cùng kinh nghi nhìn về phía Đỗ Vũ bên kia. Chương 202, nhân khẩu trăm vạn, tấn cấp Kỳ Lân thành. Đỗ Vũ thanh âm lớn không gì sánh được, kêu một tiếng này đã vận dụng siêu phàm sinh mệnh tầng thứ lực lượng, lúc này nhìn cái kia đứng ở lớn đại côn thú lưng thật cao phi trên không trung Đỗ Vũ, đừng nói phía dưới vô số lưu dân, cho dù là Hoàng Trung, Vương Hán, Gia Cát Lượng, cùng với nhiều Kỳ Lân quân đoàn bọn lính đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhất là Hoàng Trung, hắn chính là thánh cấp võ tướng cường giả tối đỉnh, có đủ để đứng hàng tam quốc 10 vị trí đầu siêu cấp danh tướng tầng thứ đáng sợ vũ lực, hắn đối với Đỗ Vũ lúc này thả ra khí tức cảm ứng hơn nữa sâu. Cảm ứng được Đỗ Vũ cái kia như dậy sóng giang hải một dạng sức mạnh vô cùng vô tận khí tức, trong lòng hắn cũng mọc lên một cô vô lực, không thể không túi đầu lộ ra hoảng sợ màu sắc. Chủ công, thật không ngờ mạnh. Đây là vượt qua thánh cấp võ tướng tầng thứ lực lượng khí tức. Hoàng Trung hít vào ngụm khí lạnh, mắt lộ ra ước mơ, hắn cũng khát vọng thu được lực lượng cỡ này, là một đứng ở thế giới tột cùng võ tướng, hắn đối với lực lượng si mê, có thể nói là trong mọi người ở đây mạnh nhất. Không đề cập tới Hoàng Trung Vương Hán đám người. Lúc này, bị đại lượng Kỳ Lân bọn lính vây ở chính giữa trên đất chống các lưu dân, nghe được Đỗ Vũ trong miệng nói những lời này phía sau cũng dồn dập sôi sùng sục. Phiêu Kỵ đại tướng quân, Bàn Long cốc chi chủ. Đây là vị kia trong tin đồn chém giết Thạch Cự Nhân Hắc Nham, tiêu diệt Kinh Châu cảnh nội đại lượng Hoàng Cân loạn đảng, bị bệ hạ gần nhất sách phong tướng quân sao? Bọn ta lại bị Phiêu Kỵ đại tướng quân gọi đến. Phiêu Kỵ đại tướng quân muốn thu lưu bọn ta. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Vương Nhị, nhanh bóp ta một bả, cho ta xem ta có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ. A, đau. Đây không phải là mộng, bọn ta thực sự bị Phiêu Kỵ đại tướng quân gọi đến, Phiêu Kỵ đại tướng quân muốn thu lưu ta chờ. Vô số lưu dân dồn dập mắt lộ ra bất khả tư nghị khiếp sợ màu sắc, đàm luận với nhau trở nên huyên áo. Không dám tin tưởng, khiếp sợ, bất khả tư nghị, nhiều tâm tình ở trong mắt bọn hắn chớp động. Làm lưu dân, bọn họ nghiêng ngửa lưu ly, nhất không bị người đãi kiến. Ở trong lòng bọn họ những người này đừng nói bị Đường Đường Đại Hán Đế quốc Phiêu Kỵ đại tướng quân chứa chấp, cho dù là những cái này Đại Hán Đế quốc cảnh nội thành nhỏ cũng không muốn tiếp nhận bọn họ, những cái này thành trì nhỏ thái thú nhóm. Người nhìn thấy bọn họ không phải cùng nhìn thấy sao quả tạ giống nhau. Bình thường bọn họ một ngày tới gần những thành trì kia, đều sẽ bị địa phương bản xứ thủ tướng lĩnh quân xua đuổi, chỉ có thể ở ngoài thành quá đói khổ lạnh lẽo thời gian, hoặc là chính là chết đói bệnh chết, hoặc là liền dưới sự bất đắc dĩ vào rừng làm cướp, gặp phải Hoàng Cân quân lời nói, còn có thể bị bắt đi phục vụ đội cảm tử thành viên, đi phục vụ đánh Đại Hán Đế quốc cảnh nội thành trì chịu chết quỷ. Các lưu dân không thể tin được làm Phiêu Kỵ tướng quân Đỗ Vũ biết chủ động gọi đến bọn họ, hoàn nguyện ý thu lưu bọn họ. Cho dù Đỗ Vũ đã mở miệng nói rất rõ, bọn họ như trước không thể tin được. Trong mắt đều toát ra sợ kinh nghi màu sắc. Một lát sau, lưu dân xa nhau, một cái lưu dân trong lão giả đi ra. Lão giả kia mang trên mặt sợ hãi, hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí ngẩng đầu đối với Đỗ Vũ mở miệng nói, "Thảo dân bái kiến Phiêu Kỵ đại tướng quân, thảo dân cả gan muốn hỏi lần nữa, Phiêu Kỵ đại tướng quân là có hay không nguyện ý tiếp nhận chúng ta những người này? Là muốn chúng ta những người này gia nhập vào ngài quân đội, làm ngài dưới trướng sĩ binh, vì ngài chiến đấu sao?" Lưu dân lão giả rất khẩn trương. Nếu như Đỗ Vũ muốn trưng thu bọn họ làm sĩ binh, cái kia rất có thể sẽ luân lạc tới cùng bị những cái này Hoàng Cân quân hợp nhất giống nhau, biến thành Đỗ Vũ dưới trướng đội cảm tử quân đoàn một thành viên. Đội cảm tử đây chính là chịu chết. Trên cơ bản một trận đại chiến xuống tới, bọn họ người nơi này sợ là đừng muốn sống sót vài cái. Nếu nói như vậy, vậy quá bi ai. Cùng trong lòng bọn họ kỳ vọng cũng bất đồng. Gia nhập vào quân đội của ta. Đỗ Vũ trong lòng hơi động, ánh mắt quét nhìn phía dưới, khi thấy rõ phía dưới rất nhiều các lưu dân trong mắt sợ hãi, lại mang một ít thần sắc mong đợi phía sau, lúc này hắn cũng suy nghĩ minh bạch những người này lúc này trong đầu nghĩ là những thứ gì. Đỗ Vũ đương nhiên sẽ không để cho bọn họ đi làm cái gì đội cảm tử, những thứ này lưu dân có thể đều là lưu dân cả triệu hoàn đến, tinh quý cực kỳ. Đỗ Vũ cười, thanh âm hạo hạo đãng lần nữa mở miệng nói, các ngươi những người này còn quá yếu, dưới trướng của ta Kỳ Lân quân đoàn mỗi một cái sĩ binh đều là bách chiến tinh binh, ngươi bây giờ tư chất còn chưa đủ để lấy gia nhập vào dưới trướng của ta Kỳ Lân quân đoàn. Ta cho các ngươi thần phục với ta, thì nguyện ý cho các ngươi một cái một lần nữa làm người cơ hội, cho các ngươi gia nhập vào dưới trướng của ta Bản Long cốc lãnh địa, trở thành ta lãnh địa Kỳ Lân trong trấn một thành viên. Dừng một chút, Đỗ Vũ tiếp tục nói, ta trực tiếp nói với các ngươi à, chỉ cần các ngươi nguyện ý trở thành ta Kỳ Lân Chấn một thành viên, từ giờ khắc này bắt đầu đều bị ta che chở, mỗi người tiến nhập Kỳ Lân Chấn chi phía sau có thể lập tức phân phối đến điền địa 2 mẫu ruộng, có thể tự do tuyển trạch người nông, hoặc là làm học đồ tiến nhập ta Kỳ Lân trong chấn một ít trong ngành sản xuất tham gia thợ rèn, công tượng, tuần thú sư, dược sư các chức nghiệp. Kỳ Lân Chấn dưới trướng hết thảy con dân địa vị đối xử bình đẳng, vào ta Kỳ Lân Chấn giả chỉ có rất đơn giản mấy cái quy củ muốn tuân thủ, một không cho phép làm vi phạm pháp lệnh sự tình, hai không cho phép làm ra đối với Kỳ Lân Chấn chuyện bất lợi, ba ta cần các ngươi tuyệt đối trung thành. Có công thưởng, từng có phạt. Về sau như có nhu cầu động viên thời điểm, các ngươi cũng có thể tuyển trạch báo danh toàn quân, được tuyển chọn làm binh giả mỗi tháng có thể lĩnh một kim quân hướng, nếu như người chết trận, toàn gia giả trẻ các loại, chờ, không cách nào lao tác giả từ Kỳ Lân Chấn phủ nuôi, mà khác còn có thể duy nhất phát xuống kim trở lên tiền tử, phú thuế giảm bất đến một thành. Đỗ Vũ buổi nói chuyện nói trật tự rõ ràng, làm cho phía dưới nghe được các lưu dân đều trực tiếp giật mình. Không phải Đỗ Vũ nói ra được điều kiện kém, mà là điều kiện thật tốt quá. Đừng nói là đối với bọn họ những thứ này lưu dân, điều kiện này chính là nhằm vào Đại Hán Đế quốc bên trong, hết thảy thành trì, hết thảy chư hầu dưới trướng đám người dân trong vùng của lãnh chủ mà nói, đều là siêu nhất lưu tốt. Những cái này các chư hầu dưới trướng dân trong thuộc địa coi như là phúc lợi rất khá, có thể cũng không khả năng mới gia nhập vào lãnh địa liền thu được 2 mẫu ruộng sinh a nguyện ý làm binh nói, chỗ tốt liền càng đáng sợ hơn. Dĩ nhiên mỗi tháng có thể lĩnh một kim quân lương, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phiêu Kỵ đại tướng quân dĩ nhiên nguyện ý vô điều kiện cho bọn hắn những thứ này, các lưu dân khai ra ưu đãi như vậy điều kiện. Tất cả các lưu dân giờ khắc này đều bị Đỗ Vũ đuổi nói chuyện trấn trụ. Các lưu dân kỳ thực trong lòng chỉ chờ mong có một chỗ dung thân mà thôi, cũng không có kỳ vọng nhiều lắm. Hiện tại Đỗ Vũ dành cho đã thật to vượt ra khỏi bọn họ mong muốn. Càng là theo chân bọn họ ngay từ đầu lo lắng Đỗ Vũ đưa bọn họ bắt đi làm đội cảm tử ý tưởng, hoàn toàn không phải một cái tình huống. Nghe thế, Đỗ Vũ phía dưới đại lượng các lưu dân ở sửng sốt vài giây sau, dồn dập liền cao giọng trở nên huyên áo. Rất nhanh, mấy trăm ngàn người các lưu dân tất cả đều tự phát quỳ rạp xuống đất, nước mắt lan tràn hướng Đỗ Vũ bái xuống dưới. Phiêu Kỵ đại tướng quân nhân tử, bọn ta lưu dân nguyện ý quy thuận đại tướng quân, nguyện tướng quân võ vận hưng thịnh, cả bình thiên hạ bọn đạo trích. Bọn ta nguyện ý trở thành tướng quân dưới trướng lãnh địa con dân, vì tướng quân khiến cho ra sức lực toàn thân kiến thiết lãnh địa, sau này đến chết đi theo tướng quân, đến chết không hối hận. Phiêu Kỵ đại tướng quân muôn năm, bọn ta nguyện ý đi theo ngài. Vô số lưu dân cao giọng la lên, thanh âm kia hội tụ thành một đường, trong khoảnh khắc liền như cùng sơn hô hải khiếu một dạng, trùng trùng điệp điệp tịch quyển phương viên hơn 10 dặm khu vực. Ken, chúc mừng người chơi Đỗ Vũ, ngươi thu phục 450.000 lưu dân, hết thảy lưu dân đối với ngươi mang ơn, tất cả đều đạt được tử trung đẳng cấp. Ken, kiểm tra đo lường đến dưới quyền ngươi lãnh địa Kỳ Lân Chấn nhân khẩu chính thức đạt được 1 triệu người, ngươi Kỳ Lân Chấn mỗi bên loại trang bị phát triển hoàn thiện, hiện nay đã có thể thăng cấp đến dưới một cấp bậc Kỳ Lân Thành. Là hay không thăng cấp? Các lưu dân dồn dập thần phục phía sau. Đỗ Vũ bên thai cũng có đến từ thiên đạo chí nào gợi ý của hệ thống thanh âm xuất hiện. Chương 203, kinh khủng thăng cấp thường cho. Thăng cấp. Nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm phía sau, Đỗ Vũ tự nhiên sắc mặt vui vẻ, lúc này liền tuyển trạch thăng cấp. Theo hắn ra lệnh một tiếng, khoảng cách Đỗ Vũ rất xa xôi địa phương, bàn long cốc bên kia Kỳ Lân trấn cũng trong nháy mắt liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ông giờ khắc này, Kỳ Lân bên trong trấn bộ phận có lực lượng vô hình đánh xuống, hết thảy trong trấn dân trong trấn đều tự động dừng tay lại bên trong công tác, bị thiên đạo chí nào lực lượng trực tiếp truyền tống đến bàn long ngoài cốc khu vực an toàn. Ùng ùng. Hết thể Kỳ Lân Chấn các con dân nhìn soi mói, sau một khắc nguyên bổn đã phát triển rất có kích thước Kỳ Lân Chấn liền như cùng bị xé nước một dạng, thổ địa đang khuyết trương bị lớn, trong chấn nhà dân khu, binh doanh khu, thợ rèn khu, y địa quan khu, tuần thú khu trở, các loại khu vực đều bị tự động một lần nữa quy hoạch, phân chia đến mới khu vực. Toàn bộ Kỳ Lân Chấn phạm vi lãnh địa đang nhanh chóng bành trướng, lấy nguyên bản lãnh địa cương vực gấp 10 gấp trăm lần đang khuyết trương. Đồng thời, trong chấn hết thể kiến trúc cũng từ nguyên bản gỗ đá kết cấu tự nhiên mà biến, dồn dập hóa thành từ vô cùng bền bỉ đá xanh tạo thành kiến trúc. Tường thành giờ khắc này đều ở đây lực lượng vô hình dưới tác dụng trở nên càng cao, càng dày, càng to lớn. Kỳ Lân Thành thăng cấp vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu. Vẹn vẹn 10 phút sau, hết thảy đều lắng xuống, mà giờ khắc này nhìn nữa Kỳ Lân Chấn địa phương sở tại đã là triệt để đại biến một cái răng rớp. Lúc này, bàn long trong cốc nguyên bản rất nhiều trống trải khu vực tất cả đều bị lấp đầy. Từ ngọn mới tinh đá xanh kết cấu dân cư các loại, chờ kiến trúc cũng tự nhiên sinh thành, hầu như đem chọn cái bàn long trong cốc bộ phận hơn 10 dặm phạm vi đều lấp đầy, đem nơi đây quy hoạch thành một cái chân chính thành chỉ có răng rớp. Những thứ này nhiều hơn kiến trúc, tự nhiên là Kỳ Lân Thành thăng cấp đồng thời thiên đạo chí nào ban thưởng, tặng cho Đỗ Vũ. Xem như là Kỳ Lân Thành thăng cấp một cái một trong phúc lợi. Đỗ Vũ lúc này mặc dù ở bàn long cốc bên ngoài khu vực rất xa, nhưng như trước có thể cảm ứng được Kỳ Lân Thành bên kia biến hóa, đang nhắm mắt nội bộ, vong mạc trên có đại lượng quang ảnh đang lóe lên, trong khoảnh khắc sau khi thăng cấp Kỳ Lân Chấn, không phải, Kỳ Lân Thành giả thuyết toàn cảnh đồ đã xuất hiện ở Đỗ Vũ trước mắt. Trở nên lớn rất nhiều, a đây mới là một thành trì nên có dáng dấp. A Đỗ Vũ nhìn Kỳ Lân Thành toàn cảnh đồ, trong lòng cũng cảm khái, trọng sinh trở về Tam Quốc phía sau, hắn đúng là vẫn còn từng bước đi tới bây giờ bước này. Lúc này không chỉ có bản lòng trong cốc tất cả khu vực đều bị đại lượng Kỳ Lân Thành bên trong mới xuất hiện đá xanh kết cấu kiến trúc cho lấp đầy, coi như là bản lòng cốc gia tảng lớn một khu vực lớn đều bị thiên đạo chí nào xác định vì Kỳ Lân Thành lãnh thổ quốc gia. Bản lòng cốc bên ngoài, thậm chí mãi cho đến tới gần Nam Dương Thành khu vực phụ cận, phương viên gần 200 dặm trong khu vực, tất cả đều bởi vì Kỳ Lân Thành thăng cấp mà thừa nhận làm Đỗ Vũ về sau có thể mở rộng Kỳ Lân Thành lãnh địa. Đỗ Vũ nhìn một chút, rất nhanh trong lòng cũng khẽ động, bên hai đã truyền đến đại lượng tiên nói trí não bên kia gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken, chúc mừng người chơi Đỗ Vũ, Kỳ Lân Thành thăng cấp thành công. Ken, Kỳ Lân Thành cam chịu phạm vi lãnh địa, bành trướng đến phương viên 300 dặm lãnh thổ quốc gia. Ken, bởi vì Kỳ Lân Thành thăng cấp, ngươi mở ra mới lãnh địa công năng. Ngươi thu được phát triển phân thành quyền hạn. Ngươi thu được mở ra dành riêng truyền tống trận quyền hạn. Ngươi thu được kiến tạo kho quân giới quyền hạn. Ken, bởi vì ngươi ở Tam Quốc mở ra phía sau trong vòng 2 tháng liền tướng linh phát triển đến thành trì cấp bậc, tốc độ phát triển siêu tuyệt, ngươi thu được đặc biệt khen thưởng thêm, ngươi thu được 2 giới thạch. Một series gợi ý của hệ thống thanh âm qua đi, Đỗ Vũ cả người sắc mặt cũng có chút mẩn ra. Nhất là cuối cùng một cột, thêm vào lấy được thưởng, càng làm cho Đỗ Vũ có chút khó có thể tin. Dĩ nhiên duy nhất phần thưởng 2 giới thạch. Ngoa tạo. Đỗ Vũ cảm giác mình bị giải thưởng lớn cho đập chúng. Đây chính là 2 giới thạch đa mỗi một khối 2 giới thạch dùng giết chóc giá trị hối đoái, cùng lưu dân cạc giá cả giống nhau, đều phải cần 2 vạn sát lục đáng giá. Cho dù hiện tại bởi vì có đặc chủng bảo vật chiết khấu cạc duy trì liên tục hiệu quả, cái kia cũng cần mỗi khối 2 giới thạch 1 vạn không điểm sát lục giá trị mới có thể mua. 2 giới thạch. Đây là bao nhiêu giết chóc giá trị? Giá trị vài ước giết chóc đáng giá. A Đỗ Vũ phun ra một khẩu trọc khí, liền nhìn về phía mình ba lô không gian, khi thấy ba lô trong không gian thực sự nhiều hơn một đống lớn 2 giới thạch phía sau, cả người hắn cũng ha ha phá lên cười. Thường cho phát xuống. Có cái này 2 giới thạch, Kỳ Lân quân đoàn trước mắt hơn 40 vạn sĩ binh đều có thể sử dụng 2 giới thạch cho lấy được hiện thực trên thế giới đi, có thể ở hiện thực thế giới cùng Tam Quốc thế giới 2 cái thế giới tùy thời ra vào. Cần biết, mỗi một khối 2 giới thạch cũng có thể đồng thời làm cho 100 người sử dụng, giao phó 100 Kỳ Lân sĩ binh ra vào hiện thực thế giới quyền hạn. Ước chừng khối 2 giới thạch, nếu như Đô Vũ thuộc hạ có đầy đủ binh tướng, ước chừng có thể để cho vạn tướng sĩ thu được ra vào hiện thực thế giới quyền hạn. Rất nhanh, Đô Vũ liền lấy ra không nhiều khối 2 giới thạch, đưa chúng nó giao cho ra các lượng, làm cho hắn an bài một chút, làm cho giới chướng 40 vạn Kỳ Lân quân đoàn bọn lính đều sử dụng những thứ này 2 giới thạch, trước xuất nhập hiện thực thế giới, thu được xuyên tòa 2 giới quyền hạn. Làm xong đây hết thảy phía sau, Đỗ Vũ cũng đưa mắt về phía Kỳ Lân thành thăng cấp phía sau thu được 3 cái kia mới quyền hạn. Phát triển phân thành quyền hạn, kiến tạo dành riêng truyền tống trận quyền hạn, cùng với chế tạo kho quân giới quyền hạn. 3 cái mới tinh quyền hạn, từng cái đều có cặn kẽ giới thiệu. Đỗ Vũ nhìn kỹ đi qua. Không đến 5 phút đồng hồ, Đỗ Vũ đem 3 cái mới quyền hạn đều nhìn xong, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Cái này 3 cái mới quyền hạn, tác dụng đều khá lớn. Cái thứ nhất phát triển phân thành quyền hạn, dường như tên của hắn giống nhau dễ hiểu, chính là làm cho Kỳ Lân thành từ giờ trở đi sở hữu phát triển tân thành trì, làm cho Đỗ Vũ sở hữu mở lãnh địa mới quyền hạn. Dù sao Kỳ Lân thành là do Trấn Quốc Đế ấn vậy trở trí tôn cấp bảo vật biến hóa ra lãnh địa, về sau Đỗ Vũ là có thể nhờ vào đó thành lập vô thượng vương triều đất nước. Bực này lãnh địa, tự nhiên không có khả năng chỉ phát triển một cái chính là Kỳ Lân thành. Phát triển phân thành quyền hạn, có thể cho Đỗ Vũ về sau đánh hoàng cân, hoặc là các lộ chư hầu thành trì, đem những thành trì kia đánh xuống phía sau sở hữu chiếm lĩnh những thành trì kia, đem những thành trì kia hóa thành lãnh địa mình quyền hạn. Đương nhiên, cũng có thể tuyển trạch không đi chiến tranh chiếm thành con đường. Nhưng này liền cần bạo nổ đến tỷ lệ rơi đồ cực nhỏ kiến thành lệnh bài, bởi vì phân thành quyền hạn mở ra cởi mở kiến thành lệnh bài chỉ có Đỗ Vũ một người có thể tuân ra tới, tỷ lệ rơi đồ cũng là cực thấp, tổng thể mà nói hay là trực tiếp đánh chiếm linh tam quốc thế giới đã có thành trì dễ dàng hơn, cũng dễ dàng hơn chút. Còn như còn lại 2 cái mới quyền hạn. Chương 204, kho quân giới. Mặt khác 2 cái mới quyền hạn, cái thứ nhất dành riêng truyền tống trận quyền hạn cực kỳ dễ hiểu, cái này cùng đại hán đế quốc nội bộ phận từng cái trong thành trì truyền tống trận công năng tương tự. Chính là làm cho Đỗ Vũ sở hữu ở Kỳ Lân thành kiến tạo chính mình dành riêng truyền tống trận quyền lợi. Cái này dành riêng truyền tống trận đối với Đỗ Vũ bản thân là không có hạn chế. Một ngày kiến tạo hoàn tất, Đỗ Vũ thậm chí có thể cho giới trướng đại quân không hạn chế ở Đại Hán Đế quốc mỗi bên cái khu vực bên trong tiến hành truyền tống, rất nhanh điều động binh tướng cùng với Kỳ Lân thành trong vô số vật tư. Dành riêng truyền tống trận là hậu cần thần khí, có thể cho Đỗ Vũ giới trướng quân đội xuất chinh phía sau không có buồn phiền ở nhà, càng là có thể để cho số lượng khổng lồ Kỳ Lân quân đoàn trong nháy mắt truyền tống đến Đại Hán Đế quốc nội bộ mỗi bên cái khu vực bên trong, chinh chiến tứ phương, trấn áp thiên địa. Đương nhiên, muốn như vậy không kiêng nể gì cả vận dụng dành riêng truyền tống trận đại quy mô truyền tống vật liệu chiến tranh cùng vật binh, dưới tình huống bình thường Đỗ Vũ cũng cần ở Đại Hán Đế quốc nội bộ phận mỗi bên cái khu vực bên trong thành lập đại lượng phân thành mới được. Khi đó mới là Đỗ Vũ phi long tại thiên, không người có thể cản thời khắc. Hiện nay Đại Hán Đế quốc nội bộ phận từng cái trong thành trì tuy là cũng có truyền tống trận, nhưng là lại đối với quân đội truyền tống có cực đại hạn chế, cho dù Đỗ Vũ là phiêu kỵ tướng quân, nhưng cũng không có thể truyền tống vượt lên trước 1 vạn người binh tướng. Đây là vì Đại Hán Đế quốc nội bộ yên ổn bày hạn chế, dù ai cũng không cách nào đột phá cái này hạn chế. Trừ phi Hán Linh Đế lưu hành tự mình hạ lệnh giải trừ cái này hạn chế, mới có thể làm cho những cái này truyền tống trận sở hữu không kiêng nể gì cả truyền tống vô số binh tướng quyền hạn. Nhưng mà cái này cũng không khả năng. Cho dù Hán Linh Đế lưu hành nhâm mệnh Đỗ Vũ vì phiêu kỵ tướng quân, làm cho hắn dẫn dắt đại quân trong 1 tháng quét ngang khắp thiên hạ Hoàng Cân quân, vẫn không có đối với Đỗ Vũ mở ra loại này quyền hạn. Hoàng Cân quân hỏa loạn thiên hạ, nếu như càn quét thiên hạ Hoàng Cân, mới có thể ở Đại Hán Đế quốc bên trong đánh hạ không ít thành trì. Đến lúc đó đem những thành trì kia biến thành ta phân thành, lại kiến tạo ra đại lượng dành riêng truyền tống trận, đến cũng có thể miễn cưỡng làm được ở Đại Hán Đế quốc toàn cảnh bên trong nhanh chóng điều binh khiển tướng. Đỗ Vũ mỉm cười, hắn đối với cái này dành riêng truyền tống trận mới quyền hạn rất hài lòng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Kỳ Lân thành mở ra phía sau lấy được cuối cùng một cái quyền hạn, kiến tạo kho quân giới quyền hạn. Cái này cuối cùng một cái quyền hạn, Đỗ Vũ hiện tại có thể là vô cùng coi trọng. xem như là mở ra ba cái mới quyền hạn bên trong, hắn lúc này coi trọng nhất. Không vì cái gì khác, chỉ nguyên do bởi vì cái này kho quân giới một ngày kiến tạo sau khi thành công, ngay lập tức sẽ có thể mở ra đặc thù quân bị vật tư hối đoái thương thành, từ đó hối đoái ra các loại quân dụng cấp công pháp, trang bị, đạo cụ, bảo vật. Đỗ Vũ lần thứ hai nhìn một chút liên quan tới kho quân giới cặn kẽ giới thiệu. Lúc này, hắn vong mạc bên trong liền hiện ra một series số liệu. Kho quân giới, đặc thù kiến trúc. Công hiệu, kiến tạo ra kho quân giới phía sau, người chơi Đỗ Vũ làm kỳ lân thành chi chủ, có thể căn cứ tự thân công văn nhiều ít mở ra khải tương ứng tần số quân bị thường điểm, tiến nhập quân bị thường điểm phía sau có thể sử dụng công văn hối đoái thấp nhất hoàng cấp, cao siêu nhất càng cấp độ thần thoại các loại hình quân dụng cấp chế thức công pháp, trang bị, đạo cụ, bảo vật. Vật phẩm. Hô. Có thứ này, kỳ lân quân đoàn thực lực có thể nhanh chóng để thăng một lớp. Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu, những trang bị kia đạo cụ bảo vật các loại đồ đạc hắn còn không quá để ý, dù sao phổ nguyên bên kia dẫn dắt đại lượng tinh anh tợ rèn, có thể rất nhanh chế tạo ra rất nhiều phẩm chất cao trang bị, hiện nay kim cương cấp trang bị cũng tuyệt đối là đủ. Các loại vật tiêu hao đạo cụ cũng có thể đơn giản ở mỗi bên đại phó bản bên trong, càng quét hoàng cân quân thời điểm tuân ra vô số bảo dương lái ra. Nhưng công pháp lại bất đồng. Công pháp tỷ lệ rơi đồ thực sự quá thấp, cho dù tiến nhập kiếp trước cái kia chút nguy hiểm đại hình phó bản, muốn phải lấy được đại lượng công pháp đều không phải là chuyện một sớm một chiều. Hàng ngàn hàng vạn bản công pháp đều cần đánh thật lâu mới có thể bạo nổ đến. Càng chưa nói kỳ lần quân đoàn hiện tại đã có 450.000 nhân đại quân. Những thứ này trong binh lính, nhưng là 99% cũng còn không có học tập công pháp đâu. Chỉ dựa vào phó bản, đi một ít bảo địa bạo nổ công pháp, quá khó khăn, tốn thời gian quá lâu. Cho dù miễn cưỡng đem nhãn trước 450.000 nhân kỳ lần quân đoàn bọn lính cần công pháp đều góp đủ, nhưng kỳ lần quân đoàn về sau còn có thể mở rộng sĩ binh. Chờ về sau có 100 vạn sĩ binh, 5 triệu sĩ binh, thậm chí 1.000 vạn sĩ binh đâu. Toàn bộ nhờ tỷ lệ rơi đồ cực thấp những cái này phó bản cùng bảo địa bạo nổ công pháp, căn bản không hiện thực. Hơn nữa lui một vạn bộ mà nói, cho dù Đỗ Vũ làm trọng sinh giả biết rất nhiều không có bị thăm dò bảo địa, có thể tăng tuân ra đại lượng công pháp sát xuất. Nhưng bạo nổ đi ra các loại công pháp phẩm cấp cao thấp không đều, công pháp bản thân tu hành phương hướng cũng hỗn độn, chỉ có thể làm cho bọn lính lực lượng cá nhân tăng cường, mà không cách nào để cho bọn lính ở công pháp sức mạnh của bản thân bên trên hình thành hữu hiệu phối hợp. Kho quân giới bên trong hối đoái đi ra quân dụng cấp công pháp lại bất đồng. Đây là thống nhất chế thức công pháp, chỉ cần công văn đầy đủ, hoàn toàn có thể hối đoái ra đại lượng giống nhau như lúc quân dụng công pháp đi ra, làm cho kỳ lân bọn lính tu luyện phía sau, thậm chí lực lượng liên hợp là một, thậm chí đều có thể đối với về sau hợp thành quân sự sau có nhiều chỗ tốt, làm cho quân đoàn toàn thân lực lượng phát huy càng mạnh. Làm cho kỳ lân quân đoàn bọn lính chiến đấu cũng càng có thể bảo trì đều nhịp chiến đấu trận hình, sẽ không xuất hiện cục diện hỗn loạn. Nói chung, kho quân giới xuất hiện rất nhiều chỗ tốt. Giải quyết rồi Đỗ Vũ trong thời gian ngắn muốn phải lấy được đại lượng công pháp khẩn cấp, mà Đỗ Vũ lúc này trên người công văn cũng không tính là ít. Trừng không vạn công văn, kế tiếp đại lượng trạm sát hoàng tân quân, còn có thể lấy được càng nhiều hơn công văn. Kể từ đó, Đỗ Vũ đã định trước có thể ở sau đó hối đoái đại lượng quân dụng cấp công pháp, đem dưới trướng kỳ lân bọn lính đều chậm rãi vũ trang đứng lên. Hô, Đỗ Vũ thầm nghĩ lấy việc này, tự định giá một cái phía sau, rất nhanh cũng quyết định về trước một chuyến kỳ lân thành. Thứ nhất là muốn đem mới thu phục đại lượng lưu dân đưa trở về thu xếp ổn thỏa. Thứ hai, tốc độ cao nhất sai khiến thủ hạ xây dựng lên kho quân giới. Hối đoái ra nhóm đầu tiên công pháp đi ra, trước vũ trang một cái dưới trướng kỳ lân bọn lính. Việc này nếu như động tác rất nhanh, tối đa trong vòng một ngày có thể hoàn thành. Nghĩ vậy, Đỗ Vũ từ quan sát kỳ lân thành giao diện bên trong lui ra, ánh mắt cũng nhìn quét bốn phía, chỉ thấy lúc này đại lượng lưu dân, Hoàng Trung, Vương Hán, Gia Cát Lượng cùng với dưới trướng đông đảo kỳ lân quân đoàn bọn lính đều dương mắt xem cùng với chính mình. Vương Hán. Đỗ Vũ nhìn về phía Vương Hán, mở miệng nói, người dẫn dắt 50.000 danh sĩ binh, hộ tống nơi này 450.000 kỳ lân thành con dân trở về bàn lòng gốc. Dạ. Vương Hán sờ sờ đầu, điểm đầu lĩnh mệnh. Hoàng Trung, Gia Cát Lượng. Đỗ Vũ vừa nhìn về phía Hoàng Trung cùng Gia Cát Lượng, mở miệng nói, hai người các ngươi dẫn dắt còn lại kỳ lân bọn lính, một đường hướng tây bắc đi. Kế tiếp chúng ta phải nhanh chóng quét sạch Đại Hán Đế quốc cảnh nội Hoàng Cân quân, mà Hoàng Cân quân bộ đội chủ lực chủ yếu tập trung ở Đại Hán Đế quốc hướng tây bắc khu vực, Hoàng Cân quân tổng bộ càng là ở Ký Châu khu vực, các ngươi cầm quân hướng bên kia tiến công, trên đường gặp phải hết thảy Hoàng Cân quân tất cả đều tiêu diệt. Dạ. Hoàng Trung cùng Gia Cát Lượng hai người cũng lĩnh mệnh. Ừm. Hành động à, Kỳ Lân thành mới thăng cấp hoàn thành, ta phải về trước đi lãnh địa một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại cùng các ngươi hội hợp. Đỗ Vũ sau khi nói xong, chứng kiến Hoàng Trung cùng Gia Cát Lượng hai người vẫn chưa lộ ra cái gì vẻ kinh dị, lúc này liền triệu hồi ra côn thú, nhảy lên côn thú lưng, nhất phi trùng thiên, lấy tốc độ siêu âm tấn nhanh rời đi mảnh này trước mắt Thương Di Bình Nguyên chiến trường chính là dẫn theo. Vương Hán cùng Hoàng Trung mấy người cũng rất nhanh chia, bắt đầu dựa theo Đỗ Vũ mệnh lệnh, mỗi người cầm quân hành động. Chương 205, biến hóa to lớn kỳ lân thành. Thời gian trôi qua, Hoàng Trung Gia Cát Lượng hai người dẫn dắt số lượng vượt lên trước 350.000 kỳ lân quân đoàn một đường hướng bắc tiến phát, ly khai Kinh Châu giới, hướng Dự Châu phương hướng bước đi. Mà Đỗ Vũ thì cưỡi hình thể khổng lồ côn thú một đường bay nhanh, rất nhanh thì trở về đến kỳ lân thành. Vương Hán thì mang theo 50.000 binh tướng cẩn thận hộ vệ số lượng cao tới 450.000 các lưu dân, đồng dạng một đường hướng kỳ lân thành nơi đây chạy tới. Kinh Châu trong giới hạn Hoàng Cân mặc dù nhưng đã bị quét sạch, có thể dọc theo đường đi vẫn còn có chút núi tặc phỉ loại tồn tại. Những cái này Nam Dương vùng còn sót lại các người chơi tâm tư cũng không rõ rõ. Chính là suy nghĩ đến điểm này, Đỗ Vũ mới phái Vương Hán hộ tống những thứ này đã thần phục tử trung chính mình các lưu dân trở về kỳ lân thành. Đỗ Vũ cũng không muốn mới thu phục nhiều người như vậy, liền gặp phải cái gì yêu thiêu thân sự tình để cho bọn họ xuất hiện hao tổn. Có Vương Hán mang theo 50.000 kỳ lân sĩ binh hộ tống, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Kinh Châu trong giới hạn, lúc này Vương Hán thuộc hạ chi này nhân mã trừ phi gặp phải Kinh Châu Mục Lưu biểu bộ đội, nếu không, không ai có thể cho bọn hắn mang đến bất cứ uy hiếp gì. Kỳ lân thành thăng cấp phía sau dáng dấp đại biến, trở nên phi thường huy hoàng trắng lệ. Thật đồ sộ. Đỗ Vũ tắc tắc kêu kỳ lạ, đứng ở côn thú trên lưng, từ trên cao quan sát toàn bộ bản Long Cốc. Lúc này bản Long Cốc nội bộ đất hoang đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là bị thiên đạo trí não hoạch định rất là chỉnh tề, có từng cái lớn phân khu các loại hình kỳ lân thành vật kiến trúc. Từ trên cao nhìn xuống, liền như cùng xem một cái tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Bản Long trong cốc hơn 10 dặm phương viên lãnh thổ quốc gia, lúc này đã bị đại lượng đá xanh mặt đường cửa hàng ra từng cái 4 thông 8 đạo con đường, đại lượng kiến trúc cũng đứng sừng sững ở đó. Từ trên cao nhìn tiếp, liền như cùng đang nhìn một cái phát triển rất nhiều năm hùng thành giống nhau. Thời khắc này kỳ lân thành, nội bộ ngoại trừ không có người nào bên ngoài, nói riêng về kiến trúc đồ sộ trình độ, hoạch định hợp lý trình độ, thậm chí đều có thể cùng Đại Hán Đế quốc Hoàng đô Lạc Dương để bằng. Đã từ đã tiểu trấn tử nhảy trở thành một siêu cấp cổ đại đại thành. Bên trong thành, kỳ lân thành các con dân cũng lần lượt từ bàn long ngoại cốc an toàn mang về thuộc về, từng cái cũng mang theo mới mẹ khắp nơi ở xem chừng cái này một tòa mới tinh lãnh địa thành trì. Trong thành những cái này bị ra cắt lượng chọn lựa ra, chuyên môn phụ trách quản lý nội chính tiểu quan viên nhóm cũng đang khẩn cấp công tác, đem kỳ lân thành các con dân trọng tân an xếp hàng mới dân cư bên trong đi an trí xuống tới. Hết thảy đều ở có cái không lộn xộn tiến hành. Gia Cát Lượng mặc dù nhưng đã theo quân xuất trình, bản thân không ở, nhưng hắn không hổ là nội chính không gì sánh được cường hãn siêu nhất lưu lịch sử văn thần, chọn bồi dưỡng ra được nội chính các cũng đều hiệu suất cực cao, từng cái đều là cấp tinh anh nhân vật lợi hại. Lúc này, nhóm người này cũng sắp toàn bộ kỳ lân thành xử lý ngay ngắn có cái. Hô côn thú phe phẩy cánh, Đỗ Vũ không có kinh động những người khác, rất nhanh cũng lặng yên không một tiếng động hạ xuống, đi tới kỳ lân thành trung ương nhất một tọa kiến trúc to lớn đằng trước mặt. Thành chủ phủ. Nơi này là nguyên bản kỳ lân trấn trưởng trấn đại trạch địa phương sở tại, lúc này tự nhiên cũng theo thăng cấp, hóa thành một mảnh liên miên như hoàng cung giống nhau kim bích huy hoàng khu nhà, xa hoa đổ sộ tới cực điểm. Đỗ Vũ ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, chỉ thấy cái này thành chủ phủ trước cửa trên tấm bảng có 2 chữ to. Đỗ phủ. Tiến nhập thành chủ phủ, Đỗ Vũ cũng chứng kiến một ít chờ đợi sai sử dưới người đã ở chỗ này. Chủ nhân. Những hạ nhân kia nhóm chứng kiến Đỗ Vũ phía sau, cũng một hồi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Đỗ Vũ lúc này sẽ trở về, bọn họ biến sắc, rất nhanh cũng liền không mình hành lễ. Ừm. Đỗ Vũ gật đầu, nhìn về phía một cái bình thường chuyên môn cho mình truyền lời hạ nhân, mở miệng nói, "Chuyến mệnh lệnh của ta, ngươi đi an bài một ít nhân thủ ở trong thành đặc thù kiến trúc khu kiến tạo ra tên là kho quân giới kiểu mới đặc thù kiến trúc, tốc độ nhanh hơn, ta muốn ngày hôm nay bên trong chứng kiến nó kiến thành." Kho quân giới kiến tạo cần không ít phổ thông vật tư vật liệu xây dựng, cũng cần không ít tinh phẩm tài nguyên. Nhưng hôm nay Đỗ Vũ nhiều tiền lắm của, căn bản không quan tâm những thứ này tiêu hao. Tất cả vật liệu xây dựng vật tư ở Kỳ Lân thành trong kho hàng thì có, cho nên Đỗ Vũ cũng không còn lãng phí thời gian các loại, chờ Vương Hán đám người trở về. Lúc này liền phân phó người đi kiến tạo cái này kho quân giới. Đỗ Vũ trở về chủ yếu chính là vì cái này kho quân giới, cũng sẽ không ở Kỳ Lân thành ngây người lâu lắm. Bên ngoài còn đánh nghỉ vào đâu? Dạ. Cái kia phụ trách truyền lệnh hạ nhân liền không người sẽ đi lễ, rất nhanh thì lĩnh Đỗ Vũ ban thưởng lệnh bài, mang theo Đỗ Vũ mệnh lệnh đi trước thành chủ phủ bên ngoài công tượng đi chiêu mộ phụ trách kiến thiết Kỳ Lân thành những cái này các thợ mộc đi. Các ngươi cũng đi xuống đi. Đỗ Vũ khoát tay áo, đem còn lại bọn hạ nhân đều vây lui, sau đó hắn liền ngồi vào thượng thủ ghế trên, lặng lặng mà đợi lên. Trong thời gian này, Điêu Thuyền cũng mang theo chân mật xuất hiện, làm cho hạ nhân chuẩn bị một ít rượu và thức ăn cùng Đỗ Vũ ăn uống trò chuyện. Bất chi bất giác, rất nhanh hơn nửa ngày thời gian liền đi qua. Trong khoảng thời gian này, vẫn rất bình tĩnh, vẫn chưa phát sinh cái gì chuyện ngoài ý muốn. Duy nhất làm cho Đỗ Vũ có chút để ý chính là chân mật. Cái tiểu nha đầu này hiện tại cùng Điêu Thuyền quan hệ thoạt nhìn không sai. Đỗ Vũ nguyên bản còn lo lắng hai nữ nhân ở chung đứng lên biết xào xáo, hiện tại xem ra hoàn toàn là chính mình suy nghĩ nhiều, thậm chí Điêu Thuyền đang ngồi Đỗ Vũ ăn lúc uống rượu còn hữu ý vô ý đề cập, làm cho Đỗ Vũ nạp chân mật làm thiết thị. Chân mật lỗ tai nhỏ thụ thật cao. Nghe được những lời này phía sau cũng không còn phản bác, khuôn mặt nhỏ nhắn không biết là bởi vì uống rượu hay là hại xấu hổ, đều nghẹn đến đỏ bừng. Đỗ Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười ha ha một tiếng thì cũng đồng ý lúc đầu nha, chân mật vốn là xanh của Mỹ, Đỗ Vũ cũng sớm có tâm tư đưa nàng nhét vào chính mình hậu cung bên trong đi. Đây là chuyện sớm hay muộn. Không có loại này ý tưởng, Đỗ Vũ cũng sẽ không đem chân mật mang về Kỳ Lân thành, đồng thời còn cùng Điêu Thuyền an trí ở cùng một chỗ. Cùng Điêu Thuyền cùng chân mật hai cái đại mỹ nữ trêu đùa lấy, trò chuyện. Đỗ Vũ cũng khó buông lòng một hồi. Bất quá buông lòng thời gian luôn là ngắn ngủi. Lúc đầu mộ Tây Sơn thời điểm, Đỗ Vũ cũng đứng dậy, tránh thoát hai nữ nhân bên cạnh. Đỗ Vũ nói, "Điêu Thuyền, Chân Mật, hai người các ngươi về trước hậu viện a, lúc buổi tối ta sẽ ngủ lại, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường đi bình định thiên hạ này hoàng cân loạn quân, ngắn thì 10 ngày, lâu là 20 ngày rồi trở về. Phu quân, ngươi muốn cẩn thận một chút." Điêu Thuyền cùng Chân Mật giữa hai lông mày có lo lắng, nhưng là không có ngăn cản Đỗ Vũ ra ngoài chinh chiến. "Ừm." Đỗ Vũ gật đầu, giơ tay lên vẫy lui hai nữ, chờ đợi chỉ chốc lát phía sau liền nghe được ngoài cửa có tiếng gõ cửa truyền đến. "Vào đi." Đỗ Vũ mở miệng, hát xì một tiếng, theo Đỗ Vũ thanh âm hạ xuống, Vương Hán cũng mang theo một đầu đại hán đi đến. "Chủ công, ngài phân phó kiến tạo cái kia kho quân giới đã kiến tạo được rồi." Vương Hán mở miệng nói, "Ta vừa rồi cũng đã biết được." Đỗ Vũ mỉm cười, sau đó đứng lên, đi nhanh hướng thành chủ phủ đi ra ngoài, mở miệng nói, đi thôi, theo ta cùng đi gặp xem cái này đặc thù kiến trúc, xem kết quả một chút có thể cho chúng ta dưới trướng kỳ lân quân đoàn mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Chương 206, quân bị vật tư thương thành Đỗ Vũ ly khai thành chủ phủ, một đường cùng Vương Hàn hướng đặc thù kiến trúc khu đi tới, không bao lâu liền đã tới bản lòng cốc lấy đông mảnh này chuyên môn kiến thiết các loại đặc thù kiến trúc khu vực. Giờ phút này bên trong đã có vài cái đặc thù kiến trúc, tỉ như cái kia đồ sộ vô cùng hoàng tuyển cửa, tỉ như cái kia dường như cung điện, bên ngoài thân lượn lờ rất nhiều lịch sử văn thần võ tướng hư ảnh chiêu nhân các, tỉ như chuyên môn bồi dưỡng thuần hóa man long các loại, chờ, tòa kỵ thú lan, truyền thống trận các loại đồ đạc về sau cũng sắp kiến thiết ở chỗ này. Kiến tạo ở kỳ lân thành bên trong loại này dành riêng truyền thống trận, về sau chỉ mở ra cho Đỗ Vũ cùng với dưới trướng hắn các tướng sĩ sử dụng, ngoại trừ này bên ngoài sẽ không đối với còn lại bất luận cái gì cá nhân cùng thế lực mở ra. Còn như những cái này đến đây kỳ lân thành mua bán các thương nhân, Đỗ Vũ biết chuyên môn ở ngoài thành cố định khu vực thành lập chuyên môn thông thương dùng truyền thống trận. Thông thương dùng truyền thống trận cũng sẽ cùng Đại Hán Đế quốc bên kia từng cái thành trì tiếp nhận. Quy tắc cùng Đại Hán Đế quốc mỗi bên thành trì giống nhau, không cho phép đại lượng quân đội thông hành, chỉ cung cấp thương nhân cùng bình dân sử dụng. Đặc thù kiến trúc khu. Đỗ Vũ đến sau này, ánh mắt cũng xẹt qua hoàng tuyển cửa những thứ này đã sớm kiến thiết tốt kiến trúc, nhìn về phía một cái toàn thân lối kiến trúc cường tráng, tầng ngoài đều bị nặng nghề thiết bị bao quanh, bề ngoài hơi lộ ra dự tận đặc thù vật kiến trúc, đây chính là mới xây thành kho quân giới. Kho quân giới bề ngoài thô cùng dữ tợn, rất như là một cái lô cốt, có thể diện tích lại cực lớn, hoàn toàn không phải lô cốt loại này loại hình phòng ngự kiến trúc có thể sánh bằng. Đỗ Vũ phóng tầm mắt nhìn tới, hơi chút mắt liếc một cái, phát hiện cái này kho quân giới phương phương tránh tránh, có ít nhất cao 20m, chiếm diện tích cũng đạt tới hơn 1000 thước vuông cao thấp, so với kỳ lân thành bên trong những người dân kia ở cũng lớn không biết bao nhiêu lần. Chủ công, đây chính là kho quân giới. Vương Hán cười hắc hắc, rất sợ Đỗ Vũ không biết, liên tục xuất chỉ lấy cái kia khổng lồ lô cốt bộ dáng kho quân giới mở miệng nói. Ừm. Đỗ Vũ gật đầu, trong lòng cũng có chút chờ mong. Kho quân giới bề ngoài dáng dấp tuy là kỳ quái, nhưng bên trong dù sao có mình bây giờ cần thiết các loại quân dụng công pháp những vật này có thể mua, nhất khác không có thực sự nhìn thấy mấy thứ này, Đỗ Vũ trong lòng cũng có chút bồn chồn, rất sợ cùng chính mình tưởng tượng bên trong có xuất nhập. Thiên đạo trí não bên kia mặc dù nhưng đã cho ra minh xác giới thiệu, chứng minh rồi cái này kho quân giới đối với mình có tác dụng lớn, mà dù sao chỉ là văn tự giới thiệu, nào có chính mình đã từng xác nhận về sau yên tâm. Đi, vào xem. Đỗ Vũ chào hỏi Vương Hán một tiếng, sau đó liền đi nhanh hướng kho quân giới đi tới, một lát sau liền đẩy ra kho quân giới đại môn, trực tiếp theo rộng mở đại môn đi vào. Tiến vào bên trong, Đỗ Vũ nhìn nó nghiêng hai phía liếc mắt, chỉ thấy cái này kho quân giới nội bộ trống rỗng một mảnh, dĩ nhiên vật gì vậy cũng không có. Ừm. Đỗ Vũ có chút kinh ngạc, liền tỉ mỉ lại nhìn xung quanh. Phát hiện mình cũng không nhìn lầm. Kho quân giới bên trong liền giống như một to lớn không thương cố, không có nội bộ trang sức bàn ghế, tường cũng không có tô son chắc phấn, chỉ là đá xanh lũy triệt mà thành, càng không như trong tưởng tượng đại lượng quân dụng vật tư tồn tại. Đỗ Vũ nhíu nhíu mày, hơi chút đi về phía trước mấy bước, chỉ thấy kho quân giới nội bộ chỉ có từng cây một chống đỡ kiến trúc này đại hình cây cột đá, chính là những đá này cây cột cũng chỉ là bề mặt sáng bóng trơn trượt, vẫn chưa có cái gì hậu thiên hoa văn trang sức. Duy nhất có chút bất phàm, đại khái chính là kho quân giới nhất khu vực trung ương giữa không trung, nơi đó có lấy một viên tản ra mù mịt lục sắc quang mang đại quang cầu đang phiêu phủ ở nơi đó. Đỗ Vũ tiến nhập kho quân giới mấy hơi thở phía sau, cũng đã bị cái này màu xanh biết đại quang cầu hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Trống rỗng kho quân giới bên trong, cũng chỉ có một cái như vậy khả nghi đồ đạc có thể gây nên sự chú ý của hắn. Ken, người chơi Đỗ Vũ tiến nhập kho quân giới. Bởi người chơi là lần đầu tiên kiến tạo kho quân giới, cũng sử dụng kho quân giới, hiện tại hệ thống dành cho tương quan chỉ dẫn. Mời đi đến kho quân giới nội bộ quả cầu ánh sáng màu xanh lục năm thước trong phạm vi, đưa mắt ngưng mắt nhìn nó thời gian 3 giây, 3 giây phía sau có thể mở ra quân bị vật tư thương thành. Quân bị vật tư trong thương thành có đại lượng quân dụng vật phẩm có thể tiến hành hối đoái. Làm Đỗ Vũ nhìn về phía cái kia lục sắc đại quang cầu phía sau, thiên đạo trí não bên kia cũng chuyển tới vài tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm, làm cho Đỗ Vũ lập tức hiểu, cái này lục sắc đại quang cầu chính là mở ra quân bị vật tư thương thành lối vào. Hô. Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu, lúc này liền đi ra phía trước, sau đó ánh mắt ngưng mắt nhìn cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 3 giây qua đi. Xôn xao. Một tiếng vang nhỏ phía sau, Đỗ Vũ phát hiện trước mắt mình trong hư không xuất hiện một đạo hoàn toàn do hạt ánh sáng tạo thành màn ảnh giả tưởng giao diện. Cái kia giao diện bên trên cũng có một cái rầm rạp chẳng chỉ quân dụng đạo cụ, trang bị, bảo vật, công pháp xuất hiện. Nô, tốt nhiều đồ vật. Đỗ Vũ nhìn liền hướng màn ảnh trước mắt, khi thấy đại lượng quân dụng vật tư phía sau lúc này ánh mắt liền sáng lên. Bởi vì ánh mắt đảo qua trong thời gian, Đỗ Vũ đã phát hiện một cái tốt đặc thù trang bị. Đó là một cái hoàng kim cấp huy chương thiết bích huy chương. Đeo phía sau có thể tăng kỳ lân bọn lính hộ giáp điểm, lượng máu không điểm, tăng gia tăng lực lượng điểm. Huy chương là đặc thù trang bị, bình thường hầu như cũng bạo nổ không đến, chỉ có thể ở rất đặc thù phó bản bên trong mới có thể sản xuất, hơn nữa sản lượng cũng rất thấp. Thứ này mặc dù chỉ là hoàng kim cấp, nhưng giá trị to lớn, ở Đỗ Vũ trong mắt so với hiện tại kỳ lân bọn lính mặc trên người mang chế thức kim cương cấp trang bị đều đáng giá tiền nhiều lắm. Mà dạng một cái có thể tăng cường kỳ lân bọn lính bảo mệnh năng lực, tăng nhiều như vậy hộ giáp lượng máu cùng lực lượng đặc thù huy chương trang bị, vẹn vẹn chỉ cần điểm công văn là có thể hối đoái ra một cái. Quá có lời. Công văn sức mua mạnh, làm cho Đỗ Vũ bị chấn ngẩn người. Cần biết, hắn trên người bây giờ nhưng là có ước chừng vượt lên trước không vạn điểm điểm công hiến. Nếu như tiếp tục tiêu diệt hoàng cân quân, tiêu diệt từng nhánh hoàng cân quân, còn có thể đơn giản làm đến lượng lớn điểm công hiến. Nhất là tiêu diệt những cái này một châu hoàng cân chủ lực, càng là mỗi một lần chiến dịch thắng lợi đều có thể lấy được đến 1000 vạn cấp điểm cống hiến. Đỗ Vũ kích động trong lòng, vốn đang lo lắng trên người điểm cống hiến không đủ mua bao nhiêu thứ, hiện tại cái này lo lắng giết hết. Bởi vì hắn lại thấy được một cái mở thả ra, kim cương cấp trang bị quân dụng, thần phong hộ giáp. Như thế một bộ kim cương cấp hộ giáp, đồng dạng chỉ cần điểm cống hiến là được mua được. Đương nhiên, cái này thần phong hộ giáp thuộc về khinh giáp, so với kỳ lân bọn lính hiện ở mặc trên người kim cương cấp trọng giáp phải kém một bậc. Chương 207, chưa hoàn toàn cởi mở hối đoái quyền hạn hoa lạp lạp vật phẩm liệt biểu bị không ngừng lật. Đỗ Vũ như cưỡi ngựa xem hoa một dạng, không ngừng quan sát quân bị vật tư trong thương thành từng cái thương phẩm, trong mắt xẹt qua từng cái trang bị quân dụng, đạo cụ, bảo vật, cùng với công pháp thư giới thiệu hơi thở. Kim long trảm mã đao, kim cương cấp trang bị, hối đoái giá cả điểm công vân. Hắc hoàng áo choàng, hoàng kim cấp trang bị, hối đoái giá cả 5 điểm công vân. Thiên thương đá thủy tinh, kim cương cấp tài liệu quý giá, hối đoái giá cả 7 điểm công vân. Siêu cường toàn thể khôi phục dự tuyết, kim cương cấp tiêu hao loại đạo cụ, hối đoái giá cả 3 điểm công vân. Tơ vàng vân lý, kim cương cấp trang bị, hối đoái giá cả điểm công vân. Kim tầm cây quả thực, hoàng kim cấp quý trọng dữ liệu, hối đoái giá cả 3 điểm công vân. Thiên tùng vân kiếm, huyền cấp chiến kỹ bí điển, hối đoái giá cả điểm công vân. Thiên nguyên nội kính tu hành pháp, huyền cấp công pháp tu hành, hối đoái giá cả điểm công vân. Hỏa dung quyết, huyền cấp công pháp tu hành, hối đoái giá cả điểm công vân. Đỗ Vũ từng cái tin tức nhìn sang, nhìn hồi lâu phía sau liền phát hiện hiện nay mình có thể mua trang bị quân dụng, đạo cụ, bảo vật cùng với công pháp đều có chung một cái đặc điểm. Trang bị đạo cụ loại gì đó, hiện nay tối cao chỉ có thể mua được kim cương cấp phẩm cấp. Công pháp cùng chiến đấu bí thuật các loại tu hành điện tịch, tối cao chỉ có thể mua được huyền cấp phẩm cấp. Đi lên nữa, địa cấp cùng tiên cấp công pháp tự nhiên cũng có. Thậm chí còn có thần cấp, thậm chí siêu việt cấp độ thần thoại công pháp trang bị đạo cụ. Đáng tiếc, những cái này cao phẩm cấp công pháp cùng chiến đấu bí thuật, cùng với trang bị bảo vật tất cả đều là xám lạnh đồ tiêu, không cách nào mua, thậm chí chỉ có thể nhìn được tên, đều nhìn không thấy cụ thể giới thiệu. Một ngày đem ánh mắt tập trung ở trên người bọn họ, sẽ được gợi ý của hệ thống. Nêu lên, vật ấy danh mục trước tạm chưa mở ra, cần tính tổng cộng đạt được càng nhiều điểm cống hiến mới có thể mở ra quyền mua giới hạn. Vì thế, Đỗ Vũ chuyên môn hỏi thăm một cái thiên đạo trí não. Thiên đạo trí não bên kia giải thích nói, kho quân giới trong quân bị vật tư thương thành cũng không phải trực tiếp hoàn toàn mở ra, mà là phân mấy cái mở ra giai đoạn. Cần Đỗ Vũ bên này lấy được điểm cống hiến tổng sản lượng tính tổng cộng đạt được số lượng nhất định mới có thể mở ra phẩm chất cao hơn bảo vật hối đoái quyền hạn. Đây là ý gì đâu? So với như bây giờ Đỗ Vũ tính tổng cộng thu được có không vạn điểm cống hiến, như vậy chỉ có thể thỏa mãn quân bị vật tư thương thành thấp nhất mở ra quyền hạn, chỉ có thể mở ra quân bị vật tư trong thương thành bình thường nhất vật phẩm cho Đỗ Vũ tiến hành mua. Tỷ như những cái này huyền cấp công pháp, hoàng kim cấp đặc thù huy trường, kim cương cấp hơi yếu một ít trang bị đạo cụ, chính là quân bị vật tư trong thương thành nhất thương phẩm thông thường. Muốn mua cao cấp hơn đồ đạc, có thể. Nhưng ngươi cần ở tam quốc trên thế giới tính tổng cộng thu được tổng cộng vượt lên trước không vạn điểm cống hiến, mới có thể mở bung một giai đoạn hối đoái quyền hạn. Khi đó, dĩ nhiên là có thể để cho đại lượng địa cấp phẩm cấp công pháp, chiến kỹ bí điện các loại đồ đạc bị đốt đồ tiêu, trở thành có thể mua vật phẩm. Bởi vì chỉ tính toán lịch sử tính tổng cộng công vân tổng số, cho nên Đỗ Vũ trên người bây giờ cái này không vạn điểm cống hiến coi như toàn bộ dùng hết cũng không quan hệ. Lần sau lại thu được không vạn điểm cống hiến phía sau, như cũng sẽ bị mặc định của hệ thống vì lịch sử tính tổng cộng thu được không vạn điểm cống hiến, do đó có thể mở ra dưới một giai đoạn hối đoái quyền hạn. Quân bị vật tư thương thành có thể cởi mở quyền hạn chia làm ngũ cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, tính tổng cộng thu được không vạn điểm cống hiến mở ra, hiện tại đã mở ra. Giai đoạn thứ hai, tính tổng cộng thu được không vạn điểm cống hiến mở ra. Giai đoạn thứ ba, tính tổng cộng thu được 1 ức không vạn điểm cống hiến mở ra. Giai đoạn thứ tư, tính tổng cộng thu được 3 ức điểm cống hiến mở ra. Đệ năm giai đoạn, tính tổng cộng thu được ức điểm cống hiến mở ra, mà đệ năm giai đoạn tối cao có thể nhường cho Đỗ Vũ đổi được siêu việt cấp độ thần thoại công pháp bí điển, thậm chí có thể cho Đỗ Vũ đổi được cấp thế giới phẩm chất siêu hiếm quân bị trang bị đạo cụ. Đạt được thiên đạo trí não cái này trả lời thuyết phục phía sau, Đỗ Vũ khỏe miệng cũng kéo ra. Càng đến hậu kỳ, mở ra phía sau quân bị vật tư thương thành quyền hạn, cần điểm cống hiến lại càng khoa trương a. Đệ năm giai đoạn dĩ nhiên cần tính tổng cộng ước điểm cống hiến. Ước a, đây là công vân, cũng không phải là kim tệ. Coi như là kim tệ, cái kia cũng cần tích góp từng tí một rất lâu. Quả thực không có thiên lý. Công vân yêu cầu cực kỳ hà khắc, chỉ khi nào mở ra quyền hạn, lại có thể trực tiếp hối đoái đại lượng siêu việt cấp độ thần thoại công pháp bí điển, càng là có thể lấy được một đống cấp thế giới trang bị đạo cụ. Cấp thế giới trang bị đạo cụ ai cho dù hôm nay Đỗ Vũ đều không thể không nhìn loại này tầng thứ bảo vật. Loại này tầng thứ bảo vật đối với hiện tại đã đạt được siêu phàm sinh mệnh tầng thứ Đỗ Vũ đều có tác dụng lớn. Nghĩ vậy, Đỗ Vũ cũng hít một hơi thật sâu, sắp có chút khó chịu tâm tình dứt bỏ, miễn cưỡng xem như là nhận rồi cái này quân bị vật tư thương thành dự tính. Sau đó, Đỗ Vũ dứt bỏ tạp nhạp ý tưởng, bắt đầu ở hiện nay có thể đổi bảo vật bên trong sàng lọc đứng lên. Đầu tiên là dấu hiệu một cái ngay từ đầu thấy cái kia đặc thù trang bị thiết bích huy trường, sau đó nhìn lại một chút những thứ đồ khác, cuối cùng Đỗ Vũ đưa mắt dừng ở những cái này hiện nay có thể mua công pháp mặt trên. Đây mới là Đỗ Vũ hiện nay nhất nhu cầu cấp bách đồ mua. Hiện nay chỉ có thể mua huyền cấp công pháp. Vậy mua huyền cấp công pháp a? Có dù sao cũng hơn không có tốt, không phải sao? Kỳ Lân quân đoàn cần phải nhanh chóng tăng thực lực lên, bởi vì sau đó phải trong một tháng tạo bình thiên hạ hoàng cân loạn quân, thời gian rất gấp, đối với Kỳ Lân quân đoàn các binh lính yêu cầu rất cao, những cái này thông thường hoàng cân tinh binh đến không có trở ngại gì. Có thể Trương Giác, Trương Lương, Trương Bảo ba người lãnh đạo hoàng cân quân bên trong đã có hoàng cân lực sĩ loại này biến thái binh chủng, Đỗ Vũ không thể không đề phòng điểm này. muốn ở Bình Định Hoàng Cân trên đường không gặp được quá lớn trở ngại, không tổn thương quá nhiều nhân mã, còn là muốn hối đoái ra đại lượng công pháp mới được. Nói vậy, Kỳ Lân quân đoàn bọn lính chiến lực lần thứ 2 tăng vọt một mảng lớn, cùng Hoàng Cân quân chiến đấu liền rất thoải mái, vô luận là chiến đấu vẫn là chạy đi đều sẽ có được mạnh hơn tinh lực, sở hữu mạnh hơn khí lực đi ứng đối. Cho dù mặt sau cùng đối với những cái này Hoàng Cân lực sĩ nhóm, đồng dạng có thể quét ngang nghiền ép lên đi, sẽ không có gì khó tin. Chọn công pháp gì tốt đâu? Đỗ Vũ trầm ngâm, ánh mắt cũng xẹt qua từng cái công pháp bí điện tin tức. Quân dụng công pháp đều là có thể để cho đại lượng sĩ binh tu luyện phía sau liên hợp chiến đấu, phát huy ra càng mạnh chiến lực. Công pháp này tuyển trạch bên trên liền cần phải để ý một chút. Dù sao bọn lính mấy trăm ngàn người phối hợp với nhau lấy quân đoàn chiến đấu, hơi chút thiếu chút xíu nữa, hiệu quả khả năng sẽ kém rất nhiều, khác nhau trời vực. Đồng thời, Đỗ Vũ cũng không muốn chọn những cái này không có đến tiếp sau để thăng tiềm lực công pháp, cái kia chỉ do là lãng phí điểm cống hiến cách làm, chỉ có thể thoải mái trong chốc lát, còn đối với lâu dài phát triển bất lợi. Quân bị vật tư trong thương thành, hiện tại cởi mở những công pháp này cực kỳ có ý tứ. Hơi rẻ, cơ bản không có để thăng tiềm lực, trên cơ bản chính là làm một cú. Tỷ như phía trước thấy Hỏa Dung Quyết Thiên Nguyên Nội Kính tu hành pháp loại này chính là tối cao phẩm cấp chỉ có thể đạt được huyền cấp phẩm cấp công pháp, không có một tia để thăng tiềm lực. Loại công pháp này giá cả rẻ tiền nhất, công văn tả hữu là được mua. Nhưng tiềm lực gần như linh. Nhưng còn có một loại công pháp, tuy là bây giờ nhìn lại chỉ là huyền cấp công pháp, nhưng phẩm cấp lại là có thể không ngừng tăng lên, thậm chí hậu kỳ thăng cấp đến siêu việt cấp độ thần thoại công pháp tầng thứ đều có thể. DS, gửi cho bạn bè một quyển sách tinh du ký mạnh nhất mạch làm, nhìn cảm thấy thú vị huynh đệ có thể đi thử một chút. Chương 208, trong trận hối đoái loại này có thể cầm tiếp theo để thăng tự thân phẩm cấp, tiềm lực to lớn công pháp, chính là Đỗ Vũ hiện tại chủ yếu chú ý đối tượng. Thì như, Đỗ Vũ bây giờ quan sát cuốn này tên là Vạn Quân Chiến Pháp quân dụng cấp công pháp tu hành, cuốn này công pháp hiện nay chỉ có thể hối đoái ra công pháp nhập môn tiên tu hành pháp, bởi vì chỉ là nhập môn tiên, mới bị định nghĩa là huyền cấp công pháp tầng thứ. Đợi đến tiếp sau quân bị vật tư thương thành hối đoái quyền hạn sau khi tăng lên, còn có thể tiếp tục hối đoái càng cao phẩm cấp Vạn Quân Chiến Pháp tiến giai thiên, tiểu thành thiên, đại thành thiên, viên mãn thiên. Đỗ Vũ nhìn xuống, công pháp này chỉ cần đến tiếp sau từng chương đổi bị thay thế. Tiềm lực to lớn, thậm chí cuối cùng có thể tấn cấp đến siêu việt cấp độ thần thoại công pháp trình độ. Bản này đến là không tệ. Công chính bình thản, đối với toàn thuộc tính đề thăng đều tương đối bình quân, không có đặc biệt vượt trội điểm, nhưng cũng không có đoạn bản. Hoàn toàn thuộc về đối với đại quy mô quân đoàn chiến đấu phối hợp cực kỳ có lợi công pháp, hơn nữa tấn cấp tiềm lực cũng cực đại, cuối cùng có thể tấn cấp đến quân bị vật tư trong thương thành những công pháp này tầng cao nhất phẩm cấp, giá cả cũng không coi quá đắt, nhập môn thiên hối đoái giá cả cũng liền công hơn một bản mà thôi. Đỗ Vũ trầm ngâm, ánh mắt cũng tùy ý quét mắt những công pháp khác, rất nhanh trong lòng thì có quyết định. Quyết định, liền hối đoái bản này Vạn Quân Chiến Pháp a, đem điều này làm về sau Kỳ Lân quân đoàn bọn lính chủ tu công pháp. Hô, bắt đầu đi. Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó mà bắt đầu rất nhanh đổi đứng lên. Ken, người chơi Đỗ Vũ, hối đoái Vạn Quân Chiến Pháp nhập môn tiền 1, tiêu hao điểm công lao. Ken, người chơi Đỗ Vũ, hối đoái Vạn Quân Chiến Pháp nhập môn tiền 1, tiêu hao điểm công lao. Ken, người chơi Đỗ Vũ, hối đoái Vạn Quân Chiến Pháp nhập môn tiền 1, tiêu hao điểm công lao. Ken, người chơi Đỗ Vũ, hối đoái Vạn Quân Chiến Pháp nhập môn tiền 1, tiêu hao điểm công lao. Ken, 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 nhanh chóng hối đoái, vô số gợi ý của hệ thống thanh âm như hoa tuyết giống nhau bay tới, ước chừng hối đoái tốt nửa ngày, rốt cục Đỗ Vũ thành công hối đoái ra khỏi 50 vạn bản Vạn Quân Chiến Pháp nhập môn tiên tu hành điện tịch, tiêu hao không vạn điểm công hiến. Hối đoái hoàn tất phía sau, Đỗ Vũ nhìn cũng không nhìn những công pháp này, đem trước mặt chồng chất thành sơn công pháp điện tịch tất cả đều thu nhập bã lỗ của mình không gian bên trong đi. Sau đó, Đỗ Vũ lần nữa bắt đầu hối đoái. Lúc này đây, Đỗ Vũ đổi thì là cái kia hoàng kim cấp đặc thù trang bị thiết bích huy chương. Đây là nhiều đặc thù phụ trợ huy chương bên trong, đối với Kỳ Lân quân đoàn bọn lính phụ trợ hiệu quả đồ tốt nhất, có thể cực đại tăng cường bọn họ bảo mệnh năng lực. Thiết bích huy chương, đeo phía sau tăng hộ giáp, tăng không lượng máu, tăng gia tăng lực lượng. Huy chương tăng điểm lực lượng đến là chuyện nhỏ, Đỗ Vũ coi trọng nhất là vẫn là về điểm này hộ giáp cùng không điểm HP. Hai loại thuộc tính một dạng trang bị đều gia tăng rất ít. Cho dù hiện tại Kỳ Lân quân đoàn các binh lính quần áo nón này nguyên bộ kim cương cấp trang bị, kích phát rồi sáo trang hiệu quả phía sau gia tăng cũng không tính là nhiều. Nhất là lượng máu, kim cương cấp trang bị càng là đều không tăng. Lượng máu thuộc tính, đây là một ít thần cấp trang bị mới có thể gia tăng thuộc tính. Cực kỳ hi hữu. Thiết bích huy chương thuộc về đặc thù trang bị, Kỳ Lân bọn lính trang bị chúng nó trực tiếp liền đeo lên, cũng sẽ không chiếm giữ còn lại hiện hữu trang bị thanh trang bị. Đây cũng là Đỗ Vũ nhìn chúng nguyên nhân của nó. Không thể nói, thứ này cũng hối đoái. Đồng dạng duy nhất đổi 50 bạc cái. Đỗ Vũ lần thứ 2 tiêu hao một đoạn hối đoái thời gian, mới đưa bọn họ từng cái hối đoái đi ra, sau đó đồng dạng đều thu vào bã lỗ của mình không gian, chờ đợi sau đó làm chiến tranh ban cho dưới trướng Kỳ Lân quân đoàn bọn lính. Thiết bích huy chương giá cả chỉ cần điểm công lao nhất kiện, hối đoái ra 50 vạn cái, Đỗ Vũ lần nữa tiêu hao hết ước chừng vạn điểm công hiến. Hối đoái hết thiết bích huy chương phía sau, Đỗ Vũ dừng một chút, rất nhanh cũng đưa mắt đứng ở một loạt tên bộ dáng tiêu hao hình đạo cụ mặt trên. Bạo liệt tên, xuyên giáp tiến tên, diệt linh tiến tên. Những thứ này tên loại quân dụng vật phẩm, giai đoạn hiện nay chỉ có cái này ba loại tuyển trạch, phân biệt đối ứng bạo tạc hiệu quả, xuyên giáp hiệu quả, cùng với nhằm vào ác linh quỷ quái loại sinh vật diệt linh hiệu quả. Đỗ Vũ xem những thứ này tên, chủ yếu vẫn là nghĩ tới cái kia 50 ngàn thần cung doanh sĩ binh. Bọn họ thuộc về Kỳ Lân trong quân đoàn hiện nay tiềm lực lớn nhất, cũng nhân vật mạnh mẽ nhất. Cái này một chi hoàng trung dành riêng quân đội am hiểu sử dụng cung tiễn. Đỗ Vũ tự nhiên muốn vì bọn họ hối đoái một ít đặc thù lợi hại tên đi ra, vừa vận quân bị vật tư trong thương thành có, vậy nhất tỉnh hối đoái ra đi. Bạo liệt tên không sai, quân đoàn lúc tác chiến có thể phạm vi lớn sát thương địch nhân. Xuyên giáp tiến tên thì có thể đối với một ít phòng ngự cường đại mục tiêu tạo thành không gì sánh được đáng sợ thương tổn, làm cho thần cung doanh bọn lính thu thập những cái này như thế giới buộc các loại siêu cường sinh vật, đối phó một ít lợi hại võ tướng lúc như hổ thêm cánh. Còn như diệt linh tiến tên, loại này nhằm vào linh thể tên tạm thời đến lúc đó dường như chưa dùng tới, quên đi, cũng hối đoái một ít ra đi. Đỗ Vũ trầm ngâm, rất nhanh cũng làm ra quyết định, bắt đầu hối đoái ba loại đặc thủ tên. Bạo liệt tên cùng xuyên giáp tiến tên đổi tối đa. Diệt linh tiến tên thì hơi chút đổi một ít đi ra đồ dự bị là được. Một phen hối đoái, Đỗ Vũ lần nữa tiêu hao hết vạn điểm công hiến, mà đổi lấy thì là chồng chất thành sơn bạo liệt tên, xuyên giáp tiến tên, cùng với số ít diệt linh tiến tên. Bình quân một điểm công lao là có thể hối đoái ra nhánh đặc thủ tên. Lần này, Đỗ Vũ trong túi đeo lưng cũng nhiều hơn ước chừng không vạn chi bạo liệt tên, không vạn chi xuyên giáp tiến tên, cùng với vạn chi diệt linh tiến tên. Liên tiếp 3 lần hối đoái hoàn tất sau đó, Đỗ Vũ cũng buông lỏng một chút gân cốt, ánh mắt ở quân bị vật tư trong thương thành trên dưới quét mắt mấy lần. Bất quá lúc này đây, hắn sẽ không phát hiện nữa cái gì cảm giác hứng thú đổ. Chiến kỹ bí thuật điện tịch đến lúc đó cũng có thể hối đoái một cái. Nhưng Đỗ Vũ suy nghĩ một chút sau đó, vẫn là tạm thời đem thứ này bỏ qua. Bởi vì chiến kỹ bí điện cùng công pháp bất đồng. Hiện nay cởi mở toàn bộ đều là không có gì tấn cấp tiềm lực chiến kỹ bí điện, căng hết cỡ cũng liền để thăng tới địa cấp tầm thứ chiến kỹ bí điện mà thôi. Hiện tại hối đoái cũng không có lợi lắm. Thứ này còn phải chờ sau này mở ra một vòng mới vật phẩm hối đoái quyền hạn phía sau, trực tiếp đi hối đoái những cái này thiên cấp, thậm chí cùng bạn quân chiến pháp giống nhau có tấn cấp đến siêu việt cấp độ thần thoại phẩm cấp tiềm lực mới được. Được rồi, còn giữ lại không vạn điểm cống hiến, giữ lại lần sau lại hối đoái thứ khác a. Đỗ Vũ mặt lộ vẻ nụ cười, trực tiếp liền đóng cửa quân bị vật tư thương thành hối đoái nhập cầu. Ừm. Đột nhiên, Đỗ Vũ lô thai giật giật, dĩ nhiên nghe được một hồi đến từ thiên đạo chí nào gợi ý của hệ thống thanh âm. Cái này thanh âm nhắc nhở cùng quân bị hoán đổi vật chi phí thương thành không quan hệ. Chính là đại lượng hoàng cân quân bị chạm sát phía sau, thu được công hơn cùng giết chóc giá trị các loại, chờ chỗ tốt lúc chuyển tới thanh âm nhắc nhở. Hiển nhiên, hoàng trung bên kia đã dẫn dắt đại lượng kỳ lân bọn lính cùng hoàng cân quân nhóm lại một lần nữa triển khai chiến tranh rồi. Chương 209, chiếm lĩnh một tòa phân thành keng. Chúc mừng người chơi Đỗ Vũ, dưới quyền ngươi thống binh đại tướng hoàng trung dẫn dắt kỳ lân quân đoàn công thành bắc đất, thế như trẻ tre, diện sát tân giã nội bộ chú đóng 200.000 hoàng cân loại quân, chạm sát hoàng cân tướng lĩnh người, ngươi thu được điểm cống hiến vạn, ngươi thu được giết chóc giá trị vạn, ngươi thu được danh vọng 50 vạn, ngươi thu được kim tệ 50 vạn. Bởi tân giã bị hoàng cân quân chiếm lĩnh, bây giờ hoàng cân bị diệt, đã trở thành vô chủ thị trấn. Kiểm tra đo lường đến người chơi dưới trướng chí tôn cấp lãnh địa kỳ lân thành có thể thành lập phân thành, có hay không đem tân giã hóa thành ngải phân thành lĩnh địa chí nhất. Liên tiếp 3 tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm qua đi, đến từ thiên đạo chí não nêu lên cũng bị Đỗ Vũ biết được. Cái này đột nhiên gợi ý của hệ thống, làm cho Đỗ Vũ cũng sửng sốt một chút. Tân Giã, đây không phải là Nam Dương quận hạ hạt một cái huyện thành sao? Kỳ Lân quân đoàn vẫn còn ở Kinh Châu bên trong, còn không có đạt được những châu khác sao? Hoàng Trung dĩ nhiên vô thanh vô tức liền cầm xuống một thành. Được rồi, Kinh Châu trong giới hạn tuy là Hoàng Cân chủ lực bị diệt, có thể vẫn còn có chút thị trấn bị một ít Hoàng Cân quân chiếm lĩnh, kém chút đem việc này cho bỏ quên. Đỗ Vũ sờ lỗ mũi một cái, trong lòng có chút thẹn thùng, thầm nghĩ chính mình dĩ nhiên đem chuyện này cho sơ sót. May mắn Hoàng Trung một đường hướng Kinh Châu người thường quân, phát hiện cái này một cỗ chiếm giữ Tân Giã Hoàng Cân quân thế lực. Nếu không, chính mình lĩnh quân chinh chiến thiên hạ Hoàng Cân. Kinh Châu trong giới hạn những thứ này lưu lại Hoàng Cân loạn đảng nhóm, có thể sẽ khuấy động bắt đầu một ít không cần thiết nhiễu loạn. Người chơi Đỗ Vũ, có hay không đem Tân Giã thiết định vì ngài dưới trướng phân thành lĩnh địa chí nhất? Giữa lúc Đỗ Vũ tư duy có chút phát tán, đồ loạn tưởng một vài vấn đề lúc, thiên đạo chí não bên kia nêu lên xuất hiện lần nữa, cắt đứt Đỗ Vũ trong lòng có chút tạp nhạp ý tưởng. Thiết định phân thành. Đỗ Vũ không có do dự, chọn lọc tự nhiên đồng ý, ngược lại Kỳ Lân thành mở ra thành lập phân thành mới quyền hạn phía sau cũng không còn hạn chế Đỗ Vũ thành lập hoặc chiếm lĩnh bao nhiêu phân thành số lượng. Số lượng này, hệ thống không phải hạn chế, đó chính là vô hạn. Đỗ Vũ nếu như muốn, thậm chí có thể mang toàn bộ thế giới thành trì đều đánh xuống chiếm lĩnh, hóa thành lãnh địa của mình một bộ phận. Dĩ nhiên, hiện tại Đỗ Vũ còn không có như vậy phát rồ, không tới cái loại này đồng thời cùng toàn bộ thế giới khai chiến, đem hết thệ thành trì đều nạp vì bản thân đôi khi. Bởi vì chưa kiến quốc, Kỳ Lân thành thăng cấp sau khi hoàn thành, bước tiếp theo lãnh địa đẳng cấp lại tấn cấp lời nói, đó chính là dựng nước. Thành lập nhất phương thuộc về Đỗ Vũ chính mình vô thượng đế quốc, mà muốn đạt đến thành kiến nước điều kiện cũng là có chút phiền toái, thậm chí còn cần phải tiếp tục giành đại hán đế quốc bên trong càng cao phẩm cấp chức quan mới có thể đạt thành điều kiện. Có cái này hạn chế, tự nhiên cũng không nghi trùng quanh nhắc lên chiến loạn, chí ít bây giờ còn cần phải nhẫn lại một cái, tạm thời không thể cùng đại hán đế quốc triệt để xích mích. Kỳ Lân thành muốn tiếp tục thăng cấp, đạt đến thành kiến nước tiêu chuẩn, điều kiện có 6 cái. Điều thứ nhất, chí ít chiếm lĩnh hoặc thành lập vượt lên trước tọa phân thành, còn như là quận thành vẫn là thị trấn, không phải hạn chế. Vượt mức hoàn thành, biết thu được ngoài định mức chỗ tốt. Điều thứ hai, chí ít sở hữu vượt lên trước vạn điểm thiên đạo số mệnh, làm nhất quốc chi vận, trấn áp tứ phương. Vượt mức hoàn thành, biết thu được ngoài định mức chỗ tốt. Điều thứ ba, Kỳ Lân thành cùng với dưới trướng hết thảy phân thành lãnh địa nhân khẩu đạt được không vạn người ở trên. Vượt mức hoàn thành, biết thu được ngoài định mức chỗ tốt. Điều thứ tư, chí ít thu được đại hán đế quốc nhất phẩm chức quan phong thưởng. Vượt mức hoàn thành, biết thu được ngoài định mức chỗ tốt. Điều thứ năm, Kỳ Lân thành cùng với dưới trướng phân thành phồn binh độ cùng yên ổn vượt qua hết đều là đạt được điểm ở trên. Vượt mức hoàn thành, biết thu được ngoài định mức chỗ tốt. Điều thứ 6, thu được Tam Quốc trong lịch sử lợi hại văn thần võ tướng, cùng với chữ danh mỹ nữ đầu nhập vào thần phục. Chí ít thu phục tổng cộng vượt lên trước tên văn thần võ tướng cùng lịch sử mỹ nữ. Vượt mức hoàn thành, biết thu được ngoài định mức chỗ tốt. Ở trên 6 cái, chính là Kỳ Lân Thành thăng cấp dựng nước điều kiện căn bản. Nếu như toàn bộ điều kiện đều hoàn thành, thì có thể để cho Kỳ Lân Thành lập tức kiến quốc, thoát khỏi Đại Hán Đế quốc cản trở. Những điều kiện này, khắc trước hết không nói. Điều thứ nhất liền cần chiếm lĩnh hoặc thành lập được Mã Tọa phân thành, hơn nữa lại là vào thời khắc này không thể cùng Đại Hán Đế quốc xích mích, không thể khởi binh lưu phản dưới tình huống. Dưới loại tình huống này, hoặc là liền chính mình tiêu hao con số thiên văn một dạng chân quý tài nguyên đi thành lập từng ngọn tân thành, hoặc là liền chiếm lĩnh những cái này không thuộc về Đại Hán Đế quốc không chủ thành trì. Dùng đại lượng tài nguyên đi kiến thành, cũng không thực tế. Kiến thành cần kiến thành lệnh tỷ lệ rơi đồ quá thấp, muốn góp đủ 100 tòa thành trì cần kiến thành lệnh, Đỗ Vũ cảm giác mình sợ là nếu không tính toán giá cao làm mấy năm mới có thể làm đủ. Còn như chiếm lĩnh không thuộc về Đại Hán Đế quốc không chủ thành trì, hiện nay đương nhiên chọn đầu những cái này bị Hoàng Cân chiếm lĩnh thành trì, phàm là loại này thành trì đều đã bị Đại Hán Đế quốc xóa tên, chính là thuộc về vô chủ thành trì, điều kiện tiên quyết chính là muốn đánh tan bên trong thành vô số Hoàng Cân loạn quân. Tân Giá bị Hoàng Trung đánh hạ, đồng thời chuyển hóa thành chính mình phân thành sự tình, hoàn toàn nhắc nhở Đỗ Vũ, làm cho hắn đối với bước hành động kế tiếp có minh xác kế hoạch. Sau đó phải nhiều hơn đánh một ít Hoàng Cân quân chiếm lĩnh thành trì, chí ít trước kiếm ra tọa phân thành mới được. Trong đầu hơi chút sửa sang lại một ít ý tưởng phía sau, Đỗ Vũ cũng đi ra kho quân giới. Lúc này, kho quân giới bên ngoài, Vương Hán đang đứng ở bên ngoài coi chừng, ngăn cản tất cả có thể xuất hiện quấy rối Đỗ Vũ những người không có nhiệm vụ. "Chủ công, ngươi đi ra." Vương Hán chứng kiến Đỗ Vũ đi tới, lúc này nhãn tỉnh sáng lên đã đi tới. "Ừm." Đỗ Vũ gật đầu, nhìn về phía Vương Hán, mở miệng nói, "Ta có một số việc phải phái ngươi đi làm." "Chủ công người nói, thuộc hạ muôn lần chết không chối tử, nhất định hoàn thành chủ công giao cho nhiệm vụ." Vương Hán tinh thần chấn động, lập tức mở miệng hồi phục. "Ừm." Đỗ Vũ ứng một cái, sau đó cũng từ trong túi đeo lưng hoa lạp lạp một cái liền lấy ra đại lượng công pháp điện tịch cùng với chồng chất thành sơn thiết bích huy trường, mở miệng nói, nơi này là 150.000 bản vạn quân chiến pháp, cùng với bạn cái thiết bích huy trường, tấn đều là có thể tăng lên trên diện rộng Kỳ Lân bọn lính thực lực đồ đạc. Người bây giờ đem mấy thứ này phát bên trong thành vẫn còn tồn tại 10 vạn binh tướng nhóm, mặt khác kêu thêm mộ 50.000 tân binh đi ra làm thủ thành quân sĩ, linh tinh thạch cung ứng không phải giới hạn, để cho bọn họ mau sớm tăng thực lực lên. Lĩnh công pháp cùng bảo vật, ngươi liền mang theo 10 vạn lính già ra khỏi thành chiến đấu a, đem Kinh Châu nội bộ sở hữu khả năng tồn tại Hoàng Cân loạn quân thành trì đều đánh xuống, Hoàng Trung bên kia ngươi liền không nên phải đi, ngươi quét sạch hết Kinh Châu vẫn còn tồn tại Hoàng Cân tàn binh phía sau, trực tiếp phát binh chúng quanh Dương Châu to như vậy, đem những cái này Hoàng Cân quân thế lực yếu một chút địa phương cũng biết quét một lần. Chương 210, Hoàng Cân quân thế lực phân bố chủ công, ngài muốn chia. Vương Hán mở ra, liền mở miệng. Làm sao? Ngươi không tin rằng? Đỗ Vũ nhìn về phía hắn. Không phải. Vương Hán liền lắc đầu, đuổi đội mở miệng nói, mặt tướng có lòng tin dẫn dắt Kỳ Lân quân đoàn bọn lính tiêu diệt các nơi Hoàng Cân, chỉ là hiện trong quân đội có Hoàng Trung tướng quân vậy chờ Vũ Dũng người ở, mặt tướng không nghĩ tới chủ công còn sẽ giao cho ta 10 vạn binh tướng, để cho ta tự do cầm quân xuất chinh. Vương Hán quả thực thật bất ngờ. Vốn tưởng rằng hộ tống đại lượng thu phục lưu dân sau khi trở về, Đỗ Vũ liền sẽ để hắn lần nữa xuất phát, đuổi theo Hoàng Trung bọn họ, một lần nữa về đơn vị. Không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên chia, làm cho hắn Vương Hán một mình cầm quân chinh phạt tứ phương. Vương Hán cực kỳ hưng phấn. Hắn nhớ muốn thành lập công văn, vì Đỗ Vũ chinh chiến thiên hạ. Có thể Hoàng Trung sau khi đến, hắn một thân vũ lực đều bị hạ thấp xuống, chỉ có thể yên lặng lui khỏi vị trí tuyến hai. Hiện tại, Đỗ Vũ lại cho hắn một cái một mình biểu hiện cơ hội, hắn làm sao không hài lòng? Tự nhiên là lòng tràn đầy hoan hỉ. Lúc này đối với Đỗ Vũ tự nhiên cũng là lòng tràn đầy cảm kích, hắn không thể lập tức mang binh đi ra ngoài, đem cái này thiên giới Hoàng Cân loạn quân đều giết sạch sành sinh, vì hiệu Đỗ Vũ tín nhiệm tri ân. Chủ công, ngài như vậy tín nhiệm ta, Vương Hán tuyệt sẽ không làm cho ngài thất vọng, nhất định sẽ mang đến Kỳ Lân quân đoàn các binh đệ, trảm sát Kinh Châu xung quanh khu vực Hoàng Cân loạn quân, dương ta Kỳ Lân thành oai. Vương Hán quỳ một gối mở miệng, thanh âm len ken mạnh mẽ. Được rồi. Đỗ Vũ mỉm cười mở miệng nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm được lời của ngươi nói, lấy đi ta cho các tướng sĩ chuẩn bị những công pháp này cùng trang bị a, để cho bọn họ mau sớm tương chiến lược tăng lên. Kế tiếp Dương Châu, Ích Châu, Giao Châu, Từ Châu các nơi Hoàng Cân loạn quân liền dựa vào ngươi đi tiêu diệt. Những chỗ này mặc dù không có Hoàng Cân quân bộ đội chủ lực, nội bộ tác loạn tứ ngược Hoàng Cân quân cũng đều yếu không ít, nhưng ngươi cũng muốn cẩn thận, ngàn vạn lần chớ phớt lờ. Mặt tướng tuân mệnh. Vương Hán gật đầu. Tốt. Đỗ Vũ cười cười, sau đó từ trong túi đeo lưng lần nữa lấy ra một vật, đem vật kia trực tiếp ném cho Vương Hán. Ừm. Vương Hán đem Đỗ Vũ ném ra tới lóe lên một cái lấy tia sáng tảng đá bộ dáng đồ đạc nhặt lên. Khi thấy thứ này trước tiên bên trong, cả người hắn đều chấn động, trên mặt cũng lộ ra vô số rung động thần sắc. Chủ công, đây là thánh cấp võ tướng chi hồn. Vương Hán thanh âm hoảng sợ, xem cùng với chính mình trong tay cái kia tản ra tam sắc quang mang tinh thạch, chỉ thấy cái kia trong tinh thạch bộ phận có nhất tôn mạnh mẽ đại tướng lãnh bộ dáng ảnh tử ở tàn sát bừa bãi, đang gầm thét, từng cổ một kinh thiên động địa sóng sức mạnh cũng theo hắn nội bộ truyền lại mà ra. Thứ này chính là thánh cấp võ tướng chi hồn vật dẫn. Đồ vật bên trong cũng là thánh cấp võ tướng chi hồn. Chỉ cần hấp thu lực lượng của nó, thông thường võ tướng đều có thể có cực đại xác suất tấn cấp đến thánh cấp võ tướng tầng thứ. Càng chưa nói đã đạt được đế cấp võ tướng cảnh giới đại viên mãn Vương Hán, hắn nếu như hấp thu cái này thánh cấp võ tướng chi hồn lực lượng, nhất định 100% biết tấn cấp đến thánh cấp võ tướng thực lực. Chỉ cần mấy ngày, tiêu hóa cái này thánh cấp võ tướng chi hồn lực lượng là được. Vật này là ban cho ngươi, hảo hảo luyện hóa hấp thu hắn, mau sớm tấn cấp đến thánh cấp võ tướng tầng thứ a. Đỗ Vũ khoát tay áo, dường như một cái thánh cấp võ tướng chi hồn cực kỳ bé nhỏ không đáng kể giống nhau, mở miệng nói, có thánh cấp võ tướng thực lực, mang nữa 10 vạn thực lực đại tăng kỳ lân sĩ binh, nếu là ngươi không thể hoàn thành quét sạch xung quanh hoàng cân loạn đảng nhiệm vụ, ta sau khi trở về nhưng là phải đánh ngươi cờ lê. Chủ công, mặt tướng nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Vương Hán vẻ mặt đều là cảm động. Được rồi, đi xuống đi. Đỗ Vũ khoát tay áo. Dạ. Vương Hán lĩnh mệnh, đem thánh cấp võ tướng chi hồn thu hồi, đem trước mặt trên đất chống một đống công pháp cùng thiết bích huy chương trang bị thu hồi, sau đó tố cáo tiếng lui liền đi trước binh doanh phương hướng, chuẩn bị trương gián bản cáo thị chiêu mộ 50.000 tân binh, mặt khác lại đem trong thành 10 vạn lính già đóng hết, đem Đỗ Vũ giao cho hắn công pháp cùng thiết bích huy chương đều cấp cho mỗi một cái sĩ binh. Làm xong việc này, hắn sẽ gặp cầm quân ra khỏi thành, quét sạch trung quanh tất cả hoàng cân loạn quân. Đỗ Vũ lặng lặng nhìn Vương Hán ly khai, trong lòng cũng nhớ lại tiếp trước liên quan tới hoàng cân quân thế lực phân bố tình huống. Hoàng cân quân nhất cường thế lực, 6 đại hoàng cân chủ soái dưới trướng hoàng cân chủ lực, từ Kinh Châu cái này vừa bắt đầu, tất cả đều tập trung ở phương Bắc đi thông Ký Châu khu vực. Nhất là Ký Châu nội bộ, càng là quanh năm chú đóng đại lượng hoàng cân tinh binh, đi theo Trương Giác các loại, chờ ba gã hoàng cân thủ lĩnh cùng nhau chấn áp nhất phương thiên địa. Còn như hoàng cân quân 6 đại chủ soái, Kinh Châu cảnh nội Hoàng Long hiện tại đã bị Đỗ Vũ tiêu diệt. Kinh Châu phía Bắc lân cận Dự Châu, chính là một cái khác hoàng cân quân bộ đội chủ lực chú đóng địa giới, đó là hoàng cân chủ soái ba tài địa bàn. Dự Châu lui về phía sau nữa, còn có Duyên Châu, Thanh Châu, Ký Châu. Những thứ này đều là kế tiếp Đỗ Vũ quét sạch hoàng cân quân chủ yếu mục tiêu, Hoàng Trung lãnh đạo kỳ lần quân đoàn bộ đội chủ lực chính là chuyên môn phụ trách tiêu diệt cái này bốn cái đại châu nội bộ hoàng cân quân bộ đội chủ lực. Còn như Đại Hán Đế quốc còn lại các châu quận, tuy là cũng tán lạc không ít lâm rời rạc hoàng cân quân, nhưng Đỗ Vũ có trí nhớ của kiếp trước, nhớ kỹ những cái này hoàng cân bộ đội đều là chút vô danh bộ đội, chẳng những không có hoàng cân quân chủ soái dẫn dắt, thậm chí cũng không có hoàng cân quân trong lịch sử xuất hiện qua tên võ tướng dẫn dắt. Ngoại trừ Dự Châu, Duyên Châu, Thanh Châu, Ký Châu bốn cái đại châu bên ngoài, còn lại địa giới hoàng cân quân chiến lực đều là cực yếu, phái Vương Hán đi quét sạch những thứ này hoàng cân đã là dư giả. Vương Hán hiện tại lĩnh Đỗ Vũ phát xuống đại lượng công pháp cùng thiết bích huy chương. Rất nhanh dưới trướng hắn 10 vạn kỳ lân bọn lính đã đem thực lực đột nhiên tăng mạnh, từng cái chí ít cũng có thể rất nhanh đột phá đến vương cấp võ tướng tầng thứ thực lực. Thậm chí xuất hiện một nhóm lớn hoàng cấp võ tướng, cùng với số ít đế cấp võ tướng. Vương Hán thực lực bản thân đã là đế cấp võ tướng nhất định phong tầng thứ, hơn nữa bởi vì Đỗ Vũ trước đó không lâu sử dụng dung hồn thư, luyện mấy nghìn trạm sát hoàng cân quân lấy được võ tướng chi hồn, cho hắn làm ra một cái thánh cấp võ tướng chi hồn quan hệ, hắn sau đó không lâu cũng nhất định sẽ đột phá đến thánh cấp võ tướng tầng thứ. Có thực lực này, Đỗ Vũ tự nhiên cũng yên tâm đưa hắn thả ra ngoài, mau sớm chia quét sạch cái này khắp thiên hạ hoàng cân quân, làm cho Kỳ Lân thành có phân thành số lượng mau sớm nhiều lên. Hoàng Trung bên kia lãnh đạo Kỳ Lân quân đoàn bộ đội chủ lực, chủ yếu vẫn là đối phó hoàng cân quân bộ đội chủ lực, mau sớm từ Kinh Châu giết đến Dự Châu, lại giết đến Duyện Châu, Thanh Châu, Ký Châu. Một đường trực tiếp đánh vào hoàng cân quân xảo huyện, đem cái kia họa loạn thiên hạ Trương Giác chạm sát. Chỉ cần Trương Giác vừa chết, hoàng cân quân cũng chưa có đến tiếp sau tăng binh khả năng, kế tiếp quét sạch rơi bọn họ tàn lưu lại bại quân thì đơn giản sinh ra. Chương 211, các người chơi quan tâm mặt trời chiều ngã về tây, dần dần toàn bộ Kỳ Lân thành đều bao phủ ở một vùng tăm tối bên trong. Đêm xuống, lúc này, binh doanh bên kia khí thế ngất trời, đại lượng tân binh báo danh toàn quân, rất nhanh thì thu đầy 50.000 danh tân binh danh lệnh. Vương Hán cũng sắp Đỗ Vũ ban thưởng vạn quân chiến pháp cùng với thiết bích huy chương đều giao cho bọn lính. Những cái này các tân binh cũng tương tự lấy được công pháp cùng thiết bích huy chương. Các tân binh duy nhất cùng 10 vạn kỳ lân các lao binh phân biệt chính là không có man long tọa kỵ, không có kim cương cấp trang bị, trên người chỉ mặc toàn bộ hoàng kim cấp trang bị, không có biện pháp. Tuy là thần cấp thợ rèn Phổ Nguyên dẫn theo đại lượng tinh anh thợ rèn ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, đoán tạo đại lượng kim cương cấp trang bị, nhưng Đỗ Vũ phía trước mới vừa hút hết kỳ lân thành nội khố tồn hết thẻ kim cương cấp trang bị nổi lên vượt lên trước 40 vạn kỳ lân đại quân. Lúc này kỳ lân thành bên trong, bất luận là kim cương cấp trang bị hay là tọa kỵ man long, tất cả đều nằm ở chỗ chống trạng thái. Chí ít cũng cần nhiều ngày mới có thể lại tích góp từng tí một ít đi ra trang bị huy hạ sĩ binh. Cho nên, cái này 50.000 kỳ lân các tân binh, không thể làm gì khác hơn là tạm thời trang bị bắt đầu hoàng kim cấp trang bị. Những thứ này hoàng kim cấp trang bị hay là Đỗ Vũ từ ba lô trong không gian lấy ra, ném vào kỳ lân thành bên trong kho hàng. May mắn, kỳ lân thành các tân binh chỉ cần thủ thành là được, Vương Hán mang đi ra ngoài cản quét xung quanh hoàng cân quân bộ đội toàn bộ đều là trang bị kim cương cấp trang bị, cưới man long tọa kỵ kỳ lân quân đoàn các lao binh. Lúc này Kinh Châu cảnh nội theo Hoàng Long lãnh đạo hoàng cân quân bị cản quét, tuy là còn có một chút thành trì lưu lại tiểu cổ hoàng cân quân, có thể lúc này Kinh Châu bên trong cũng là trước đó chưa từng có yên ổn. 50.000 kỳ lân tân binh, phối hợp kỳ lân thành càng cao lớn hơn tường thành, phối hợp trên tường thành số lượng đông đảo hoàng kim cấp công thành sẵn nổ, đã đầy đủ ứng đối tất cả khả năng xuất hiện địch nhân rồi. Thời gian trôi qua, Vương Hán rất nhanh cũng động viên đại lượng sĩ binh, xử lý tốt tất cả việc vặt, sau đó liền mang theo 10 vạn binh tướng ra khỏi kỳ lân thành, một đường hướng Kinh Châu cảnh nội vài cái khả năng còn lưu lại hoàng cân quân loạn đảng thành trì chạy đi. Đây là hắn trạm thứ nhất. Trước càn quét Kinh Châu bên trong khả năng tồn tại hoàng cân quân thành trì, đem những địa phương kia chiếm lĩnh, hóa thành Đỗ Vũ phân thành. Kinh Châu bên trong triệt để bình định phía sau, hắn sẽ mang binh tiến nhập Giao Châu, Ích Châu hoặc Dương Châu. Ùng ùng, 10 vạn đầu man long buôn tập ở trên mặt đất, thanh âm chấn động tiên động. Lúc này là đêm khuya, càng là động tĩnh truyền đi từ xa. Thế cho nên động tĩnh của nơi này đều hấp dẫn không ít ngoạn gia chú ý, để cho bọn họ dồn dập có chút kinh ngạc. làm các người chơi nhận ra dưới bóng đêm Vương Hán dẫn dắt bọn lính là Đỗ Vũ dưới trướng Kỳ Lân quân đoàn bọn lính phía sau, từng cái cũng đều nào náo động thảo luận đứng lên, dồn dập suy đoán Đỗ Vũ muốn làm gì. Mau nhìn, Đỗ Vũ lại phái binh ly khai bàn Long Cốc, đây là muốn gây sự tình a? Đúng vậy à, bên ngoài còn có một chi quân đội không có trở về đâu. Cái kia một chi quân đội tựa hồ là Hoàng Trung Cầm Vân, phía trước còn đi ngang qua ta chỗ ở thành trì đâu. Bọn họ dường như một đường ở giết chết dọc đường Hoàng Cân Quân, Đỗ Vũ đây là muốn cùng Hoàng Cân Quân cùng chết a ha ha, cùng chết. Ta nơi này chính là có tin tức nội tình, các ngươi biết Đỗ Vũ phiêu kỵ đem quân quan chức làm sao tới sao? Đó là cùng Hán Linh Đế lưu hành đánh đố, trong một tháng bình định khắp thiên hạ Hoàng Cân loạn quân, Hán Linh Đế mới phong thưởng Đỗ Vũ chức quan này. Một tháng tảo bình thiên hạ Hoàng Cân Quân. Làm sao có thể, thất tâm phong chứ? Những cái này Hoàng Cân Quân số lượng nhiều đáng sợ, từng cái còn rất mạnh. Đỗ Vũ tuy là tiêu diệt Kinh Châu Hoàng Cân chủ soái Hoàng Long bộ đội, có thể những cái này Hoàng Cân bộ đội cũng vẹn vẹn chỉ là Hoàng Cân quân một phần rất nhỏ lực lượng mà thôi. Đúng vậy a, đúng vậy, Đỗ Vũ sẽ không thật muốn cùng Hoàng Cân quân toàn diện khai chiến đi. Đây là náo rút. Hắn mặc dù là người chơi đệ nhất nhân, chúng ta cũng tán thành thực lực của hắn. Nhưng bây giờ cùng khắp thiên hạ Hoàng Cân cùng chết, cái này cũng quá không sáng suốt, đây là bị thực lực mê hoa mắt, triệt để bành trướng. Nào chỉ là bành trướng, Đỗ Vũ không chỉ có muốn tiêu diệt Hoàng Cân, nhưng lại chia hành động. Ha ha, trên lầu những cái này xóa bức, nhốt ngươi nhóm đánh giám a. Ta Vũ Thần thực lực ngập trời, ngay cả có tự tin đơn giản đánh bại Hoàng Cân Quân. Chúc Vũ Thần lại sáng thế thần nói. Đỉnh Vũ Thần. Các người chơi nghị luận ở Mỹ, có chống đỡ Đỗ Vũ, đồng dạng cũng có phản đối Đỗ Vũ, cho rằng Đỗ Vũ muốn cùng khắp thiên hạ Hoàng Cân cùng chết cực kỳ không sáng suốt. Theo đại lượng người chơi gia nhập vào thảo luận, thế giới tần đạo bên trong không ít người cũng bắt đầu quan tâm Đỗ Vũ phái đi ra ngoài cái kia hai nhánh quân đội độc tính. Ung ung các người chơi nhìn soi mói, Đỗ Vũ dưới trướng Vương Hán cùng Hoàng Trung lãnh đạo hai chi số lượng không đồng nhất Kỳ Lân quân đoàn một đường hướng phía Kinh Châu hai đầu khu vực xuất phát. Hoàng Trung một đường hướng Dự Châu phương hướng bước đi, quân tiên phong nhắm thẳng vào phương Bắc, mà Vương Hán thì là mang theo dưới trướng 10 vạn tướng sĩ đi về phía Nam phương khu vực cấp tốc hành quân. Sau đó không lâu, chiến tranh bạo phát. Vương Hán xuất phát hiện trước có Hoàng Cân quân chiếm lĩnh thành trì. Đó là Kinh Châu cảnh nội phía Nam thành trì Vũ Lăng quận hạ Hà Xung Huyền. Lúc này, Xung Huyền trong thành có Hoàng Cân cờ sĩ thật cao lay động. Kỳ Lân quân đoàn các tướng sĩ, vì chủ công đãng bình thiên hạ cường đạo. Giết! Vương Hán hô to một tiếng, gọi ra một đôi to lớn chiến chủ y sùng trận ngựa lên trước, dẫn đầu liền cưỡi lôi đình bạo long đánh tới dưới thành. Mà phía sau hắn đại lượng đã thực lực đại tăng, dồn dập ở tu hành vạn quân chiến pháp, đã hấp thu không ít linh tinh thạch lực số lượng phía sau đột phá đến vương cấp võ tướng tầng thứ bọn lính tất cả đều cũng bắt đầu công thành. Chính là Xung Huyền tường thành cũng liền cao hơn 10 mét, căn bản là không có cách ngăn cản bọn họ bước chân. Thậm chí cũng không cần công thành khí giới phụ trợ. Từng cái Kỳ Lân bọn lính liền phi diêm tẩu bích giống nhau, giống như một đàn võ lâm cao thủ giết tới tường thành. Sau đó, chính là một trường giết chóc. Xung Huyền bên ngoài, lúc này cũng có linh tinh một ít các người chơi đang quan chiến. Những cái này các người chơi cũng nhìn vẻ mặt một bức. Ở trong mắt bọn hắn, chỉ thấy Kỳ Lân quân đoàn bọn lính thực lực trở nên mạnh hơn. Nhà một cái lớn Xung Huyền, dù sao cũng là một tòa thành trì, nội bộ cũng có vượt lên trước 200.000 người Hoàng Cân quân đóng quân. Nhưng những này Hoàng Cân ở Vương Hán lãnh đạo 10 vạn Kỳ Lân các binh lính thế tiến công dưới, dĩ nhiên tại tiếp xúc trước tiên bên trong liền toàn bộ tan tác. Chính là mấy chục phút phía sau, toàn bộ Xung Huyền nội bộ liền bị giết đến một mảnh hỗn độn. Hết thảy ẩn nút Hoàng Cân đều bị bắt được, không chút do dự chạm sát. Đồ Vũ dưới trướng những thứ này sĩ binh, chuyện gì xảy ra? Mỗi một người đều thật mạnh a, nhất phổ thông đại đầu binh đều giống như võ lâm cao thủ giống nhau, có thể trực tiếp thả người bay vọt đến cao hơn 10 mét tường thành a. Ngoa tạo, Hoàng Cân quân cuộc chiến này căn bản không cách nào cùng Đỗ Vũ đánh a. Xung Huyền điều này các người chơi dồn dập trận to hai mắt, hai mặt bộ dạng giống nó. Chương 212, thế như trẻ tre, liên phá Hoàng Cân cựu thành. Thế giới tân đạo, Vương Hán xuất lĩnh Kỳ Lân quân đoàn nhóm nghiền ép Xung Huyền Hoàng Cân quân thời điểm, những cái này ở phía xa xem cuộc chiến các người chơi cũng sắp bên này ná khung cảnh chiến đấu cho quay chụp xuống tới, đồng thời truyền đến còn đang kịch liệt tranh chấp thế giới tân đạo bên trong đi. Giao giao. Tiêu đề là Đỗ Vũ dưới trướng tướng lĩnh trấn áp thô bạo Hoàng Cân quân video văn kiện xuất hiện. Nhất thời, cả cái thế giới tần đạo tranh luận Đỗ Vũ cùng Hoàng Cân đến tuột cùng ai mạnh ai yếu các người chơi cũng theo đó yên tĩnh lại, sau đó bọn họ liền bản năng mở ra video này văn kiện, trực tiếp kiểm tra bắt đầu nội dung bên trong. Trong video dung không lâu lắm, vẹn vẹn nhiếp lục một đoạn Kỳ Lân bọn lính phi diêm tẩu bích nhảy lên hơn 10 thước tường thành, đồng thời từng cái cơ đao chém giết Hoàng Cân quân, đem những cái này thủ thành Hoàng Cân quân dường như giết con gà con giống nhau đơn giản chém dưa thái rau tàn sát hình ảnh. Nhưng chính là cái này một đoạn ngắn video hình ảnh đã đầy đủ làm cho thế giới trong kênh nói chuyện những cái này các người chơi nổ tung. Cỏ, tình huống gì? Bạo lực như vậy? Những thứ này sĩ binh chuyện gì xảy ra a? Công thành cũng không cần thang công thành. Cưới tọa kỵ vọt tới phía dưới tường thành, trực tiếp con mẹ nó liền nhảy tới, chuyện trọng yếu nói ba lần. Cơ mờ nở, những thứ này bao nhiêu binh lính cấp, thuộc tính bao nhiêu, coi như toàn bộ đều mặc kim cương cấp trang bị cũng không còn biến thái như vậy chứ. Nhìn ra ít nhất đều có tinh nhuệ võ tướng cấp bậc chiến lực. Tinh nhuệ võ tướng 1. Ta đã thấy một cái tam quốc nở tở cỡ bên trong tinh nhuệ võ tướng. Tên kia cũng liền có thể nhảy cao 7-8 thước. Dường như tinh nhuệ võ tướng cũng làm không được trực tiếp nhảy bên trên hơn 10 thước xỉ dù cả tưởng trình độ á, chẳng lẽ là vương cấp võ tướng. Tiểu binh đều là vương cấp võ tướng tạo thành. Có hay không biến thái như vậy hả? Hoàng Cân quân đây là muốn GGA. Vừa rồi cái nào xóa bức nói Vũ Thần diệt không xong Hoàng Cân. Có những thứ này sĩ binh, bao nhiêu Hoàng Cân cũng không đủ giết a. Xóa bức đứng ra. Ta muốn cường thế vẽ mặt a. Ha ha, vẽ mặt mẹ ngươi bức, Đỗ Vũ thuộc hạ có một đám lợi hại sĩ binh thì thế nào? số lượng chỉ có mấy trăm ngàn người mà thôi. Hơn nữa trong video nhảy lên thành tường sĩ binh cũng thì nhiều như vậy, cũng không phải hết thảy sĩ binh đều trực tiếp nhảy lên thành tường cùng những cái này hoàng cân quân chém giết. Điều này nói rõ không được bất cứ vấn đề gì, ta xem những người này cũng liền một phần nhỏ có vương cấp võ tướng chiến lược mà thôi. Hơn nữa hoàng cân quân số lượng nhiều như vậy, cho Đỗ Vũ những thứ này sĩ binh đi đứng xếp hàng giết cũng muốn giết đến mềm tay. Ta nhưng là nghe nói Ký Châu bên kia có số lượng vượt lên trước 40 triệu hoàng cân đại quân, hoàng cân quân thủ lĩnh Trương Giác thuộc hạ càng là có một chi vượt lên trước 1 triệu người cường đại hoàng cân lực sĩ bộ đội. Hoàng cân lực sĩ dường như yếu nhất cũng đều có vương cấp võ tướng tầng thứ thực lực, cái này một đội quân nơi tay, Đỗ Vũ thuộc hạ cái này mấy trăm ngàn người thật có thể thắng. Xóa bức tội ngư bức. Hoàng cân lực sĩ như thế điều. Trên 1 triệu vương cấp võ tướng tầng thứ hoàng cân lực sĩ, vậy còn không đem Đại Hán đế quốc ném đi tiền. Hơn nữa Ký Châu bên kia tập kết 40 triệu hoàng cân đại quân. Ngươi coi Ký Châu mục là xóa bức. Cứ như vậy tùy ý hoàng cân quân phát triển lớn mạnh. Ha ha, chính ngươi xỏa bức à, không tin, ngươi chính là mình tới Ký Châu khối kia khu vực xem thật kỹ một chút à. Ký Châu hiện tại đã triệt để là hoàng cân quân thiên hạ, liền Ký Châu mục đều giống như chó nhà có tang giống nhau bị đuổi ra ngoài, những cái này hoàng cân lực sĩ nếu như không phải dường như có đặc thù gì hạn chế, không cách nào ly khai Ký Châu cảnh nội nói, cái này cái Đại Hán đế quốc sớm đã bị hoàng cân quân đánh rớt, hoàng cân quân đang ở trắng trận tăng binh, quá chút thời gian Ký Châu bên kia nói không chừng còn sẽ có càng nhiều hoàng cân quân bị mộ binh đi ra, Trương Giác đây là muốn tích góp từng tí một thực lực, một lần hành động quét ngang cả cái Đại Hán đế quốc. Đỗ Vũ, Phiêu Kỵ tướng quân. A a a, đối diện với mấy cái này tam quốc thế giới siêu cấp nở tở cờ thế lực, Đỗ Vũ coi như là người chơi đệ nhất nhân thì tính sao? Ta ở nơi này nhìn Đỗ Vũ bị hoàng cân đánh bể ngày nào đó, nhìn vừa mới cái kia nói muốn đánh mặt ta xóa bức, đến tột cùng có thể hay không thực sự đánh ta khuôn mặt, xóa bức nhanh cút đi quỷ liếm nhà các ngươi Đỗ Vũ chủ tử a. Hoàng cân quân như bức như vậy, ai đi Ký Châu bên kia tìm hiểu một chút tình huống a, có phải là thật hay không là như vậy a, có ai ở Ký Châu khu vực? Được rồi, có thể ngồi truyền tống trận truyền tống đi qua nhìn trước. Ngoa tạo, Ký Châu bên kia thành trì dường như không tốt truyền tống, trên lầu cái kia bức nói là sự thật. Không sai, Ký Châu hết thảy thành trì đều không thể truyền tống, đây là một châu khu vực thành trì đều bị hoàng cân quân đánh rất nhiệt điệu. Tự hồ chỉ có những cái này bị hoàng cân quân chiếm lĩnh thành trì, bên trong truyền tống trận mới biết tự động đóng lại, triệt để không cách nào truyền tống. Ngoa tạo, nếu như hoàng cân quân thật châu như vậy bức, vũ thần chẳng phải là nguy hiểm. Thế giới trong kênh nói chuyện, các người chơi náo động khắp nơi. Các người chơi cảm xúc như ngồi xe cáp treo giống nhau, lên lên xuống xuống. Trước là có người yêu sách Đỗ Vũ dưới trướng kỳ lân sĩ binh vô cùng lợi hại, làm cho một đám Đỗ Vũ người hái mộ các người chơi hưng phấn không thôi, có thể sau đó lại có người liệt ra hoàng cân quân cường đại, làm cho thế giới tần đạo ngã về phía Đỗ Vũ phong bình lại là hướng, chuyển đến không coi trọng Đỗ Vũ cái kia một mặt. Lúc này, vô số các người chơi đều nhìn chằm chằm thế giới tần đạo. Có sùng bái Đỗ Vũ người chơi vì Đỗ Vũ cảm thấy lo lắng, đồng dạng cũng có đấu kỵ Đỗ Vũ người chơi chờ đấy xem Đỗ Vũ kinh ngạc. Đương nhiên, cũng có một chút người chơi thuộc về trung lập, lặng lặng mà đợi đợi chiến quả. Bởi vì cái này một series khắc khẩu, các người chơi là triệt để đã bị kinh động, mỗi một người đều bắt đầu quan tâm Đỗ Vũ dưới trướng kỳ lân quân đoàn cùng hoàng cân quân chiến tranh. Các người chơi phân tán ở các châu quận, ngoại trừ Ký Châu bên kia đã bị Trương Giác chiếm lĩnh, triệt để thành hoàng cân quân xảo huyệt bên ngoài, những khu vực khác các châu quận bên trong đều có ngoạn gia ảnh tử. Đỗ Vũ dưới trướng kỳ lân quân đoàn nhóm hầu như đi tới chỗ nào đều có thể trước tiên bị các người chơi phát hiện, đồng thời hiện tại tiếp sóng dọc theo đường đi hành quân chiến tranh tình huống. Đoạn đường này tự nhiên cũng là một mảnh tinh phong huyết vũ. Chỉ là một đêm trôi qua, Đỗ Vũ tử kỳ lân thành chủ phụ tỉnh lại, trong lòng cũng có điêu thuyền cùng chân mật hai cái mỹ lệ nhân nhi. Không đợi Đỗ Vũ dư vị đêm qua đi cùng, như hoa tuyết giống nhau bay tới thiên đạo chí nao thanh âm nhắc nhở liền ra hiện ở bên thai của hắn. Ken, chúc mừng người chơi Đỗ Vũ, dưới quyền ngươi thống binh đại tướng Vương Hán công chiếm Ích Dương, giết chết hoàng cân quân 250.000 người, ngươi thu được công văn bạn, giết chóc giá trị 40 vạn, danh vọng 60 vạn, tiền tài 60 vạn. Ken, chúc mừng người chơi Đỗ Vũ, dưới quyền ngươi thống binh đại tướng Vương Hán công chiếm Triệu Dương, giết chết hoàng cân quân 150.000 người, ngươi thu được công văn bạn điểm, giết chóc giá trị vạn, danh vọng bạn, tiền tài bạn. Ken, Ken, Ken. Hoàng Trung dẫn dắt 350.000 kỳ lân quân đoàn thế như trẻ tre, giết chết hoàng cân quân quá 1 triệu người, công chiếm bên trên Thái, Triệu Lăng, Tân Dương, Nghi Lộc các loại, chờ, Dự Châu Nhữ Nam quận hạ hạt thị trấn, ngươi thu được điểm cống hiến bạn, giết chóc giá trị bạn, danh vọng bạn, tiền tài bạn. Ken, Vương Hán mang binh ly khai Kinh Châu cảnh, tiến nhập Giao Châu cảnh nội. Ken, Hoàng Trung tên đã ở Dự Châu bên trong chuyên bá, kỳ lân quân đoàn thanh uy đại trấn, đã gây nên Dự Châu cảnh nội hoàng khăn chủ soái ba tài chú ý. Ken, người chơi Đỗ Vũ, dưới quyền ngươi lãnh địa phân thành đã mở rộng đến cựu tòa phân thành, đều là huyện cấp thành trì. Chương 213, bên trên Thái huyện, thần thoại bí cảnh. Trong hai nghe liên tiếp không ngừng chuyển tới gợi ý của hệ thống thanh âm, Đỗ Vũ cũng có chút mở ra. Lại nhưng đã chiếm lĩnh cựu tòa phân thành. Hiệu suất này, sợ là không bao lâu, 100 tòa phân thành chỉ tiêu là có thể hoàn thành chứ. Nhưng lại có thể vượt mức hoàn thành rất nhiều. Đỗ Vũ chớp mắt một cái con ngươi, hoàng cân quân bộ đội chủ lực tuy là liền mấy cái, đều tập trung ở Kinh Châu phía bắc 4 cái đại châu bên trong, nhưng khắp thiên hạ những cái này bị hoàng cân nhóm chiếm cứ thành trì nhỏ cũng không phải là ít. Dựa theo hiệu suất này, sợ là đều không cần hoàng trung phát lực, Vương Hán đem Giao Châu, Ích Châu, Dương Châu, Từ Châu vài cái hoàng cân quân thế lực hơi yếu khu vực đều quét ngang một lần, cũng đã đầy đủ đem chiếm lĩnh 100 tọa phân thành kiến quốc chỉ tiêu hoàn thành. Tiện thể còn có thể làm cho kỳ lân thành thế lực dâu trải rộng tứ phương. Những thứ này đánh xuống, đồng thời bị Thiên Đạo Chí Não thừa nhận làm Đỗ Vũ đã chiếm lĩnh phân thành, có thể không phải lại thuộc về Đại Hán Đế Quốc. Thậm chí tất cả mọi người sẽ không ý thức đến những chỗ này vốn là thuộc về Đại Hán Đế Quốc lãnh địa, mà là biết đương nhiên cho rằng những thứ này thành trì nguyên bổn chính là Hán Linh Đế Lưu Hành ban cho Đỗ Vũ làm lãnh địa, cho dù Hán Linh Đế Lưu Hành mình cũng biết cho rằng như thế, Thiên Đạo Chí Não thao túng tất cả, mỗi một tòa phân thành bị Đỗ Vũ chiếm lĩnh, sẽ gặp đối với toàn bộ Tam Quốc trong phạm vi tất cả mọi người ký ức làm ra vi điều. Đến lúc đó, ngoại trừ Đỗ Vũ chính mình thế lực dưới trướng cao cấp các tướng lĩnh, cùng với những cái này các người chơi, hết thảy Tam Quốc thế giới đơn bản địa đều chỉ sẽ cho rằng những thứ này thành trì là Đỗ Vũ đánh bại Hoàng Cân quân phía sau lấy được ban cho. Những thứ này phân thành tuy là bị Hoàng Cân quân tàn sát bừa bãi quá, nhân khẩu giảm đi, nhưng nội bộ vẫn có không phải thiếu tử dân. Đỗ Vũ chiếm lĩnh phân thành, có thể làm cho lãnh địa của mình trải rộng tứ phương, đồng dạng cũng có thể trực tiếp hợp nhất những thứ này trong thành trì nhân khẩu, để cho bọn họ trong nháy mắt biến thành dưới quyền mình con dân, tăng lãnh địa tổng nhân khẩu số lượng, làm nhiều chút phân thành chiếm lĩnh một cái, sợ là cũng có thể ung dung hoàn thành đã gặp một cái khác liên quan tới dân chỉ tiêu, chính là lãnh địa nhân khẩu phát triển đến không vạn người trở lên chỉ tiêu. Như vậy, kiến quốc 6 đại chỉ tiêu trong hai cái thì ung dung hoàn thành. Mặt khác, có một chút cần muốn nói rõ một chút, những thứ này phân cư dân trong thành, đồng dạng là hưởng thụ cùng Kỳ Lân thành một dạng trí tôn cấp lãnh địa phúc lợi. Tất cả đều ở thành trì trở thành Đỗ Vũ lãnh địa trong nháy mắt, triệt để biến thành Đỗ Vũ tự trung, đồng thời tự thân tư chất cũng để thăng cấp tư chất. Vương Hán cùng Hoàng Trung trong một đêm liên phá Hoàng Cân quân cựu tòa thành trì, chiếm lĩnh cựu tòa huyện cấp thành trì phía sau, Đỗ Vũ cũng phát hiện mình dưới trướng lãnh địa nhân khẩu số lượng đã từ nguyên bản Kỳ Lân thành tấn cấp lúc 3 người, lập tức tăng lên tới 3 người. Cái này đánh Hoàng Cân thành trì, chiếm lĩnh từng ngọn phân thành cách làm, có thể sánh bằng soát ra đại lượng giết chóc giá trị hối đoái lưu dân cả triệu hoán lưu dân phải tới có hiệu suất sinh ra, cũng ung dung sinh ra. Đỗ Vũ hơi xúc động. Lãnh địa thăng cấp phía sau chính là không giống mới, rất nhiều nơi đều so với trước đây tiện lợi sinh ra. Trước là đã ra cái kho quân giới, làm cho Kỳ Lân quân đoàn bọn lính có thể bình ổn mà cả thể hóa tăng thực lực lên, có thể cung cấp đại lượng công pháp, chiến kỹ, đặc thù trang bị hối đoái. Hiện tại cái này chiếm lĩnh phân thành quyền hạn, đồng dạng làm cho Đỗ Vũ hưởng thụ nhân khẩu rất nhanh đề thăng, lãnh địa rất nhanh khuyết trương chỗ tốt. Phi thường tốt. Quả nhiên phái Vương Hán đi ra ngoài trắng trận công phạt Hoàng Cân quân, chiếm lĩnh đại lượng phân thành cách làm không có sai. Đỗ Vũ mỉm cười, kế tiếp chỉ cần chờ đấy Vương Hán bên kia liên miên tin chiến thắng, lãnh địa mình thực lực là có thể từng đoạn tăng lên. Đại lượng phân thành, đại lượng đích nhân khẩu, toàn bộ đều là Đỗ Vũ tài phú. Dù sao Đỗ Vũ lãnh địa nhưng là chí tôn cấp lãnh địa. Lãnh địa bao phủ chỗ, hết thảy dưới trướng con dân đều để thăng điện cấp tư chất, đây cũng không phải là chuyện vừa. Kể từ đó, dù cho Đỗ Vũ trong lãnh địa các bình dân đều là sở hữu cực kỳ sức chiến đấu đáng sợ, không thể so với những cái này võ trang tận răng Hoàng Cân tinh binh yếu. Một ngày chuyển hóa thành sĩ binh, càng là mạnh hơn một đoạn. Như vậy lãnh địa, tự nhiên mạnh mẽ vô cùng đáng sợ. Làm Đỗ Vũ ở Đại Hán Đế quốc cảnh nội sở hữu trên 100 tòa phân thành, thậm chí mấy trăm tòa phân thành phía sau. Hình ảnh kia ngẫm lại đều chua xót thoải mái, đơn giản là vô địch thiên hạ. Đến lúc đó, chính là tùy tiện dùng đại lượng bình dân hợp thành một chi quân đội, đều có thể quét ngang những cái này Tam Quốc bên trong các chư hầu. Hoàng Trung cũng ra khỏi Kinh Châu, vào Dự Châu cảnh nội. Ta cũng nên rời đi Kỳ Lân thành, lên đường đi trước Dự Châu. Triệu Lăng, Tân Dương, Nghi Lộc, bên trên Thái. Đỗ Vũ thầm nghĩ lấy chư nhiều chuyện, trong miệng cũng lẩm bẩm Hoàng Trung đánh vào Dự Châu phía sau đánh xuống vài cái bị Hoàng Cân quân chiếm lĩnh thành trì, làm niệm đến cuối cùng một cái bên trên Thái lúc, Đỗ Vũ đột nhiên sửng sốt, trong lòng đối với danh tự này sinh ra một tia ký ức. Bên trên Thái. Bên trên Thái. Gì, đây không phải là chân mật phụ thân chân giật đã từng đảm nhiệm qua bên trên Thái làm địa phương sao? Hơn nữa nơi này nhưng là một cái bảo địa à, nếu như ta nhớ kỹ không sai, bên trên Thái nơi này đã từng ra qua một cái thần thoại bí cảnh à. Đỗ Vũ nhiều lần thì thầm vài câu, đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Nghĩ đến thần thoại bí cảnh, Đỗ Vũ mắt triệt để sáng lên. Nói thật, bây giờ Tam Quốc trên thế giới có thể cho hắn chân chính hương phấn bảo địa đã thật rất ít. Cho dù là những cái này đại hình phó bản, làm cho khác người chơi tế phá đầu đều muốn đi vào địa phương, đối với Đỗ Vũ mà nói cũng là đần độn vô vị, không có ý gì. Dù sao hiện tại có quân bị vật tư thương thành, chỉ cần công hơn đầy đủ là có thể cho Kỳ Lân quân đoàn bọn lính hối đoái ra rất lợi hại công pháp, trang bị, đạo cụ các loại, chờ, quân dụng cấp bảo vật. Đỗ Vũ chính mình càng là biến thái. Công pháp là chí tôn cấp công pháp, trang bị phương diện càng là có Chu Tiên kiếm thứ chí bảo này. Đỗ Vũ tự thân đã cùng lớn bao nhiêu hình phó bản không có gì nhu cầu, có thể thần thoại bí cảnh bất động. Đây là đối với Đỗ Vũ hiện nay có tác dụng lớn một cái bảo địa. Đỗ Vũ trước mắt tu hành rơi vào bình cảnh, cần tìm hiểu đại lượng thế giới quy tắc chi lực đem những thứ này quy tắc chi lực thông vào tự thân bất tử cốt bên trong mới có thể tăng cao tu vi. Mà thần thoại bí cảnh chính là một cái có thể để cho Đỗ Vũ rất nhanh tìm hiểu thế giới quy tắc lực lượng, rất nhanh tăng thực lực lên một nơi tốt đẹp đáng để đến. Bởi vì thần thoại bí cảnh mặc dù không sản xuất bất luận cái gì trang bị công pháp đạo cụ, bên trong lại có rất nhiều không biết tên cường giả để lại tu hành vết tích. Có thể là Tam Quốc cổ đại cường giả để lại, cũng có thể là Thiên Đạo Chí Não tận lực an bài. Nói chung, thần thoại trong bí cảnh mặt những cường giả kia tu hành vết tích, rất nhiều thậm chí đều là siêu phàm sinh mệnh tầng thứ cường giả lưu lại, thậm chí thông huyền sinh mệnh tầng thứ đều có thể. Cái này nhóm cường giả lưu lại một ít tu hành vết tích, bọn họ lúc tu luyện lưu lại một ít mang theo tự thân chiến kỹ dấu vết vết tích, bên trong bản thân liền ẩn chứa từng cái đạo vật luật, có thể cho Đỗ Vũ đi qua những dấu vết này, tốt hơn cảm ngộ Tam Quốc trên thế giới một ít quy tắc chi lực. Cảm ngộ những cường giả này tu hành vết tích, hiệu quả cũng liền so với sưu tập đại lượng thần cấp trở lên chiến kỹ bí điển kém một tí kẹo như thế mà thôi. Cho nên, Đỗ Vũ tự nhiên trong nháy mắt liền hứng thú. Cần biết, một cái thần thoại bí cảnh nội bộ, nhưng là có đại lượng các loại cường giả lưu lại tu hành vết tích khắc đá. Chương 214, Lý Tư trước mộ bí cảnh nhập khẩu nửa giờ sau, Dự Châu cảnh nội, bên trên Thái thị trấn. Ông trong thành, một chỗ tương đối trống trải, không có dân cư gì qua lại khu vực có mù mịt ánh sáng lóe lên. Xôn xao. Quang mang chớp thức trong thời gian ngắn, một đạo nhân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nơi này là bên trên Thái truyền tống trận sở tại. Mà ra hiện người ở chỗ này ảnh không là người khác, chính là từ Kỳ Lân thành bên kia chạy tới Đỗ Vũ. Kỳ Lân thành bên trong dành riêng truyền tống trận, trải qua suốt đêm thi công đã hoàn thành, lúc này cái kia dành riêng truyền tống trận cũng đã cùng Đỗ Vũ dưới trướng 9 cái phân thành lãnh địa tương liên, có thể tùy ý ở nơi này chút trong thành trì điều di chuyển vật liệu chiến tranh cùng đại lượng quân đội binh lính. Nơi này chính là bên trên Thái sao? Đỗ Vũ ánh mắt nhìn quét tứ phương, chỉ thấy cái này trong thành trì kiến trúc đều có chút cũ kỹ, đồng thời còn lộ ra nồng nặc mùi khói thuốc súng nói. Hoàn cảnh này có thể sánh bằng Đỗ Vũ phía trước đã gặp Nam Dương thành, thành Lạc Dương kém xa. Nam Dương là quận thành, Lạc Dương càng là hoàn thành, bất luận là quy mô vẫn là yên ổn độ đều so với cái này bên trên Thái được rồi vài cái đại đẳng cấp. Nhân khẩu cũng muốn so với cái này bên trong nhiều hơn nhiều. Bên trên Thái dù sao cũng là bị Hoàng Cân loạn quân tàn hại thanh tẩy, lại đã trải qua kỳ lần quân đoàn công thành chiến dịch, nơi đây còn có thể bảo tồn đối lập nhau hoàn chỉnh, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Thương, thương, thương. Đột nhiên, một hồi đao kiếm xuất vỏ thanh âm vang lên. Người nào? Người nào? Theo đao kiếm xuất vỏ tiếng, Đỗ Vũ cũng nghe đến chu vi vang lên một mảnh ồn ào náo động. Ừm. Đỗ Vũ quay đầu nhìn lại, lúc này chính là sự sốt, chỉ thấy chính mình chu vi lúc này có ít nhất hơn 20 danh sĩ binh xuống tới, những thứ này sĩ binh cũng không phải kỳ lần quân đoàn sĩ binh, mặc trên người trang bị đều rất phổ thông, thậm chí cũng chỉ là hắc thiết cấp, thanh đồng cấp trang bị, bạch ngân cấp trang bị đều rất hiếm thấy. Khi thấy những thứ này sĩ binh phía sau, Đỗ Vũ trong con ngươi rất nhanh cũng hiện ra những người này con số cụ thể. Bản điệu tân binh thủ quân, hiện nay một phần của kỳ lân thành dưới trướng 9 đại phân thành, bên trên Thái huyện. Đẳng cấp, 1 cấp. Tư chất, S cấp. Lực lượng, tốc độ, thể chất, tinh thần, trang bị, hắc hổ chiến giáp, hắc hổ giày lính, hắc hổ hộ tí, hắc hổ miếng lót vai, hắc hổ phần che tay, hắc hổ hộ thối, thép dòng trường kiếm, lá chắn bông. Nhìn xong những người này thuộc tính số liệu phía sau, Đỗ Vũ mỉm cười, lập tức hiểu thân phận của những người này. Những thứ này là bên trên Thái thành vì dưới quyền mình phân thành lãnh địa phía sau, tự hành từ trong thành còn sót lại con dân bên trong mộ binh đi ra thủ thành sĩ binh, toàn bộ đều là một cấp tân binh. Hoàng Trung cùng với kỳ lần quân đoàn bọn lính muốn chinh chiến tứ phương, có thể vô pháp lưu lại binh tướng ở nơi này từng cái phân trong thành phân tán binh lực, thủ hộ những thứ này thành trì. Mà luận thế, lại không thể vô binh thủ thành. May mắn, Đỗ Vũ lãnh địa là chí tôn cấp lãnh địa, sở có trở thành dưới trướng phân thành trong khu vực, nội bộ các con dân đều tự động đề thăng cấp tư chất, từ nơi này chuột cấp tư chất trong đám người chọn lựa ra một nhóm cường đại sĩ binh cũng rất dễ dàng, vì vậy cái này thì có hiện tại Đỗ Vũ thấy bên trên Thái tân binh thủ quân. Còn lại mấy cái bên kia đánh xuống 8 tòa phân thành, tân đều là như vậy. Người nào? Cho biết tên họ. Những cái này bọn lính, lúc này như trước hướng Đỗ Vũ quát khẽ, vũ khí trong tay cũng dần dần rút ra. Tất cả đều thu hồi vũ khí à, ta là Đại Hán Đế quốc Phiêu Kỵ đại tướng quân Đỗ Vũ, cái này là lệnh bài của ta ân tín. Đỗ Vũ mở miệng, thanh âm kinh sợ chung quanh hơn 20 danh sĩ binh, sau đó cũng từ trong túi đeo lưng lấy ra Phiêu Kỵ tướng quân hổ phù lệnh bài. Chủ công, bọn ta có mắt không biết Thái Sơn, đụng phải chủ công, cũng xin chủ công trách phạt. Một đám bên trên Thái thủ quân bọn lính chứng kiến Đỗ Vũ trong tay hổ phù phía sau, lúc này mỗi một người đều kinh hãi, liền quỳ một chân trên đất xin lỗi. Bọn họ chưa thấy qua Đỗ Vũ dáng dấp, nhưng Đỗ Vũ làm Phiêu Kỵ tướng quân tượng trưng thân phận hổ phù cũng là biết. Tam quốc trên thế giới, những thứ này thống binh hổ phù nhưng là sở hữu đặc thù sóng sức mạnh, cam chịu hết thể sĩ binh đều có thể khi nhìn đến phía sau trước tiên nhận ra, hơn nữa tuyệt đối không cách nào làm giả. Tất cả đứng lên a, người không biết không phải tội. Ai có thể nói cho ta biết, Hoàng Trung ở đâu? Đỗ Vũ mở miệng nói. Chủ công, Hoàng Trung tướng quân đã trước đây không lâu ly khai bên trên Thái, mang theo kỳ lần quân đoàn các tướng sĩ tiếp tục bắc thượng, công phạt Dự Châu cảnh nội còn lại Hoàng Cân loạn đảng một danh sĩ binh liền mở miệng đáp lại. Đi. Đỗ Vũ sửng sốt, sau đó cũng thoải mái. Chính mình cho Hoàng Trung dưới mệnh lệnh chính là một đường bắc thượng, lấy tốc độ nhanh nhất quét ngang Dự Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, một đường trực tiếp đánh vào Kỳ Châu. Cho nên hắn hành quân tự nhiên cực nhanh. Ven đường diệt những thứ này Hoàng Cân chiếm lĩnh thành trì cũng chỉ là tiện tay làm. Kỳ Lân quân đoàn bọn lính quá mạnh mẽ, Thần Cung doanh bọn lính càng là mạnh mẽ tiên, lúc này trải qua liên miên chiến đấu, trải qua đối với đại lượng linh tinh thạch hấp thu, Thần Cung doanh các binh lính thực lực đã lại đột phá lần nữa, dồn dập từ hoàng cấp võ tướng tầm thứ chiến lực, tăng lên tới đế cấp võ tướng tầm thứ. Ngũ vạn trở lên tiễn thuật cực kỳ cường hãn đế cấp võ tướng, muốn công diệt một tòa Hoàng Cân chiếm lĩnh huyện cấp thành trì, cái này thật đúng là tiện tay là có thể hoàn thành sự tình, 2-3 luân bắn một lượt liền có thể giải quyết một cái huyện cấp trong thành trì thủ vệ Hoàng Cân loạn quân. Hoàng Trung ly khai bên trên Thái, Đỗ Vũ cũng không còn cùng những thứ này bên trên Thái trong thành thủ quân nhiều làm cái gì tiếp xúc, chỉ là thuận tay từ ba lô trong không gian lấy ra từng dương linh tinh thạch phát cho bọn hắn, để cho bọn họ cầm đi tu luyện, mau sớm để thăng tới cấp mãn cấp. Công pháp các loại đồ đạc Đỗ Vũ liền không cho bọn hắn, đó là cho kỳ lần quân đoàn bọn lính chuẩn bị. Kỳ Lân quân đoàn mới là mình bây giờ dưới trướng bộ đội chủ lực. Những thứ này thủ quân, từng cái vốn là rất mạnh, bởi vì cấp tư chất, ban đầu liền sẽ vượt qua Hoàng Cân tinh binh một đoạn thực lực, lại hút vào linh tinh thạch lực lượng, để thăng tới mãn cấp sau đó, cho dù không có chọn bộ kim cương cấp trang bị, có thể từng cái cũng có thể có sánh ngang phổ thông võ tướng lực. Thực lực như thế, thủ thành đó là dư giả. bên trên thái nơi này thủ quân mặc dù không nhiều, nhưng cũng có một hơn một vạn người. Hơn một vạn người, mỗi người hấp thu một viên linh tinh thạch lực lượng, chẳng mấy chốc sẽ nhiều hơn một vạn phổ thông võ tướng chiến lược sĩ binh. Đến lúc đó, cái này một cổ lực lượng đừng nói thủ một cái nho nhỏ bên trên thái huyền thành, coi như là đi theo dự châu bên trong cái kia một chi hoàng cân bộ đội chủ lực cũng chết, cũng có thể trên người bọn hắn hung hăng cắn một khối kế thì tới. Đỗ Vũ không có quá quan tâm bên trên thái thủ quân, rất nhanh thì theo trí nhớ của kiếp trước, đi tới ngoài thành một chỗ tiểu sơn khâu mặt trái. Không bao lâu, liền thấy một tòa phần mộ. Chứng kiến cái kia phần mộ trong ngay mắt, Đỗ Vũ ánh mắt cũng sáng lên. Đây là Tần Chiêu Lý Tư mộ. Bên trên thái là Lý Tư Cố Hương, mà cái kia thần thoại bí cảnh nhập khẩu chính là ở Lý Tư mộ phụ cận gây ra mở ra. Chương 215, cái kia một đạo vết kiếm. Bên trên thái nơi này thần thoại bí cảnh lái rất dễ dàng khai, coi là cả Tam Quốc cảnh nội số ít một ít thần thoại bí cảnh bên trong, tốt nhất mở ra một cái. Chỉ cần tìm được phong ấn của nó thạch, đồng thời phá vỡ phong ấn tiến vào bên trong là được. Đương nhiên, tệ đoan chính là phong ấn một ngày bài trừ, cái này thần thoại bí cảnh nhập khẩu liền triệt để mở ra, khác người chơi nếu là ở phụ cận, cũng là có thể tùy ý tiến vào bên trong. Đối với cái này một điểm, Đỗ Vũ đến lúc đó không lo lắng. Lại không từ mà biệt các người chơi hiện tại liền võ tướng tầng thứ thực lực đều không đạt được, đẳng cấp cao nhất các người chơi cũng liền hơn 50 cấp. Bọn họ hiện tại coi như tiến nhập thần thoại bí cảnh nội bộ, cũng sẽ không lĩnh ngộ được bất kỳ vật gì, được không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Lại có là, Đỗ Vũ ly khai bên trên thái nơi này thời điểm, cái này thần thoại bí cảnh nhập khẩu cũng sẽ phong tồn, phái chút bên trên thái thủ quân mọi thời tiết giờ thủ tại chỗ này ngăn cản tất cả đến gần những người không có nhiệm vụ đã dư giả. Các người chơi muốn đi vào, khó mà làm được. Cái này thần thoại bí cảnh, về sau chỉ có thể từ Đỗ Vũ dưới trướng binh tướng nhóm tiến vào bên trong tìm hiểu sử dụng, tỉ như đứng ở thánh cấp võ tướng tột cùng hoàng trung, hắn tiến nhập thần thoại bí cảnh bên trong tìm hiểu rất nhiều cổ đại cường giả lưu lại tu hành khắc đá, có thể liền sẽ phải chịu dẫn dắt, một lần hành động đánh vỡ thiên nhân ngăn cách, bước vào đến siêu phàm sinh mạng tầng thứ. Cùng loại hoàng trung, Triệu Vân, Lữ Bố bực này tam quốc thế giới hàng ngũ mạnh nhất siêu cấp các võ tướng, kỳ thực chỉ là thiếu một tia đột phá đến siêu phàm sinh mạng cơ hội mà thôi. Cái này cái cơ hội rất khó xuất hiện. Thế cho nên đem chọn cái tam quốc hàng ngũ mạnh nhất các võ tướng, tất cả đều gắt gao cắm ở thánh cấp võ tướng tầng thứ. Có thể tưởng tượng phải tìm được những thứ này cơ hội, đối với Đỗ Vũ mà nói cũng không coi quá khó khăn. Tỷ như cái này thần thoại bí cảnh bên trong, có rất nhiều cổ đại cường giả lưu lại tu hành vết tích, đại lượng cổ đại các cường giả tu hành vết tích va chạm nhau, sẽ luôn để cho tiến vào bên trong người chịu đến xúc động, làm cho tiến vào bên trong người nói không chừng sẽ bắt được một tia đột phá linh quang. Mà cái kia một đạo linh quang, chính là đột phá cơ hội. Như thế bảo địa, mặc dù không sản xuất bất luận cái gì trang bị bảo vật, Đỗ Vũ cũng không khả năng đem mở ra cho các người chơi đi thăm dò. Các người chơi sắc mặt, Đỗ Vũ nhìn Tấu Triệt. Những người này yếu là mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không chú ý trái lại đối với mình trả đũa, cướp đoạt chính mình bây giờ có được tất cả. Tiếp trước 20 năm, những người này đã đem trong lòng hắc ám một lần lại một lần ở Đỗ Vũ trước mặt biểu diễn qua. Đang là hiểu rõ đến điểm này, Đỗ Vũ đời này mới không muốn cùng các người chơi có quá tiếp xúc nhiều, sẽ không dường như thánh mâu giống nhau đi trợ giúp các người chơi, như vậy cũng không phải là trợ giúp nhân tộc, mà là cho mình bồi dưỡng địch nhân. Đến với an nguy của địa cầu, Đỗ Vũ đến lúc đó sẽ đích thân xuất thủ giải quyết. Trên địa cầu những thu dự kia, ở Đỗ Vũ hiện tại xem ra căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ cần mang chút kỳ lần quân đoàn sĩ binh trở về, dễ dàng liền có thể đem quét ngang. Thời ra thần thoại bí cảnh nhập khẩu phong ấn, tiến nhập bí cảnh bên trong. Đỗ Vũ có trí nhớ của kiếp trước, đây hết thảy làm như nước chảy mây trôi một dạng, ung dung liền đạt thành. Xôn xao. Mấy phút đồng hồ, Đỗ Vũ trước mắt tối sầm lại, đã trong nháy mắt đi tới một cái u ám, giống như thế giới ngầm khổng lồ động rộng rãi một dạng trong không gian tới. Nô, thật lớn a, phương diện này. Đỗ Vũ có chút hiếu kỳ ánh mắt nhìn quét chu vi mảng lớn khu vực, trong khoảnh khắc liền phát hiện nơi đây tuy là giống như là một cái thiên nhiên trong lòng đất động rộng rãi, có thể trên vách động lại rõ ràng có người công điều khắc vết tích, càng là ở trên vách động thường cách một đoạn khu vực đều có một chiếc không biết tiêu đốt cái gì dầu thắp đèn trong đang tiêu đốt ngọn lửa, đem chọn cái trong lòng đất động rộng rãi đều chiếu sáng. Trong động đá vôi, không ít địa phương cũng có tản ra không hiểu hơi thở nhân vật pho tượng, hoặc là chữ như là gà đời có đại lượng vết kiếm vết đao thạch bích tồn tại. Vết kiếm vết đao, hoặc là phủ vết, thương vết các loại, chờ, binh khí dấu vết lưu lại, chính là thần thoại trong bí cảnh những cái này cổ đại các cường giả lưu lại tu hành vết tích. Những nhân vật kia pho tượng thì rất có thể chính là những cái này cổ đại cường giả pho tượng. Bất kể là pho tượng vẫn là có chứa binh khí dấu vết thạch bích, tất cả đều ẩn chứa từng cái hơi thở của đạo, có thể thâm nhập trong đó, đơn giản tìm hiểu ẩn chứa trong đó quy tắc lực lượng. Đỗ Vũ trong cơ thể dung hợp hơn 30 con đường nhỏ, hai con đường lớn quy tắc lực lượng. Bản thân càng là siêu phàm sinh mệnh. Giờ khắc này hắn đối với chu vi những cái này binh khí vết tích thạch bích, đối với những nhân vật kia pho tượng cảm thụ cũng hơn nữa khắc sâu. Nơi này lại có nồng như vậy ác đạo quy tắc, không hổ là thần thoại bí cảnh, quả nhiên là tìm hiểu thế giới quy tắc lực lượng bảo địa. A Đỗ Vũ ánh mắt triệt để sáng choang, tim đập đều hơi gia tốc, thậm chí cảm giác mình cũng có thể ở nơi này thần thoại bí cảnh bên trong tìm hiểu đến đầy đủ thế giới quy tắc lực lượng, đều có một ít khả năng trực tiếp trùng kích bất tử cốt cảnh giới lại thành, có thể đem tự thân cảnh giới một lần hành động đẩy lên tới thông huyền sinh mệnh tầng thứ. Hô. Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu, liền đi phía trước tật đi mấy bước, sau một khắc liền đi tới một mặt có cự đại vết kiếm thạch bích trước mặt. Nhìn cái kia thạch bích, Đỗ Vũ chỉ cảm giác mình trong khoảnh khắc liền vượt qua thời gian trường hạ, đứng ở một cái tuyệt thế cao thủ dùng kiếm trước mặt. Vâng. Trên thạch bích, cái kia một vết kiếm hằn sâu xé nước thiên địa, Đỗ Vũ nhìn một chút, trước mắt cũng có rất nhiều ảo giác xuất hiện. rất nhanh dường như đã bị kéo vào nhất phương hỗn loạn vô cùng chiến tràng bên trong đi. Bên trong chiến trường kia, cũng có một gã khí tức khủng bố tới cực điểm cường giả đang chém giết lẫn nhau lấy, đang không ngừng vung kiếm, mỗi một lần huy kiếm đều có thể gọi ra mấy ngàn thước dáng dấp kiếm mang, đem đại địa đều chém rách, đem trước mặt hắn tảng lớn mảng lớn địch nhân đều trực tiếp quét ngang. Thông Huyền Đỉnh Phong, hoặc là Thần Hải Sinh Mệnh. Đỗ Vũ trong mắt có chấn động, từ cái kia vô biên ảo giác bên trong lui ra ngoài phía sau, Đỗ Vũ ngay lập tức sẽ ý thức được vừa rồi kiếm ý kia ảo giác bên trong huy kiếm giết chóc người, sợ rằng chí ít cũng có gần như Thần Hải Sinh Mệnh tầng thứ lực lượng đáng sợ. Cái này nhóm cường giả, Đỗ Vũ có thể xác định, trước mắt Tam Quốc thế giới là tuyệt đối không tồn tại. Tam Quốc trên thế giới, lúc này vô cùng có khả năng chỉ có Đỗ Vũ một người là siêu phàm sinh mệnh. Thần thoại bí cảnh bên trong những thứ này lưu lại tu hành dấu vết cổ đại các cường giả, lai lịch rất mơ hồ, cho dù kiếp trước phát hiện nơi này các người chơi cũng không còn nghiên cứu rõ ràng. Chỉ là ở phía sau tới có thần thoại huyền huyễn thế giới các cường giả khóa giới mà khi đến, mới có một ít các người chơi suy đoán, những thứ này lưu lại thần thoại bí cảnh bên trong tu hành dấu vết các cường giả, hoặc là chính là thiên đạo trí não vô căn cứ làm ra, hoặc là chính là khóa giới mà đến ngoại giới cường giả. Chương 216, Thông Huyền. Nghĩ vậy, Đỗ Vũ cũng sẽ không tiếp tục quấn quýt vấn đề này. Nói cho cùng, vấn đề này cũng không thế nào trọng yếu. Tận khả năng nắm giữ càng nhiều hơn quy tắc lực lượng a. Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu, sau một khắc cũng trở tay từ trong túi đeo lưng lấy ra một khối ngộ đạo thạch, trực tiếp đã đem ngộ đạo thạch sử dụng mất. Sau đó, một cỗ lực lượng vô danh bao phủ ở Đỗ Vũ trên người, làm cho Đỗ Vũ cả người linh hồn đều bầm vang, đại não trong nháy mắt biến đến vô cùng thanh minh, dường như vào giờ khắc này đối với xung quanh thế giới cảm giác đều nhạy cảm vô số lần, đối với cấu thành thế giới nhất cơ bản lực lượng đều có khắc sâu hơn lĩnh ngộ. Ngộ đạo thạch lực lượng dưới tác dụng, Đỗ Vũ ngộ tính hàng ngàn hàng vạn lần tăng lên. Loại này kinh khủng trạng thái dưới sự ủng hộ, Đỗ Vũ lần thứ hai nhìn mình trước mặt cái kia một đạo có chứa trùng thiên kiếm ý thật sâu vết kiếm. Anh, ảo giác lại đến. Lúc này đây, Đỗ Vũ trong mắt vậy không đoạn huy kiếm giết hại bóng người, hiển nhiên cùng phía trước không quá giống nhau, tuy là động tác thần thái cùng phía trước đều không phân biệt, có ở Đỗ Vũ trong mắt, hắn chính là xảy ra ngất trời mức độ biến hóa. Thế cho nên mỗi một chiêu mỗi một thức, mỗi một lần vung ra một kiếm đều mang nồng nặc vô cùng kiếm đạo quy tắc lực lượng kỳ dị vận luật, làm cho lâm vào ngộ đạo thạch trong sức mạnh, độ tính tăng nhiều Đỗ Vũ, trong nháy mắt liền bắt được những cái này kiếm chiêu bên trong huyền chi hữu huyền liên quan tới kiếm đạo quy tắc lực lượng. Chỉ vài giây sau, Đỗ Vũ liền từ cái kia trùng thiên kiếm ý bên trong học đến mới gì đó. Đối với tự thân kiếm đạo quy tắc lực lượng lĩnh ngộ càng sâu, đối với kiếm đạo kỹ thuật chiến đấu lĩnh ngộ cũng sâu hơn. Ken, người chơi Đỗ Vũ tiến nhập thần thoại bí cảnh, tìm hiểu bí cảnh bên trong vô danh thạch bích, đối với kiếm đạo quy tắc lĩnh ngộ sâu hơn, kiếm đạo quy tắc lĩnh ngộ 100. Ken, người chơi Đỗ Vũ tiến nhập thần thoại bí cảnh, tìm hiểu bí cảnh bên trong vô danh thạch bích, đối với kiếm đạo quy tắc lĩnh ngộ sâu hơn, kiếm đạo quy tắc lĩnh ngộ 100. Ken, người chơi Đỗ Vũ tiến nhập thần thoại bí cảnh, tìm hiểu bí cảnh bên trong vô danh thạch bích, đối với kiếm đạo quy tắc lĩnh ngộ sâu hơn, kiếm đạo quy tắc lĩnh ngộ 100. Ken, Ken. Đỗ Vũ quan sát thần thoại bí cảnh bên trong kiếm này vết thạch bích lúc, theo đối với kiếm đạo quy tắc lực lượng đề thăng, đại lượng thanh âm nhắc nhở cũng như hoa tuyết giống nhau bay tới. Vẹn vẹn qua gần 10 phút, kiếm này vết trên thạch bích đạo này kiếm ý tìm hiểu cũng đã kết thúc, đối với Đỗ Vũ lại không tăng lên hiệu quả. Mà giờ khắc này, Đỗ Vũ đối với kiếm đạo quy tắc lực lượng ít nhất so với tiến nhập thần thoại bí cảnh lúc mạnh hơn 2 lần. Trực tiếp sinh ra phản ứng chính là, Đỗ Vũ đối với rất đa dụng kiếm lúc kiếm thuật tài nghệ lý giải khắc sâu hơn, tuy là toàn thuộc tính không có tăng, nhưng sử dụng kiếm lúc chiến đấu sức chiến đấu ít nhất so với phía trước mạnh hơn 50 ở trên. Không tệ không tệ, không hổ là thần thoại bí cảnh, trong này cổ đại cường giả lưu lại tu hành vết tích, quả nhiên đối với ta có tác dụng lớn. Phối hợp ngộ đạo thạch, nơi đây nhất định chính là một cái nhỏ tu hành thánh địa. Đỗ Vũ cảm ứng được tự thân lực lượng biến hóa, trong lòng cũng rất là mừng rỡ. Kiếm đạo quy tắc chi lực, cơ hồ là hắn bây giờ lực lượng chủ chiến, bởi vì hắn chủ chiến binh vũ khí là Chu Tiên kiếm. Vì vậy, kiếm đạo quy tắc đề thăng, đối với hắn thực lực bản thân tăng lên là lập can kiến ảnh. Tuy là bây giờ ở Tam Quốc thế giới đã có thể tính là vô địch, có thể đem tới Đỗ Vũ chủ phải đối mặt địch nhân cũng là những cái này đến từ thế giới bên ngoài, khóa giới mà đến thần thoại huyền huyễn thế giới các cường giả. Những người đó có thể đều là nắm giữ quy tắc lực lượng, so với bọn họ, Đỗ Vũ bây giờ đối với thế giới quy tắc lý giải còn quá yếu. Cho dù là kiếm đạo quy tắc sức mạnh lớn vì tăng cường, lúc này vẫn như cũ sơ quy môn kính tình trạng mà thôi. Tiếp tục, Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu, hai mắt sáng lên nhìn về phía kế tiếp tản ra không hiểu sóng sức mạnh khu vực, nơi đó có nhất tôn râu tóc tung bay lão giả pho tượng, nhìn pho tượng kia Đỗ Vũ dường như cảm ứng được nồng nặc vô cùng nóng rực sóng biển đập vào mặt. Hô hô hô, rõ ràng là u ám hang động đen kịt bên trong, Đỗ Vũ càng đi pho tượng kia tới gần, liền cảm thấy càng nóng. Nương đến gần bên, thậm chí trước mắt không gian đều bặm mẻo. Trong thời gian ngắn, Đỗ Vũ trước mắt thời không nghiền nát, giấy lên tảng lớn mảng lớn hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, Đỗ Vũ đã bị lực lượng vô danh kéo vào tận đều là ngọn lửa luyện ngục huyễn cảnh bên trong đi. Cái này râu tóc tung bay lão giả pho tượng, nội bộ ẩn chứa hiện nhiên hỏa diễm nhất đạo quy tắc chi lực. Thời gian trôi qua, Đỗ Vũ không ngừng ở thần thoại trong bí cảnh tìm hiểu, cắn nuốt một viên tiếp nối một viên ngộ đạo thạch. Đồng thời, Đỗ Vũ đối với các loại quy tắc lực lượng lĩnh ngộ cũng khắc sâu rất nhiều, thậm chí còn lĩnh ngộ không ít mới tinh đường nhỏ quy tắc chi lực. Hao phí một ít thời gian, thậm chí đều hiểu thấu đáo lĩnh ngộ hai cái mới tinh đại đạo quy tắc lực lượng theo thứ tự là phía trước cái kia hỏa diễm nhất đạo lực lượng, cùng với một khác cái tương đối hiếm hoi lực lượng một đạo đại đạo quy tắc chi lực. Lực lượng một đạo, cái này quy tắc lực lượng bị Đỗ Vũ hiểu thấu đáo phía sau, cho dù chỉ là sơ quy môn kính trình độ, cũng trong thời gian ngắn làm cho Đỗ Vũ chiến lực lần thứ 2 tăng vọt một đoạn. Bởi vì lĩnh ngộ lực lượng một đạo quy tắc lực lượng, Đỗ Vũ nguyên bản có hạng nhất danh là lực lượng bùng nổ ạ tại sở kỳ hiệu, triệt để hóa thành trạng thái bị động. Từ nguyên bản chỉ có thể mở ra trong chốc lát liền cần làm lạnh cả ngày trạng thái, biến thành thời thời khắc khắc thân thể đều có thể bảo trì lực lượng bùng nổ trạng thái. Kể từ đó, Đỗ Vũ lực lượng thời thời khắc khắc đều có thể phát huy ra bình thường 200% trình độ, ước chừng tăng lên gấp 2 trụ cột lực lượng. Kể từ đó, Đỗ Vũ chiến lực tự nhiên lần thứ 2 bạo tăng. So với trước kia chợt tăng gấp 4-5 lần đều có thể. Sau một ngày, Đỗ Vũ từ thần thoại bí cảnh bên trong ly khai, lúc này hắn đã đem cái này một tòa thần thoại bí cảnh bên trong có thể tìm hiểu vượt lên trước 50 khối cổ đại cường giả thiết bích, pho tượng đều tìm hiểu một lần. Thu hoạch cũng là to lớn. Lúc này, Đỗ Vũ lần thứ 2 nắm giữ vượt lên trước 40 cái tiểu đạo quy tắc lực lượng, nắm giữ hai con đường lớn quy tắc lực lượng. Đồng thời, đem những quy tắc này lực lượng tất cả đều dung vào bên trong cơ thể bất tử cốt nội bộ, làm cho tự thân toàn thuộc tính đều lần thứ 2 bạo tăng. Lập tức tăng lên tới toàn thuộc tính 90 vạn điểm trình độ. Giờ này khắc này, Đỗ Vũ chỉ dựa vào cái này vượt lên trước 90 vạn điểm toàn thuộc tính, tuy là cảnh giới phương diện như trước không có đem bất tử cốt tu luyện tới đại thành, còn thuộc về siêu phàm sinh mệnh tầng thứ. Có thể lực lượng thuần túy phương diện đã đủ để áp chế yếu một chút thông huyền cường giả. Thậm chí chiến lược toàn bộ khai hỏa trạng thái, Đỗ Vũ đoán chừng thời khắc này mình đã có thể chạm sát những cái này thông thường thông huyền sinh mệnh. Không có biện pháp. Hỗn độn bất diệt thể cái này công pháp luyện thể quá bá đạo, tu luyện rất khó, có thể tu luyện được tới lực lượng cũng có 102 đồng cấp cường giả. Quá mức chí khinh dễ có thể vượt cấp mà chiến, nên cùng Hoàng Trung hội hợp. Đỗ Vũ ánh mắt thâm thúy, xem hướng bắc phương khu vực. Đi qua trong vòng một ngày, Kỳ Lân thành cấp dưới phân thành lần thứ 2 gia tăng rồi vượt lên trước 10 ngọn. Đại bộ phận là Vương Hán bên kia công chiếm xong tới, mà Hoàng Trung bên này, ở Dự Châu cảnh nội, đồng dạng cũng công chiếm 3 tòa mới thành trì. Mà trong đó một tòa, vẫn là Đỗ Vũ có chút quen thai Trần Lưu. Chương 217, Trần Lưu, Điển Bi. Trần Lưu. Không nghĩ tới dĩ nhiên đem cái chỗ này thu làm phân thành. Đỗ Vũ khẽ miệng hơi nhếch lên, nghe được cái này thị trấn tên trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến một người, đó chính là Điển Bi. Tam quốc trong lịch sử, Tào Doanh tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất vũ dũng đại tướng. Điển Bi như không phải là bởi vì hộ vệ Tào Tháo mà chết quá sớm, võ lực của hắn tuyệt đối là xếp hạng tam quốc những cái này siêu cấp võ tướng hàng đầu, là tuyệt đối có thể cùng Lữ Bố Triệu Vân đám người chính diện ngạnh hám cường đại nhân vật. Tuyệt đối là thánh cấp võ tướng nhất đỉnh phong, cường đại đến nghịch thiên một tên. Trong tin đồn người này sinh trưởng vô cùng sự cao to, hình dáng giống như là một cái quái vật giống nhau. Bất quá, Đỗ Vũ nghĩ liên quan tới Điển Bi tất cả, rất nhanh cũng nhíu mày một cái, nghĩ tới một chuyện khác, thầm nghĩ, Trần Lưu bây giờ là bị Hoàng Cân quân tàn sát vừa bãi qua, cho nên mới có thể bị Hoàng Trung đánh hạ đồng thời chiếm lĩnh, trở thành dưới trướng của ta phân thành. Bị Hoàng Cân quân tàn sát vừa bãi qua Trần Lưu, cái kia Điển Vi còn lại ở chỗ này sao? Không thể không nói, đây là ẩn số. Điển Vi Vũ Dũng chắc chắn sẽ không khuất phục tại Hoàng Cân quân. Rất có thể hắn đã ly khai Trần Lưu. Trước đi nhìn kỹ hắn nói. Đỗ Vũ suy nghĩ một chút, sau đó đi liền hướng về phía trước Thái Thành truyền tống trận sở tại, chuẩn bị trực tiếp truyền tống đến Trần Lưu bên kia đi. Căn cứ gợi ý của hệ thống thanh âm xuất hiện thời gian, Hoàng Trung bọn họ hẳn là vừa mới công chiếm Trần Lưu. Lúc này đi qua, vừa lúc cùng Hoàng Trung hội hợp. Đồng thời cũng hơi chút tìm xem một chút, xem có thể hay không tìm được Điển Vi. Nếu như tìm không được, vậy thì trở về sau nhìn có không có cơ hội tìm được hắn. Điển Vi hiện tại cũng chính là một người dân. Chỉ cần tìm được hắn, lấy chính mình phiêu kỵ tướng quân thân phận, đơn giản liền có thể đem thu phục. Đỗ Vũ nghĩ liên quan tới Điển Vi sự tình, một đường cũng ly khai thần thoại bí cảnh lối vào, đi thẳng tới bên trên thái bên trong thành, bên trong thành những cái này thủ quân nhóm chứng kiến Đỗ Vũ phía sau cũng liền mở miệng hành lễ, toàn bộ đều cung kính cực kỳ. Các ngươi, an bài một đội hơn ngàn người nhân thủ, đi Lý Tư mộ phụ cận đóng ở, không nên để cho bất luận kẻ nào tiến nhập Lý Tư trước mộ mặt khối kia khu vực một chỗ bí cảnh nhập khẩu. Đỗ Vũ nhìn về phía những cái này thủ quân, cũng hạ để cho bọn họ thủ hộ thần nói bí cảnh mệnh lệnh. Dạ. Thủ quân nhóm nhãn tình sáng lên, dồn dập mở miệng bằng lòng. Những thứ này bên trên thái thủ quân làm Đỗ Vũ trong lãnh địa tướng sĩ, đồng dạng cùng Kỳ Lân quân đoàn bọn lính giống nhau tử trung Đỗ Vũ, nguyện ý vì Đỗ Vũ làm bất cứ chuyện gì. Đỗ Vũ cho bọn hắn hạ mệnh lệnh, bọn họ tự nhiên rất vui vẻ, thề sống chết cũng phải hoàn thành. Chứng kiến một đám bên trên thái thủ quân ánh mắt kia sáng lên dáng dấp, Đỗ Vũ cũng không để ý bọn họ. Lúc này liền một đường hướng truyền tống trận bên kia đi. Rất nhanh, Đỗ Vũ sẽ đến bên trong truyền tống trận. Truyền tống. Trần Lưu. Đỗ Vũ câu thông thiên đạo trí não, trong khoảnh khắc cái kia trên truyền tống trận thì có đại lượng ánh sáng màu xanh nhạt mọc lên. Siêu. Sau đó, Đỗ Vũ liền tại chỗ biến mất. Xôn xao Trần Lưu, đồng dạng là ở trong thành một chỗ vắng vẻ trong khu vực, trong thành truyền tống trận đột nhiên cũng sáng lên. Rất nhanh quang mang tiêu tán, Đỗ Vũ liền xuất hiện ở Trần Lưu thành bên trong. Ý thức hơi chút hoảng hốt dưới, sau đó Đỗ Vũ liền từ truyền tống trận vậy có chút khiến người ta cảm giác mê man bên trong thoát khỏi đi ra, sau đó Đỗ Vũ cùng ánh mắt nhìn quét chu vi. Liếc mắt liền thấy truyền tống trận bên cạnh có chút Kỳ Lân quân đoàn sĩ binh thủ tại chỗ này. Quả nhiên, Hoàng Trung còn ở nơi này. Đỗ Vũ trong lòng nhất định. Chủ công. Canh giữ ở truyền tống trận bên trên Kỳ Lân bọn lính, khi bọn hắn chứng kiến Đỗ Vũ phía sau, dồn dập cũng trừng mắt, lộ ra không dám tin thần sắc. Bọn ta bái kiến chủ công. Bái kiến chủ công. Sau một khắc, một đám trước truyền tống trận Kỳ Lân bọn lính liền dồn dập không mình hành lễ, mặt lộ vẻ hưng phấn màu sắc nhìn về phía Đỗ Vũ. Đỗ Vũ là Kỳ Lân quân đoàn bọn lính trong lòng bất bại chiến thần, là bọn hắn vô địch chủ công. Đỗ Vũ xuất hiện, liền như cùng định hải thần châm giống nhau. Kỳ Lân bọn lính chứng kiến Đỗ Vũ phía sau, tự nhiên cũng sĩ khí tăng mạnh, mỗi một người đều dường như phê thuốc kích thích giống nhau kích động. Hoàng Trung ở đâu? Nhìn về phía một đám kích động kỳ lân bọn lính, Đỗ Vũ mở miệng hỏi. Chủ công, Hoàng Trung tướng quân lúc này đang ở Trần Lưu thành chủ phủ, thuộc hạ cái này lĩnh ngài đi vào. Một cái kỳ lân sĩ binh liền mở miệng đáp lại. Không cần, tự ta đi là được. Đỗ Vũ khoát tay áo, làm cho cái kia sĩ binh tiếp tục canh giữ ở truyền tống trận cái này, sau đó liền trực tiếp hướng Trần Lưu thành chủ phủ phương hướng đi. Đỗ Vũ kiếp trước dù sao ở Tam Quốc trà trộn 20 năm, Trần Lưu nơi này hắn tự nhiên là đã tới, cho nên đối với địa hình cũng quen thuộc. Trần Lưu là Điện Vi cố hương, trước đây Đỗ Vũ trà trộn ở tầng dưới chót, cũng là làm qua rất nhiều mộng tưởng hão huyền, mơ ước thu phục Điện Vi. Nói vậy, chẳng khác nào là một bước lên trời, lập tức từ tầng dưới chót nhất người chơi, một lần hành động nhảy lên làm đứng đầu nhất người chơi. Đáng tiếc, mộng tưởng cuối cùng là mộng tưởng, hầu hết thời gian không cách nào bị thực hiện. Cho dù đã trả giá vô số nỗ lực, cuối cùng Đỗ Vũ cũng không thể thu phục Điện Vi, thậm chí khi đó đều không thể cùng Điện Vi nói lên nói chuyện, bởi vì Đỗ Vũ kiếp trước tới Trần Lưu thời điểm đã là Đại Hán Đế quốc diệt vong phía sau sự tình. Cái loại này thời điểm, Điện Vi tự nhiên sớm không ở Trần Lưu vùng, sau lại càng là đầu nhập vào Tào Tháo dưới trướng, cũng không lâu lắm liền cùng kịch lịch sử tình bên trong phát triển giống nhau. Ở một lần hộ vệ Tào Tháo trong chiến dịch, tử chiến không lùi, cuối cùng trận vong. Cùng trong lịch sử bất đồng chính là, Điện Vi ở Đỗ Vũ kiếp trước cũng không phải thật đơn giản bị một đám sĩ binh vây giết, mà là bị vượt lên trước 2 triệu sĩ binh vây khốn, tức thì bị thánh cấp võ tướng đánh lén. Cuối cùng lúc này mới chết trận. Trận chiến ấy, không ít các người chơi đều thấy được Điện Vi mạnh mẽ vô địch. Từ trận chiến ấy phía sau, Điện Vi vô địch hình tượng, quả thực dường như dấu vết giống nhau sâu đậm rơi ở hết thảy ngoạn gia trong lòng. Đỗ Vũ kiếp trước cũng xem qua Điện Vi chết trận chiến ấy Điện Vi một người độc chiến hơn 2 triệu tinh nhuệ binh tướng, giết chết quá 1 triệu người, càng là giết chết đại lượng võ tướng, tinh nhuệ võ tướng, vương cấp, hoàng cấp, đế cấp võ tướng. Liền cái kia đánh lén hắn thánh cấp võ tướng đều bị hắn phản công trọng thương, cuối cùng cũng không còn trốn vừa chết. Nếu không phải Điện Vi quá ngay thẳng, kiên quyết tử chiến không lùi vì mình thần phục chủ nhân Tào Tháo đoạn hậu, hắn là tuyệt đối sẽ không chết, ở dưới tình huống đó thậm chí có thể thoát thân mà đi. Hắn là vẫn chiến đấu đến thoát lực, cuối cùng mới bị giết chết. Trong đầu nhớ lại liên quan tới Điện Vi tất cả, Đỗ Vũ cũng một đường hướng Trần Lưu thành chủ phủ đi tới, rất nhanh Đỗ Vũ liền đi tới một mảnh chiếm diện tích khá lớn kiến trúc trước mặt. Nơi đây chính là Trần Lưu thành chủ phủ địa phương sở tại. Ừm. Đến nơi này, Đỗ Vũ cũng sửng sốt. Dĩ nhiên tại phủ thành chủ trước cửa, thấy được Hoàng Trung cùng Gia Cát Lượng hai người, lúc này hai người bọn họ cũng ở trước cửa cùng một người cao vượt lên trước 2 thước ngũ, hình thể to lớn vô cùng cường tráng đại hán Phàn Đảm. Chứng kiến đại hán kia trong nháy mắt, Đỗ Vũ sửng sốt. Điền Vi. Đỗ Vũ nháy mắt một cái, sắc mặt đều có chút mẩn ra. Người này, làm sao cùng Hoàng Trung còn có Gia Cát Lượng cùng một chỗ, hơn nữa dường như còn đã biết một đoạn thời gian, trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ. Chương 218, thu phục Điện Vi. Đỗ Vũ có chút kỳ quái nhìn về phía cách đó không xa Gia Cát Lượng, Hoàng Trung, Điện Vi ba người lúc này đều là một thân nhung trang, Điện Vi y phục trên người muốn tàn phá chút, rõ ràng dính rất nhiều máu tích, giống như là mới vừa đã trải qua một phen chém giết thảm thiết. Bất quá những cái này huyết dịch cũng không phải là Điện Vi, Đỗ Vũ vẫn có thể nhìn ra được, người này tuy là cả người đều là vết máu, nhưng không hề giống đã bị thương dáng vẻ. Đỗ Vũ trong đầu nghĩ mấy vấn đề này, rất nhanh cũng đi tới ba người gần bên. Ừm. Đỗ Vũ dựa vào một chút gần, lập tức cũng đưa tới đang ở nói chuyện với nhau Hoàng Trung, Gia Cát Lượng cùng Điện Vi ba người chú ý. Khi thấy Đỗ Vũ phía sau, Điện Vi có chút mờ mịt. Hoàng Trung cùng Gia Cát Lượng hai người thì là nhãn tình sáng lên, lúc này liền bước nhanh đi tới trước, liền không người cùng kính hành lễ nói: "Chủ công, ngài đã trở về. Bọn ta bái kiến chủ công." "Bái kiến chủ công." Hoàng Trung cùng Gia Cát Lượng hướng Đỗ Vũ hành lễ thời điểm, ánh mắt cũng liếc nhìn Điện Vi, liền cho người này nháy mắt. Bất quá Điện Vi dường như đầu óc tương đối trì độn, cũng không có ý thức được hai người ánh mắt, như trước ngây ngốc đứng tại chỗ, có chút mờ mịt nhìn về phía Đỗ Vũ. "Miễn lễ a." Đỗ Vũ mỉm cười, mở miệng nói: "Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi làm rất tốt, một hai ngày thời gian cũng đã tiến nhập Dự Châu, trả lại cho ta thu phục nhiều như vậy phân thành, rất tốt." Sau khi nói xong, Đỗ Vũ cũng nhìn về phía sau hai người như trước có chút sững sờ Điện Vi, mở miệng nói: "Không biết vị này tráng sĩ là người phương nào, xương hô như thế nào?" Đỗ Vũ mặc dù đã gặp Điện Vi, nhưng đó là chuyện của kiếp trước, đời này hai người là cũng chưa gặp qua, cho nên tự nhiên cũng làm bộ không biết đạo Điện Vi thân phận. "Chủ công, đây là Trần Lưu phụ cận Kỷ Ngô thôn nhân Điện Vi." Hoàng Trung liền mở miệng giới thiệu, nói ra: "Trần Lưu bên này bị Hoàng Cân quân đánh, thủ thành tướng lĩnh quan viên đều mang ra quyến chạy trốn, may mà Điện Vi chạy tới cùng một đám Hoàng Cân chém giết, lúc này mới không có làm cho Trần Lưu có tổn thất quá lớn mất. Ta theo Khổng Minh quân sư trước đó không lâu cầm quân đuổi lúc tới, vừa vặn gặp một màn này, cho nên liền thuận thế diệt những cái này Hoàng Cân, đem cái này Trần Lưu thành cho chiếm xong." "Chủ công, Điện Vi phi thường vũ dũng, chính là có thể làm tướng quân đại tài." Gia Cát Lượng phe phẩy vũ phiến, lúc này cũng mở miệng chen vào nói. Hai người bọn họ lực mạnh đề cử Điện Vi, tự nhiên là thấy được phía trước Điện Vi một người độc đấu đại lượng Hoàng Cân vũ dũng, nhất là Hoàng Trung càng là có thể nhìn ra Điện Vi có thánh cấp võ tướng tột cùng thực lực đáng sợ. Lúc này sợ Đỗ Vũ không rõ ràng Điện Vi khả năng của, tự nhiên là hết sức hướng Đỗ Vũ đề cử hắn, không muốn Đỗ Vũ bỏ lỡ một người như vậy mới. "Ồ, dĩ nhiên là như vậy." Đỗ Vũ thầm nghĩ trong lòng, Gia Cát Lượng cùng Hoàng Trung hai người làm rất tốt, trên mặt cũng treo bừng tỉnh đại ngộ thần sắc nhìn sang một bên vẻ mặt hàm hậu, thậm chí được khen có chút ngượng ngùng Điện Vi, mở miệng nói: "Điện Vi, Hoàng Trung cùng Gia Cát Lượng hai người ta nói nhưng là tình hình thực tế." "Hắc hắc, ta chính là không muốn Trần Lưu bên này bị những cái này họa quốc ương dân hoàng cân quân quấy rầy an bình, ta cũng chính là có cầm khí lực mới có thể giết chút hoàng cân, hoàng trung lão ca bọn họ khen ta khen quá độc ác. Điển Vi gãi gãi cái hót phía sau mở miệng hồi phục, thanh âm như sấm nổ, rất lớn. Có thể sức một mình ngăn cản tiến công Trần Lưu hoàng cân quân, cái này cũng không phải cái gì chỉ có một thanh tử khí lực chuyện đơn giản như vậy. A Đô Vũ cười cười, sau đó nghiêm sắc mặt, nghiêm túc mở miệng nói, Điển Vi, ta xem ngươi vũ dũng phi thường, ngươi có bằng lòng hay không đầu nhập ta dưới trướng, trở thành dưới trướng của ta một thành viên tướng lĩnh, về sau theo ta cùng nhau cầm quân chiến tranh, tiêu diệt thiên hạ này cái này họa loạn thiên hoàng cân loạn quân. Phiêu kỵ tướng quân, ngài thực sự nguyện ý nhận lấy thảo dân? Điển Vi nhãn tỉnh sáng lên, liền mở miệng nói, trong quân đội cơm canh có phải hay không bao ăn no quản cụ à, ta không có yêu cầu khác, chính là chỗ này lượng cơm ăn lớn một chút. Mẹ ta đều gọi ta là thùng cơm đâu, phiêu kỵ tướng quân ngài dưới trướng nhân tài đông đúc, ta Điển Vi sớm có nghe thấy, nếu như ngài không ngại ta đây lượng cơm ăn lời nói, ta liền cùng ngài phạm. Ha 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 ha, chính là một ít cơm canh tính là gì? Có thể được Điển Vi ngươi bực này võ tướng, mới là ta may mắn sự tình, là ta kỳ lân quân đoàn may mắn. Đỗ Vũ cười to mở miệng nói, ngươi vào dưới trướng của ta, tùy ngươi ăn uống, không cần cho ta khách khí. Thế nhưng cầm quân đánh giặc thời điểm, ngươi cũng phải cho ta ra lực lượng lớn nhất, cũng cho ta lười biếng. Thực sự, Điển Vi sờ sờ biển biển cái bụng, hầu không kiềm hãm được nuốt xuống một cái. Ha ha, vậy còn có thể có giả. Đỗ Vũ trong lòng cười, cái này Điển Vi thứ khác cũng không muốn, đầu óc cũng cảnh cực kỳ, chính là ăn gì đó quả thực sinh ra chút. Kiếp trước thời điểm dường như chính là bị Tào Tháo bố thí cơm canh, cuối cùng mới thu nhập dưới trướng. Một miếng cơm, hắn báo Tào Tháo một cái mạng. Luận trung tâm, Điển Vi tuyệt đối là tam quốc trong lịch sử võ tướng bên trong xếp hạng hàng đầu. Hơn nữa võ lực của hắn cũng vô cùng đáng sợ. Ăn nhiều chút cơm tính là gì? Coi như Điển Vi mỗi ngày muốn ăn linh tinh thạch, đem linh tinh thạch làm đường đậu bớt, Đỗ Vũ đều tuyệt đối sẽ nhận lấy hắn. Đương nhiên, Đỗ Vũ bây giờ là phiêu kỵ tướng quân, cái thân phận này ở thu phục tam quốc lịch sử võ tướng lúc là có to lớn thiên nhiên ưu thế. Kiếp trước cũng không phải không có người chơi dùng thức ăn câu dẫn quá Điển Vi. Đáng tiếc, những cái này người chơi không quyền không thế, ở tam quốc đơn bản địa bên trong không có danh vọng, Điển Vi đương nhiên sẽ không nhẹ tin bọn họ, càng sẽ không gia nhập vào bọn họ thế lực. Nghe được Đỗ Vũ liên tục hứa hẹn, Điển Vi cũng rốt cục yên lòng, lúc này liền cong người, Học Hoàng Trung cùng ra cắt lượng bộ dạng hướng Đỗ Vũ hành lễ nói, đã có cơm ăn, phiêu kỵ tướng quân ngài lại để mắt thảo dân, cái kia Điển Vi từ hôm nay trở đi liền cùng ngài lan lộn, về sau làm trâu làm ngựa, mặc cho ngài tùy ý sai phái. Điển Vi, bái kiến chủ công. Điển Vi thanh âm hàng hậu, giờ khắc này cũng thành tâm thành ý nhận thức Đỗ Vũ làm chủ. Ha ha, tốt. Đỗ Vũ cười to, mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, Điển Vi ngươi chính là dưới trướng của ta đệ tam biên đại tướng, ta có thể giao cho ngươi một chi quân đội, để cho ngươi một mình cầm quân chinh chiến tứ phương. À, chủ công mới nhận lấy ta, dĩ nhiên cũng là muốn cho ta độc lập cầm quân chiến đấu sao? Điển Vi có chút kinh ngạc. Làm sao, ngươi không tin rằng? Đỗ Vũ nhìn về phía hắn. Không phải. Điển Vi liền mở miệng nói, chẳng qua là ta không nghĩ tới chủ công sẽ như thế tín nhiệm ta, ta nhất định sẽ dẫn dắt bọn lính, vì chủ công mở mang bờ cõi, lật úp những cái này hoàng cân loạn quân. Nói câu nói này thời điểm, Điển Vi trong lòng cũng cực kỳ cảm kích Đỗ Vũ tín nhiệm, trong lòng đối với Đỗ Vũ càng là tử trung, phát thể nhất định phải vì Đỗ Vũ hiệu tử lực đi chiến lược, như vậy mới có thể báo đáp Đỗ Vũ tín nhiệm ân tình của hắn. Điển Vi trong lòng cảm kích, Đỗ Vũ đối với lần này cũng rất hài lòng, trong 2 giờ khắc này càng là nghe được đến từ Thiên Đạo Chí Nao bên kia không gì sánh được thật lớn gợi ý của hệ thống thanh âm. Cái kia thật lớn gợi ý của hệ thống thanh âm, lần thứ 2 quét ngang thiên hạ, truyền vào từng cái ngoạn gia trong hai. Thế giới thông cáo. Chúc mừng người chơi Đỗ Vũ, thu phục tên thứ 2 tam quốc lịch sử siêu nhất lưu võ tướng Điển Vi, bởi vì Điển Vi thân phận đặc thù, đặc biệt thưởng cho danh vọng không vạn, kim tệ không vạn, khen thưởng thêm đặc thù binh chủng chuyển chức cạt một tấm, sử dụng thẻ này có thể chuyển chức ra đặc thù binh chủng cự tự binh. Do gió thông cáo. Thế giới thông cáo. Thế giới thông cáo. Chương 219, Dự Châu Hoàng Cân chủ soái 3 tài liên tiếp 3 tiếng thế giới thông cáo qua đi, tự nhiên lại ở các người chơi bên trong sôi sùng sùng. Đỗ Vũ tùy ý đảo qua thế giới tần đạo, chứng kiến các người chơi nhất phiến phiến ở phát 666, một ít người chơi cũng ở đó hâm mộ và ghen ghét các loại chua sót, tùy tiện nhìn một chút cũng liền từ bọn họ đi. Đóng cửa thế giới tần đạo. Bá. Đỗ Vũ duỗi tay ra, rất nhanh cũng từ ba lô trong không gian tay lấy ra long lánh hào quang óng ánh tạp phiến cạn. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia tạp phiến, trên thẻ rất nhanh cũng có một series số liệu lóe lên mà ra. Đặc thù binh chủng chuyển chức cạn cự tượng binh chuyển chức cạn. Giới thiệu, này chuyển chức cạn vì đặc thù lịch sử danh tướng Điển Vi dành riêng binh chủng chuyển chức cạn, sử dụng phía sau có thể chuyển chức ra 50.000 số lượng cự tượng binh lực lớn vô cùng, thuộc về lực lượng, hộ giáp, lượng máu đều cao vô cùng trọng hình trang bị giáp binh. Chuyển chức cạn nội dung cũng không phức tạp. Đỗ Vũ rất nhanh thì thấy rõ. Thứ này nói trắng ra là chính là cùng Hoàng Trung dưới trướng dành riêng binh chủng, thần cung doanh bọn lính giống nhau. Thuộc về cùng một loại đồ đạc. Chỉ bất quá thần cung doanh bọn lính am hiểu sử dụng cung tiễn, mà cự tượng binh thì là trọng giáp binh. Thuộc về chính diện công tiên loại hình mạnh mẽ đại sĩ binh. Đồng dạng, những thứ này cự tượng binh một ngày chuyển chức phía sau, cũng sẽ lập tức liền học được dành riêng công pháp đặc thù Long Tượng Thông Thần Quyết. Cự tượng các binh lính cũng tương tự cùng thần cung doanh bọn lính giống nhau, có thể rất nhanh đem thực lực đi qua nuốt ăn linh tinh thạch lực lượng để thăng tới đế cấp võ tướng tầng thứ. Dù sao những thứ này đặc thù binh chủng chuyển chức cả chuyển chức mà thành sĩ binh, tư chất so với kỳ lân quân đoàn bọn lính cũng là muốn cao hơn một mảng lớn. Kỳ lân quân đoàn bọn lính học tập lợi hại công pháp phía sau đều có thể rất nhanh để thăng tới vương cấp cùng hoàng cấp võ tướng tầng thứ. Càng chưa nói những thứ này có cường đại sở trường đặc thù bọn lính. Nghĩ việc này, Đỗ Vũ rất nhanh cũng sắp đặt thủ binh chủng chuyển chức cả sử dụng mất, kiểm tra một hồi binh doanh liệt biểu, phát hiện bên trong đã nhiều hơn tự tượng binh chuyển chức tuyển hạng phía sau, Đỗ Vũ trên mặt cũng lộ xuất mãn ý thần sắc. Đồng thời cũng an bài nhân thủ đi xử lý cự tượng binh chuyển chức sự tình. Điền Vi, an bài xong tất cả phía sau, Đỗ Vũ cũng nhìn về phía một bên cường tráng cao lớn Điền Vi, mở miệng nói, chờ những cái này cự tượng binh chuyển chức sau khi ra ngoài, ngươi liền làm 50.000 cự tượng binh thống binh đại tướng a, cũng khiến ta thất vọng. Chủ công, mặt tướng nhất định không cho chủ công thất vọng. Điền Vi liền mở miệng, trong thần sắc cũng có cảm kích cùng hưng phấn. Ừm. Đỗ Vũ cười, trên mặt nghiêm túc biểu tình tiêu thất, sau đó mở miệng nói, đi thôi, hôm nay tâm tình cũng tệ, thu Điền Vi ngươi làm dưới trướng bộ tướng. Ta muốn xếp đặt buổi tiệc ăn mừng một cái, ngươi nói ngươi thật có thể ăn, ta cũng thuận tiện nhìn đến cùng là đúng hay không giống như ngươi nói vậy. Chủ công. Điền Vi sắc mặt có chút cổ quái, mở miệng nói, ta lối ăn nhưng là thật không tốt, chủ công thật muốn xem. Ha 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 ha, chỉ đùa một chút. Đỗ Vũ cười nói, ngươi ở chỗ này của ta cũng không cần kiềm nén câu thúc, thả cái bụng tùy tiện ăn là được. Sau đó không lâu, Trần Lưu trong phủ thành chủ, một cái nhỏ yến hội được bày ra. Đỗ Vũ, Hoàng Trung, Gia Cát Lượng, Điền Vi, cùng với một ít kỳ lần trong quân đoàn đảm nhiệm sĩ quan người tham dự. Hảo tiểu thức ăn ngon cũng lên lấy. Điền Vi lang thôn hổ yết, cùng quỷ chết đói đầu thai giống nhau một trận phong quyền tàn vân. Vậy ăn bộ dạng quả thực khủng bố, làm cho Đỗ Vũ nhìn phía sau đều âm thầm liễu lưới. Người này một người sợ là một bữa cơm đều có thể ăn một thùng. Đỗ Vũ cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn người này một người ăn hết ngay ngắn một cái đầu heo sữa quay, nhưng lại chỉ là một lượng dạng. Đối với lần này, Đỗ Vũ không biết nói gì. Bất quá cũng chỉ là hết trôi nói rồi khoảng khắc, sau đó cũng liền cười một tiếng chi. Nói với hắn giống nhau, chính là một ít cơm canh mà thôi. Cùng Điển Vi cá nhân Vũ Dung so sánh với, những thứ này đều không tính là cái gì. Đỗ Vũ đám người ở Trần Lưu thành chủ phủ bên trong ăn uống thời điểm. Dự Châu cảnh nội, khoảng cách Trần Lưu nơi đây khoảng chừng có 300 dặm khu vực, một chi hạo hạo đáng đáng hoàng cân quân cũng tại hành quân. Cái này một chi hoàng cân quân số lượng cực kỳ khổng lồ. Từ trên cao quan sát, đội ngũ kia đem chu vi tảng lớn mảng lớn thổ địa đều chiếm cứ, dường như dậm dạp chẳng chỉ hành quân kiến ở trên mặt đất hành quân giống nhau, đen thủi lùi một mảnh. Bọn họ giữa đội ngũ, một cây cờ xí cũng đón gió lay động, cờ xí trên viết thật to ba chữ. Nếu là có Dự Châu cảnh nội các ở chỗ này, là có thể liếc mắt nhận ra, đây là Dự Châu cảnh nội khắp nơi tứ ngược hoàng cân bộ đội chủ lực, Dự Châu hoàng cân chủ soái ba tài thống lĩnh quân đội. Cái này một chi quân đội, nhân số rất nhiều. So với Kinh Châu hoàng cân chủ soái Hoàng Long tay người phía dưới còn nhiều hơn chút, đạt tới hơn 10 triệu nhân trình độ. Bất quá trang bị, những thứ này hoàng cân quân so với trọng thương quá Kinh Châu mục lưu biểu Hoàng Long liền muốn kém chút ít. Hoàng Long trong bộ đội đại lượng hoàng cân quân đều có bạch ngân cấp trang bị, càng là làm ra 2 triệu hoàng kim cấp trang bị trọng kỵ binh. Đầu thạch kỳ đều có hơn vạn cái. Ba tài thuộc hạ sẽ không như thế nhiều đồ tốt. Dự Châu mục khổng trụ bộ đội vẫn là rất có lực, đem Dự Châu cảnh nội không ít tồn kho lấy tinh phẩm trang bị thành trì đều chết từ thủ, vẫn chưa bị ba tài công phá quá. Cho nên ba tài thuộc hạ hoàng cân quân tuy là cũng đều là bách chiến tinh minh, có thể chứa bị liền so với đoạt lấy Kinh Châu trọng yếu quân bị thương khố Hoàng Long kém một đoạn. Trên cơ bản ba tài dưới trướng hoàng cân bọn lính cũng chỉ có thanh đồng cấp trang bị. Lúc này ba tài cưỡi ở con ngựa cao to bên trên, đang dẫn dắt dưới trướng đại quân hướng Toánh Xuyên quận bên kia bước đi, muốn đối với bên kia có chút thành trì tiến hành đánh bất ngờ. Báo. Đông nhiên có phía trước dò đường thám tử cao giọng la lên, đi tới ba tài phụ cận. Chuyện gì? Ba tài cao mày nhìn về phía vậy có chút hoảng hoảng trương trương sĩ binh. Hồi chủ soái. Thám báo ăn mặc sĩ binh liền mở miệng nói, phía trước Trần Lưu thành bên trong giường như có một chi khả nghi quân đội đóng quân, chúng ta sử dụng phi điều bảo phù đã rõ rõ, chi kia chú đóng ở Trần Lưu nội bộ quân đội chỉ cần tối đa hơn 300.000 người. Bất quá, những thứ này quân đội dường như cũng không phải Dự Châu cảnh nội quân đội. Ồ, Trần Lưu bên kia ta nhớ được không phải có chúng ta thuộc hạ một chi tân binh bộ đội đi vào đánh sao? Đã bị chi quân đội này tiêu diệt rồi sao? Ba tài cao mày. Chủ soái, chúng ta phải làm sao? Cái kia sĩ binh liền hỏi. Còn có thể làm thế nào? Ba tài cười nhạt, hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân xuất phát Trần Lưu. Diệt chi này chiếm giữ Trần Lưu đại hán quân đội. Chương 220, thế giới bột tinh hồng cự nhân đùng đùng ba tài ra lệnh một tiếng, rất nhanh số lượng cao tới triệu Dự Châu hoàng cân chủ lực liền hành động, hơi chút là hướng, liền hướng phía Đỗ Vũ Châu ở Trần Lưu thành bên kia ạt đi tới. Đại quân tốc độ đi tới rất nhanh, đoán chừng không được bao lâu là có thể chạy tới Đỗ Vũ Châu ở Trần Lưu bên kia. Dù sao đều là chút bách chiến tinh binh, tuy là nhân số rất nhiều, có thể tốc độ hành quân tự nhiên không phải những cái này tam lưu quân đội có thể sánh bằng. Ung ung đại quân đi tới, bụi đất tung bay, mặt đất đều rung động, động tinh kia cũng truyền ra khoảng cách rất xa. Nhất là ở đại lượng hoàng cân quân khu vực trung ương, nhất tôn đổ sộ không gì sánh được, có ghim kết bắp thịt độc nhãn cự nhân một dạng quái vật cũng hơn nữa chói mắt. Quái vật này nhìn kỹ, dĩ nhiên là nhất tôn thế giới bột cấp sinh vật cường đại. Trên thực tế đây chính là một đầu thế giới bột. Nó là ở Dự Châu như Nam cảnh nội tứ ngược không phải thiếu thời gian, bị Tam Quốc nguyên trụ dân môn xưng là tinh hồng cự nhân quái vật. Bất quá người này thông thường đều ở đây như Nam quận Xích Phong núi vùng hoạt động. Lúc này lại cực kỳ quái dị đi theo hoàng cân quân hành động chung, hơn nữa một chút cũng không có công kích hoàng cân quân dấu hiệu, toàn thân huyết sắc trên da càng là xuất hiện đại lượng vị dị phù văn màu vàng. Phù văn này nội bộ dường như cũng có cường đại ràng buộc lực lượng, nếu như Đỗ Vũ ở chỗ này, liếc mắt là có thể nhìn ra, những phù văn này nội bộ khí tức dĩ nhiên cùng Trương Giác ban cho dưới trướng hoàng cân quân những cái này yêu thuật bùa không có sai biệt. Cái này cường đại tinh hồng tự nhân, có thể chính là bị nào đó yêu thuật bùa khống chế. Trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Gần nhất, Ký Châu bên kia Trương Giác dường như tu hành có đột phá, đột nhiên liền bàn cho cái này đủ để thao túng thế giới bột cường đại yêu thuật đùa. Ba Tài dựa theo Trương Giác mệnh lệnh dùng đùa này nắm thế giới bột tinh hồng cự nhân, cái này mới điều động đại quân, muốn đi tìm Dự Châu Mục Khổng Trụ phiền phức, muốn mượn cái này tinh hồng cự nhân lực lượng kinh khủng hung hăng giảm một chút Dự Châu Mục Khổng Trụ nhuệ khí. Bất quá thiên ý trêu người, Dự Châu Mục Khổng Trụ không có trước gặp phải Ba Tài bộ đội, đến lúc đó Đỗ Vũ ở Trần Lưu người bên kia mã lại bị Ba Tài dẫn đầu theo dõi. Ung ung số lượng khổng lồ hoàng cân quân bộ đội một đường đi tới, không ngừng tới gần Đỗ Vũ chỗ ở Trần Lưu. Đồng thời cũng chế tạo ra đại lượng tạc âm, động tĩnh kia đã kinh động dọc theo đường đi vô số người. Ừm. Dự Châu cảnh nội, một ít đang ở trong vùng hoang dã giết dã lang các loại, chờ, dã thú luyện cấp các người chơi, rất nhanh cũng bị Ba Tài vi dưới hơn triệu hoàng cân quân hành quân động tĩnh sở kinh di chuyển. Trong rừng rậm, một đội khoảng chừng 20 người các người chơi, vừa mới tiêu diệt một đám xích sắc dã lang. Bọn họ hơi chút đạt được chút kinh nghiệm, cũng vì mới vừa tuân ra một cái thanh đồng cấp bảo dương mà hoan hô thời điểm, ung ung liền nghe được ngoại giới truyền tới kịch liệt động tĩnh. Tình huống gì? Động tĩnh này, đây là động đất. Nhóm người này người chơi bên trong, một cái dẫn đầu thanh niên áo trắng mặt lộ vẻ nghi hoặc, xem hướng phía đông nam. Động tĩnh chính là từ bên kia truyền đến. Làm sao vậy? Còn lại cùng thanh niên mặc áo trắng này, một đội các người chơi cũng họp lại, cả trai lẫn gái một đám người đều xem hướng phía đông nam. Không phải địa chấn. Một danh người chơi quỳ rạp trên mặt đất nghiêng tai lắng nghe chỉ chốc lát, lúc này liền sắc mặt ngưng trọng đứng dậy, mở miệng nói, tựa hồ là số lượng rất nhiều quân đội tại hành quân. Quân đội hành quân? Khá lắm, mặt đất đều làm cho giống như là địa chấn, đây là lại có bao nhiêu người ạ? Chẳng lẽ là có một đám kỵ binh đi ngang qua? Một đám người chơi đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không phải. Cái kia nghiêng thai ở trên người lắng nghe người chơi sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, mở miệng nói, tựa hồ là bộ binh tại hành quân, tối thiểu cũng có mấy triệu người, thậm chí hơn 10 triệu nhân quân đội tại hành quân. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ là Dự Châu mục xuất hành? Dường như cũng chỉ những thứ này trưởng quản một châu chư hầu mới có thể có nhiều như vậy quân đội chứ. Một đám các người chơi kỳ cha cha thảo luận, vẻ mặt đều là mới mẻ, từng cái cũng nhao nhao muốn thử muốn tìm tòi kết quả. Không nhất định là Dự Châu mục. Một đám người chơi bên trong, tên là đội trưởng thanh niên mặc áo trắng kia mở miệng nói, Dự Châu cảnh nội có bên trên ngàn quân đội và người, ngoại trừ Dự Châu mục khổng trụ bộ đội dưới cờ, còn có Dự Châu hoàng cân chủ soái Ba Tài dưới trướng quân đội. Hoàng cân quân. Đối với, không sai, hoàng cân quân một châu chủ lực quả thực có nhiều người như vậy. Đúng rồi, Đỗ Vũ không phải mang binh tiến nhập Dự Châu rồi sao? Các ngươi nói, bên ngoài chi bộ đội này nếu như là hoàng cân quân lời nói, biết không phải là đi tìm Đỗ Vũ phiền phải à? Có người bỗng nhiên mở miệng, nghĩ tới loại khả năng này. Ừm. Thật đúng là có loại này khả năng, Đỗ Vũ quân đội gần đây tựa như công chiếm không ít hoàng cân quân dưới trướng thành trì, đi thôi, chúng ta đi nhìn. Nhìn có phải hay không hoàng cân quân? Các người chơi lưu giữ trò chuyện, lúc này liền thu thập một chút chu vi đánh quái bạo nổ đi ra đồ đạc, sau đó thật hưng phấn bắt đầu một đường hướng phía quân đội hành động lúc phát sinh từng đợt tiếng chấn động khu vực nhanh chóng tiến đến. Lúc này, Dự Châu cảnh nội, tới gần Trần Lưu khu vực này bên trong, không chỉ có riêng chỉ có vừa rồi một đội kia người chơi, còn rất nhiều người cũng ở đây vùng luyện cấp. Nghe được Ba Tài lãnh đạo Dự Châu hoàng cân bộ đội chủ lực hành quân động tĩnh, bọn họ cũng dồn dập chạy đi. Khi xác định là hoàng cân bộ đội phía sau, thậm chí có người phát hiện chi bộ đội này là đi thông Đỗ Vũ Châu ở Trần Lưu lúc, hết thảy ở Dự Châu các người chơi đều kích động. Thế giới tần đạo trên đều nổ tung. Dự Châu các người chơi đều ở đây tranh nhau cáo đi, điên cuồng hướng Trần Lưu bên này chạy tới. Thậm chí những châu khác một ít người chơi cũng không tiếc tiêu hao không ít truyền tống phí dụng, thật nhanh hướng Dự Châu Trần Lưu bên này chạy tới. Làm càng ngày càng nhiều người chơi chạy tới, xa xa chứng kiến Ba Tài dưới trướng cái kia một chi số lượng vượt lên trước hơn 10 triệu nhân quân đội, chứng kiến ở trong bộ đội khu vực có nhất tôn thân cao vượt lên trước 100 mét, nguy nga vô cùng đỏ như máu độc nhãn cự nhân lúc, các người chơi tâm tình thì càng hứng thú. Thế giới tần đạo giờ khắc này cũng đang điên cuồng xoát bình. Cơ mờ nờ, hoàng cân quân số lượng nhiều còn chưa tính, Dự Châu chi này hoàng cân quân có chút biến thái a, trong quân đội gian lại có nhất tôn thân cao 100 mét khủng bố cự nhân. Ta biết, người khổng lồ kia là Dự Châu Nhữ Nam quận bên kia thế giới bột, là hoạt động ở Xích Phong núi một dãy thế giới bột tinh hồng tự nhân. Cơ mờ nờ, thế giới bột làm sao cùng Hoàng Cân quân ở cùng một chỗ? Hoàng Cân quân có nô dịch thế giới bột phương pháp. Đây cũng quá biến thái một điểm chứ. Đúng rồi. Những thứ này Hoàng Cân quân tựa hồ là hướng Đỗ Vũ bên kia hành quân A. Đỗ Vũ dưới trướng quân đội cũng coi như mạnh nhất, nhưng là có thể đánh được chi này có nhất tôn thế giới bột tồn tại Dự Châu Hoàng Cân chủ lực sao? Tinh hồng cự nhân tựa hồ đang thế giới bột bên trong đều thuộc về chiến lược xếp hạng hàng đầu nhân vật đáng sợ á. Chương 221, Binh Lâm Thành Hạ. Thế giới trong kinh nói chuyện, các người chơi ồn ào náo động không gì sánh được. Mịt mờ trên bình nguyên, Ba Tài chỉ huy số lượng vượt lên trước triệu hoàng cân quân ở một đường hành quân, cái kia một đầu thần cao 100 mét thế giới bột tinh hồng cự nhân cũng không ngừng nhấc chân đi về phía trước lấy, ánh mắt của nó cực kỳ băng lãnh, đôi mắt ở chỗ sâu trong quang mang ảm đạm, dường như ý thức bị nào đó lực lượng kỳ dị khống chế, làm cho tinh thần của nó cũng có vẻ hơi dại ra, động tác cũng so với lúc bình thường muốn chậm chạp chút. Bàng lớn như núi tinh hồng cự nhân đi về phía trước lấy, mỗi một bước hạ xuống đều có thể đơn giản vượt qua hơn mấy trăm ngàn mét. Dưới chân hắn, hoàng cân quân nhóm cũng tản ra rất xa, ở trong quân đội khu vực trở lại một tảng lớn, đủ để cho nó không ngừng cất bước đi về phía trước đất trống. Âm âm ùng ùng hoàng cân quân tiếng bước chân của, tinh hồng cự nhân tiếng bước chân của, tiếng vang kịch liệt liên thành một mảnh. Thanh thế chi lớn, làm cho càng ngày càng nhiều đi tới nơi này, ở phía xa quan chiến đi theo các người chơi đều nhìn trợn mắt hốt mồm, bị sâu đậm rung động. Các người chơi tuy là không gì kiêng kỵ, nhưng bọn họ trước đây cũng chưa từng thấy qua loại này nghìn vạn cấp bậc quân đoàn hành quân cảnh tượng đáng sợ a, hơn 10 triệu người hành quân, cái kia rậm rạp chẳng chỉ số lượng binh lính phô triển ra, quả thực tiếp thiên liền địa, đem phương viên mười mấy dặm khu vực đều cho bày khắp. Cái gọi là người vừa lên vạn chính là người đông nghìn nghịt, nơi này có hơn triệu hoàng cân quân, có thể tưởng tượng được cái kia là bực nào cảnh tượng. Nhìn cái này một chi cường đại quân đội, các người chơi cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Nếu là mình đối mặt như thế quân đội, biết có mấy thành còn sống xác suất. Lấy được đáp án dĩ nhiên là 10 phần chết chắc. Cho dù là những cái này nắm giữ nhất phương đại thế lực, thành lập mạnh mẽ đại công hội cao cấp nhất một nhóm người chơi công hội đám hội trưởng bọn họ, lúc này bọn họ đều rối rít trầm mặc. Cho dù bọn họ thuộc hạ đám đội ở thể đã lần thứ 2 mở rộng tăng cường, từng cái người chơi đỉnh tiêm thế lực trong công hội ngoạn ra số lượng đều tăng lên tới 7-80 vạn số lượng. Ngay cả như vậy, nếu để cho bọn họ che ở hiện tại cái này một chi khủng bố đến dường như muốn quét ngang thiên hạ hoàng cân quân trước mặt, chỉ sợ cũng là châu chấu đá xe. Đơn giản gian là được đưa bọn họ hủy diệt. Dù cho hết thể đỉnh tiêm người chơi công hội thế lực liên thủ, bọn họ đều không tin rằng cùng cái này một chi dự châu cảnh nội hoàng khăn chủ soái ba tài quân đội đối kháng. Cần biết, nơi đây không chỉ có riêng chỉ có nghìn vạn số lượng hoàng cân quân, còn có một đầu không gì sánh được đáng sợ thế giới bột tinh hồng cự nhân a, càng là ở hoàng cân quân bên trong có đại lượng cường hãn võ tướng, vương cấp võ tướng, hoàng cấp võ tướng, đế cấp võ tướng tất cả đều có. Như vậy quân lực, người phương nào có thể ngăn? Đối mặt có đại lượng sĩ binh cùng võ tướng hiệp trợ thế giới bột tinh hồng cự nhân, sợ là dự châu mục khổng trụ điều động dưới trướng bộ đội chủ lực cũng rất khó phòng vệ cái này sóng thế tiến công. Thánh nữ cung, tràn đầy oanh oanh yến yến công hội trong đại điện, lúc này tất cả người chơi các cao tầng đều ngồi ở đây, các nàng trước mặt cũng có một đạo lóng lánh rực rỡ lam quang màn sáng trên không trung triển khai. Màn sáng kia bên trong chính là hạo hạo đãng đãng dự châu hoàng cân đại quân hành quân chẳng cảnh. Đây là thánh nữ cung phái đến dự châu bên kia thám báo người chơi quay chụp xuống chẳng cảnh, cảnh tượng này cũng là hiện tại truyền trực tiếp. Cái này một chi hoàng cân quân thật là đáng sợ, dĩ nhiên có thể thao túng thế giới bột. Thánh nữ trong cung, địa vị tối cao hội trưởng lăng nhỏ bé đôi môi hé mở, trên khuôn mặt mỹ lệ toàn bộ đều là không che giấu được chấn động, cùng với một tia khát vọng có lực lượng cỡ này tham lam. Đỗ Vũ lúc này có phiền toái, không biết nhiều lần sáng tạo kỳ tích hắn, có thể hay không lại sáng tạo ra mới kỳ tích. Thế giới bột thêm một châu hoàng cân bộ đội chủ lực, uy lực quá lớn, chiến lực là chuyển gấp bao nhiêu lần gia tăng. Phong Vân hội, cùng là thế giới cao cấp người chơi công hội, lúc này một đám tráng hán cũng xuyên thấu qua nào đó dựa ảnh thủ đoạn quan sát dự châu tình huống bên kia. Dự châu nơi đó, đồng dạng có bọn họ phái ra thám tử. Hội trưởng, ngươi nói Đỗ Vũ lần này có thể hay không đánh bại chi này hoàng cân quân a, mạnh như vậy quân đội thấy thế nào đều là không cách nào bị đánh bại a, bằng Đỗ Vũ thuộc hạ cái kia hơn 300.000 người thực sự có thể chứ? Đúng vậy a, tiền tuyến thám tử tin tức truyền đến, Đỗ Vũ ở Trần Lưu thành bên trong nhưng là chỉ có tối đa 350.000 sĩ binh. Ha ha, cái này nhưng khó mà nói chắc được a. Phong Vân hội trưởng, tướng mạo thô cùng không gì sánh được, có một đôi mày kiếm mắt sáng lạc hại xem cùng với chính mình dưới trướng công hội các cao tầng, mở miệng nói, tuy là phương diện lý trí nói cho ta biết, chi này hoàng cân quân không cách nào ngăn cản, sợ là dự châu mục khổng trụ bộ đội cũng không đỡ nổi, nhưng trực giác của ta hãy để cho ta xem trọng Đỗ Vũ a. Đỗ Vũ có thể là chúng ta người chơi đệ nhất nhân, tuy là bình thường đoạt chúng ta người chơi không ít bảo vật, nhưng hắn trung quy đại biểu cho chúng ta người chơi, cá nhân ta vẫn là hy vọng hắn thắng. Cửu U Huyền Minh, thân sắc cấm lãnh, cả người lượn quanh ở bóng ma trong hội trường triển khai bằng phi ngắm về phía trước, thân thể hắn đều bị áo bào màu đen che đậy, chỉ có một đôi sáng dọa người ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước hư không, cái kia không trùng cũng có đại lượng quang ảnh đổ vào, hiện hiện ra dự châu bên kia trùng trùng điệp điệp đang tại hành quân hoàng cân quân. Triển khai bằng phi thân phía sau, đồng dạng có một đám thân xuyên hắc bảo, toàn thân đều lui ở trong bóng tối công hội các cao tầng. Lúc này, hắn nơi đây đến lúc đó rất an tĩnh, không có ai mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người yên tĩnh nhìn về phía trước trong hư không lộ vẻ hiện ra hư huyễn hình ảnh, nhìn về phía những cái này một đường hướng Đỗ Vũ Châu ở Trần Lưu thành chạy đi hoàng cân đại quân. Bọn họ ánh mắt lấp lóe, ai cũng không biết tâm lý đang suy nghĩ chuyện gì. Hoàng Kim Vương Điện, Thiên Địa Quy Tâm biết, Thần Thụ Vương Đỉnh, Tội Yêu Gia Tộc, từng cái người chơi đỉnh tiêm công hội thế lực đều phái ra nhân thủ, tất cả đều dò hỏi dự châu tình báo. Hiện tại nhìn những cái này đang tại hành quân hoàng cân các đại quân, cùng đợi dự châu hoàng cân bộ đội chủ lực cùng Đỗ Vũ lại sắp tới một hồi đại chiến quan thế. Đỗ Vũ tuy là bình thường thiếu, nhưng cũng không phải hết thảy các người chơi cũng không coi trọng hắn. Dù sao, Đỗ Vũ đã từng là tiêu diệt quá Kinh Châu hoàng cân bộ đội chủ lực, tiêu diệt Kinh Châu hoàng cân chủ soái Hoàng Long Nhân. Tuy là Hoàng Long cùng Đỗ Vũ trận chiến ấy, các người chơi không có như hôm nay như vậy hiện tại quan chiến, tình huống cụ thể cũng biết không phải quá rõ, Kinh Châu bên kia hoàng cân quân cũng không còn dự châu bên này số lượng nhiều như vậy, càng không có thế giới bột trợ trận. Nhưng bất kể nói thế nào, Đỗ Vũ cuối cùng là giết chết quá một chi hoàng cân bộ đội chủ lực. Hắn là thực lực hay là bày ở nơi đó? Ung ung tiên địa ầm vang. Hoàng cân đại quân không ngừng đi tới mấy chục phút phía sau, rốt cục, bọn họ xa xa trên đường chân trời có một tòa cô linh linh thành trì chậm rãi từ đỉnh chóp nhảy ra đường chân trời, hiện hiện ra nó tràn đầy loang lổ dấu vết chiến hỏa liên miên tường thành. Đến chỗ rồi, là Trần Lưu thành. Mau nhìn, Đỗ Vũ xoáy kỳ ở trong thành, Đỗ Vũ còn không có ly khai Trần Lưu. Theo đuôi hoàng cân đại quân các người chơi, khi nhìn đến cái kia một tòa cổ xưa thành trì phía sau, Dỗ Dập cũng ở thế giới trong kinh nói chuyện nhắn lại, tất cả đều kích động hưng phấn lên. Dự Châu Hoàng Cân chủ lực cùng Đỗ Vũ, rốt cuộc phải chạm mặt. Chương 222, kinh khủng tinh hồng cự nhân đùng đùng vượt lên trước hơn 10 triệu nhân Hoàng Cân quân nhanh chóng đi tới, thế giới tần đạo bên trên các người chơi cũng điên cuồng vô cùng xoát bình. Trần Lưu thành bên trong, Đỗ Vũ tự nhiên đã sớm biết được chuyện tiền căn hậu quả. Trong phủ thành chủ, tiến hội đã kết thúc. Lúc này, Hoàng Trung, Điện Vi, một đám kỳ lân quân đoàn các võ tướng tất cả đều muốn vũ khí trang bị gọi ra, đã là một thân nhung trang. Trên đầu tường, từng cái kỳ lân bọn lính đã sớm đợi mệnh, mỗi một người đều lưng ngẩng lên thẳng tắp, trong tay nắm thật chặt chuôi đao, tùy thời chuẩn bị rút ra chiến đao đem địch tới đánh từng đao chém giết. Kỳ lân quân đoàn bọn lính ý chí kiên nghị, cho dù chứng kiến xa xa có phô thiên cái địa, tựa như vô cùng vô tận hoàng cân quân đánh tới, bọn họ như trước sắc mặt băng lãnh, bất vi sở động. Cho dù chứng kiến cái kia một đầu ở vô tận hoàng cân quân bên trong đi nhanh hướng Trần Lưu Thành đi tới 100 mét thế giới buồn, bọn họ như trước sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, chút nào đều cũng không lui lại nửa bước. Lúc này, kỳ lân quân đoàn bọn lính đã nhân thủ một bộ vạn quân chiến pháp phát để xuống, trên người cũng đều xứng đeo lên đô vũ phát đi xuống thiết bích huy trường, thực lực gần hơn một bậc. Có đại lượng linh tinh thạch cung ứng, có nữa công pháp trong người, tuy là thời gian còn không có đi qua bao lâu, nhưng cũng đã dồn dập đột phá, từ tinh nhuệ võ tướng thực lực tăng lên tới vương cấp võ tướng tầng thứ chiến lược. Bên kia, những cái này chuyển chức phía sau trở thành điện vi dành riêng binh chủng cự tượng các binh lính, lúc này cũng đã chuyển chức được rồi, dồn dập từ kỳ lân thành bên kia chuyển tống tới rồi. 50.000 cự tượng binh, sử dụng linh tinh thạch đem lực lượng rất nhanh đề thăng, trong thời gian ngắn ngủi cũng đã tất cả đều tăng lên tới hoàng cấp võ tướng tột cùng thực lực, chỉ cần chiến đấu mấy trận, tốn hao chút thời gian, thực lực còn có thể lại tăng lên nữa. Hoàng Trung những thần kia cung doanh sĩ binh, đã trải qua liên miên chinh chiến, lúc này càng là 50.000 người tất cả đều đạt tới đế cấp võ tướng đỉnh phong thực lực. Thần cung doanh các binh lính thực lực đã tạm thời đạt đến đỉnh phong, muốn lại tăng lên nữa, vậy thì phải Hoàng Trung thực lực để thăng tới siêu phàm sinh mệnh tầng thứ mới được. Không có biện pháp, đặc chủng chuyển chức sĩ binh tuy là tư chất siêu tuyệt, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, càng là nhất chuyển chức liền kèm theo tiềm lực cực đại có thể thăng cấp thiên cấp công pháp, nhưng đúng là vẫn còn có hạn chế, bị bọn họ dành riêng cầm quân võ tướng thật lực hạn chế. Tất cả đều cũng không thể để thăng tới cùng cầm quân võ tướng ngang hàng, hoặc vượt qua cầm quân võ tướng thực lực tầng thứ. Cái này thiên đạo chi hạ vạn sự vạn vật nhất ẩm nhất chắc, tất cả đều có định số. Đặc thù binh chủng chuyển chức cả chuyển chức đi ra những thứ này đặc thù bọn lính, chung quy không có khả năng lý tiên. Trên thực tế, bọn họ lúc đầu phẩm cấp nếu so với hiện tại thấp hai cái giai cấp. Chỉ bất quá đô vũ có chí tôn cấp lãnh địa, trời sinh là có thể làm cho hết thể tiến nhập dưới quyền mình dân chúng cùng binh tướng nhóm để thăng một mảng lớn tư chất, nội tính các loại, trở, thuộc tính cơ sở. Cho nên, những thứ này đặc thù binh chủng chuyển chức cạt làm ra bọn lính mới có thể để thăng nhiều như vậy, trở nên như vậy mới thiên. Có như bây giờ thực lực bực này, đã là vận hạnh. Đô vũ cũng sẽ không lại xa cầu cái gì. Hoàng Trung cùng Điện Vi hai người, thực lực của bọn họ muốn tăng lên đến siêu phàm sinh mệnh, đô vũ cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa phải lúc. Hiện nay đô vũ còn cần trước đem hoàng cân quân nhóm đều giải quyết hết. Chỉ chờ giải quyết rồi hoàng cân, Đồ Vũ sẽ bắt tay vào làm phương diện này công việc, trợ giúp bọn họ để thăng một ít thực lực, để cho bọn họ đem thực lực từ thánh cấp võ tướng nhất định phong tầng thứ đột phá ra ngoài, vừa bước một bước vào đến siêu phàm sinh mệnh tầng thứ. Hoàng Trung, Điện Vi, chư vị kỳ lân quân đoàn các tướng sĩ, theo ta cùng tiến lên tường thành, hảo hảo gặp lại bên ngoài cái kia làm ầm ĩ không nghỉ dự châu hoàng cân quân chủ lực. Đồ Vũ nhìn về phía trung quanh một đám võ tướng, sau một khắc liền bước đi hướng thành chủ phủ bên ngoài, trực tiếp hướng tường thành bên kia đi. Dạ, bọn ta tất đem đến xâm phạm hoàng cân đều chăm sát. Hoàng Trung Điện Vi đám người tự nhiên cũng không dám thờ ơ, liền mở miệng trả lời. Sau một khắc, bọn hắn cũng đều theo sát Đồ Vũ mà đi. Lúc này, Viễn Vương đã có vô số tiếng oanh minh chuyển đến, mặt đất đều hơi chấn động lên, Trần Lưu Thành trong các cư dân càng là bị trình độ nhất định kinh hách, dồn dập đều trốn vào tảng đá kiến tạo trong nhà đi. Sơn Vũ rục lai, đầy lầu lá gió. Không bao lâu, trên cổng thành, Đồ Vũ mang theo Hoàng Trung, Điện Vi, Gia Cát Lượng cùng với một đám kỳ lân quân đoàn các võ tướng cũng xuất hiện ở nơi đây. Bái kiến chủ công. Bái kiến chủ công. Bái kiến chủ công. Theo Đỗ Vũ xuất hiện, những cái này ở trên tường thành tay cầm chuôi đao, nhìn chăm chú vào Viễn Vương Hoàng Cân quân kỳ lân bọn lính cũng dồn dập lộ ra cung kính tiếng, liền hướng Đỗ Vũ bên này hành lễ. Rất nhiều người a đè ép đè tay làm cho rất nhiều kỳ lân bọn lính miễn lễ phía sau, Đỗ Vũ nhìn về phía ngoài thành đường chân trời phương hướng Hoàng Cân quân, một con mắt nhìn sang liền phát hiện vừa mắt chỗ Viễn Vương cả vùng đất tận đều là một mảnh đen kịt đầu người. Đỗ Vũ nhìn một chút, trong hai cũng nghe lấy tiếng oanh minh vang, rất nhanh ánh mắt cũng đông lại một cái, thấy được cái kia một đầu thần cao vượt lên trước 100 mét cấp thế giới bộ tinh hồng cự nhân. Tinh hồng cự nhân. Đỗ Vũ tự lẩm bẩm, cái này cái cấp thế giới bộ tên ở kiếp trước nhưng là như sấm bên hai. Kiếp trước thời điểm, đại khái ở Tam Quốc mở ra sau đệ thập năm, làm các người chơi dồn dập cũng có một ít lực lượng, cho rằng tự thân đã lông cánh đầy đủ phía sau, một ít đứng đầu người chơi công hội thế lực cũng tổ chức nhân mã bắt đầu đối với thế giới bộ tiến hành săn bắn. Khi đó Đỗ Vũ nhớ kỹ đã từng có vượt lên trước 5 cái siêu đại hình đỉnh tiêm người chơi công hội, tổ chức vượt lên trước 50 triệu người đối với dự châu cảnh nội cái này cấp thế giới bộ tinh hồng cự nhân tiến hành thư kích. Có thể kết quả sau cùng, như trước không giải quyết được gì. Tinh hồng cự nhân tuy là bị thương tổn, nhưng cuối cùng là tiêu diệt nhóm lớn người chơi, ngoan cường còn sống. Vượt lên trước 50 triệu nhân người chơi à, cho dù là các người chơi bình quân trình độ thủy chung không bằng Tam Quốc thế giới đơn bản địa tinh vệ sĩ tốt cường hãn, có thể mấy chữ này cũng vẫn là quá khoa trương. Đương nhiên, cái này cũng cùng Xích Phong núi khu vực kia địa hình có quan hệ. Xích Phong sơn địa hình đồi núi liên miên, phần nhiều là sơn đạo đường nhỏ. Tinh hồng cự nhân có thể ung dung mượn sơn thế né tránh đại lượng loạn gia công kích, dễ dàng đem tiểu cổ đánh tới các người chơi tiêu diệt từng bộ phận, đây cũng là trước đây trận chiến ấy các người chơi thảm bại căn nguyên. Bất quá cái này như trước không cách nào gạt bỏ một cái như sắt thép truyền thật, đó chính là tinh hồng cự nhân thực lực. Người này phòng thủ châu máu châu, lực lượng cũng mạnh mẽ không ai bằng. chính diện chiến lực thậm chí so với Đỗ Vũ trước đây cặt bụt giết chết cái kia thạch cự nhân hắc nham đều mạnh ra gấp 5-3 lần nhiều. Đây là một cái tuyệt đối giỏi hơn thánh cấp võ tướng bên trên, đặt tới giới hồ vu siêu phàm sinh mệnh cùng thánh cấp võ tướng trong lúc đó tầng thứ đáng sợ bột cấp quái vật, là thế giới bột bên trong đều số một số hai tên. Tinh hồng cự nhân, vì sao đời này sẽ bị Hoàng Cân Quân khống chế? Đỗ Vũ nghĩ vậy, chân mày cũng nhíu thật chặt. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, tiếp trước mãi cho đến hắn tử vong trọng sinh mới thôi, Đỗ Vũ đều không nghe nói tinh hồng cự nhân bị người nào phục tùng quá, càng không nghe nói tinh hồng cự nhân bị người giết chết quá. Làm sao đời này, tinh hồng cự nhân đã bị Hoàng Cân Quân khống chế rồi hả? Chương 223, trước thành đấu tướng. Không thích hợp. Không thích hợp. Đỗ Vũ chân mày càng nhíu càng sâu, hơi chút vừa nghĩ liền phát hiện cụ thể là lạ ở chỗ nào. Hoàng Cân Quân so với từ bản thân trí nhớ kiếp trước trong thực lực tăng cường. Đỗ Vũ trong trí nhớ, kiếp trước những cái này chiếm giữ một châu địa bàn Hoàng Cân chủ lực, căng hết cỡ cũng liền 6,7 triệu quân lực, hơn nữa từng cái cũng không còn hiện tại như vậy tinh nhuệ, so với Đại Hán Đế quốc chấn thủ tứ phương các chư hầu yếu nhược một đoạn, có chênh lệch rõ ràng. Nhưng bây giờ lại bất đồng, những thứ này Hoàng Cân chủ xoáy nhóm thống lĩnh một châu Hoàng Cân chủ lực, quả thực một cái so với một cái mạnh mẽ, tất cả đều có chấn áp một châu chư hầu thực lực đáng sợ. Từ Kinh Châu bên kia liền có cái gì rất không đúng. Hoàng Long cái kia một chi Hoàng Cân bộ đội chủ lực dĩ nhiên có thể trọng thương Kinh Châu Mục Lữ Biểu, còn tranh đoạt Kinh Châu cảnh nội vài cái quân sự yếu địa quân bị khố, lấy được đại lượng bạch ngân cùng hoàng kim cấp trang bị, càng là lấy được hơn vạn giá đầu thạch kỳ. Chỉ bất quá khi đó Đỗ Vũ giết chết Hoàng Long, tiêu diệt Kinh Châu Hoàng Cân chủ lực phía sau cũng không còn hướng phương diện này nghĩ sâu, chỉ cho là cái ngoài ý muốn. Bây giờ thấy Dự Châu bên này bà tài thống lĩnh Hoàng Cân bộ đội chủ lực số lượng nhiều, lại vẫn muốn vượt lên trước Hoàng Long xuất linh chi đội ngũ kia, càng là ở trong đội ngũ đều xuất hiện nhất tôn thế giới bột cấp bậc quái vật, hơn nữa còn là thế giới bột bên trong chiến lực đều cực mạnh tinh hồng cự nhân. Cái này quá quái dị. Rốt cục làm cho Đỗ Vũ ý thức được, đời này sợ rằng Hoàng Cân quân nội bộ có hắn không thể nào đoán trước lớn đại biến cố. Hiệu ứng hồ điệp sao? Đỗ Vũ trong miệng tự mình lẩm bẩm cái từ hối này. Chỉ có thể là cái giải thích này. Những thứ này cùng tiền thế tình huống có cự đại khác biệt cổ quái tình huống, chỉ có thể là bởi vì Đỗ Vũ trọng sinh sau khi trở về cải biến không ít chuyện, rốt cục đưa tới to lớn phản ứng dây chuyển mà tạo thành hậu quả. Kiếp trước tương lai đi hướng, vào giờ khắc này đã xảy ra chết đi. Loại này chết đi không chỉ có biểu hiện ở lúc này Dự Châu cái này một chi Hoàng Cân quân trên người, càng biểu hiện ở rất nhiều còn lại nhìn như ảnh hưởng không lớn tiểu trên sự tình. Trên thực tế, Đỗ Vũ đã không phải lần thứ nhất gặp phải loại này cùng tiền thế tình huống có sai biệt biến hóa chuyện. Chỉ là chưa bao giờ có cái nào một lần cùng hiện tại nghiêm trọng giống nhau quá. Hiệu ứng hồ điệp đã càng ngày càng nghiêm trọng. Đỗ Vũ cau mày, chỉ cảm giác mình liền như cùng thời không bên trong một con liều mạng đập cánh hồ điệp giống nhau. Hạ tại một thế này thay đổi sự tình càng nhiều, chiếm đoạt bảo vật càng nhiều, tam quốc trên thế giới tương lai xu thế biến hóa cũng lại càng lớn, các loại sự kiện cũng sẽ trở nên cùng tiền thế không hề giống nhau, hoàn toàn thay đổi. Bây giờ là Hoàng Cân quân sức mạnh tăng mạnh, càng có chóc nạ thế giới buộc thủ đoạn, thậm chí Trương Giác bên kia thực lực đều bởi vì không rõ nguyên nhân mà tăng dài một chút. Như vậy, sau đó rất có thể những cái này thần thoại huyền huyễn thế giới các cường giả biết trước giờ hàng lâm đến tam quốc thế giới. Đương nhiên, cũng có thể sẽ thời gian theo sau. Không ai nói rõ được phương diện này sẽ phát sinh biến hóa gì. Tương lai sợ là bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh. Ùng ùng. Đỗ Vũ rơi vào trầm tư thời điểm, phô thiên cái địa từ đường chân trời phương hướng quét ngang mà đến khổng lồ Hoàng Cân quân đội cũng dần dần lao ra đường chân trời, lấy không gì sánh được tốc độ mau lẹ hướng Trần Lưu nơi đây đánh tới. Vẹn vẹn gần 10 phút, bọn họ liền dựa vào gần đến khoảng cách Trần Lưu một cái rất gần khu vực. Lúc này, Hoàng Cân quân trước trận, thống binh chủ soái Ba Tài cũng cưỡi một con ngựa cao lớn đứng hàng chúng mà ra, Ba Tài phía sau cũng theo trong lịch sử Hoàng Cân quân bên trong lưu có danh tự võ tướng. Thì như Hoàng Thiệu, thì như Hà Nghi, thì như Hà Mạn đám người. Ai đi gọi trận? Ba Tài ánh mắt ngắm bên cạnh thân thoáng nhìn về phía dưới trướng rất nhiều võ tướng. Ta tới. Lúc này, một đám võ tướng liền dồn dập xin đánh, trong đó Hà Nghi Hà Mạn đám người tự nhiên cũng đều lên tiếng, yêu cầu tiến lên khiêu chiến cùng Trần Lưu bên này thủ quân đấu tướng. Trước trận chiến đấu tướng, thắng biết tăng lên cực lớn nhà mình tinh thần của binh sĩ. Nếu như địch quân không dám ứng chiến, cái kia càng phải như vậy. Lúc này bọn họ dòng binh nghìn vạn, đối mặt một cái chính là Trần Lưu thành, liệu định đối phương vô cùng có khả năng không dám ứng chiến, cho dù ứng chiến cũng vô pháp địch nổi bọn họ nơi này rất nhiều võ tướng. Tự nhiên có đầy đủ lòng tin đi trước trận khiêu chiến. Công thành trước đánh trước gáp địch nhân sĩ khí, để thăng mấy phe sĩ khí, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ có cần phải. Hà Nghi, người lĩnh 20 người đi bảo. Ba Tài thần sắc gớm lánh cười, mở miệng nói, nếu là đối phương không dám ứng chiến, liền trắng trận quát mắng, nếu như tới chiến, không cần khách khí, chen nhau lên diệt hắn nhóm võ tướng. Dạ. Hà Nghi đại hỉ, lúc này liền lĩnh một đám xin mệnh lệnh 20 danh võ tướng cưỡi chiến mã trực tiếp thoát khỏi số lượng khổng lồ Hoàng Cân quân đoàn trận doanh. Cái kia 20 người, tất đều là đế cấp võ tướng. Hà Nghi làm Hoàng Cân trong lịch sử lưu danh võ tướng tự nhiên thực lực càng mạnh hơn một chủ, đạt tới so với bình thường đế cấp võ tướng đỉnh phong đều mạnh hơn chút tầng thứ, xem như là cùng Kinh Châu Hoàng Long thủ hạ cái kia quản hợi không sai biệt lắm thực lực. Toàn thuộc tính có chừng hơn 3 vạn, khoảng cách thánh cấp võ tướng cũng liền kém khoảng cách nửa bước mà thôi. Đương nhiên, cái này nửa bước chiến lệnh chính là khác nhau trời vực. Rất nhanh, Hà Nghi dẫn một đám người vọt tới Trần Lưu thành phía dưới. Khi luật luật, Hà Nghi lạc đỉnh chiến mã, nhìn về phía trên tường thành nhìn tới Đỗ Vũ điện vi đám người, sau một khắc, hắn liền mặt lộ vẻ trào phúng suy mở miệng cười khiêu khích nói, Trần Lưu thành bên trong Đại Hán Đế quốc tay sai nhóm nghe, ta là Dự Châu Hoàng Cân chủ soái Ba Tài dưới trướng tướng lĩnh, ta danh Hà Nghi. Hiện tại cho các ngươi hai con đường đi, điều thứ nhất mở cửa thành ra bỏ vũ khí xuống đầu hàng, điều thứ hai, phái ra đại tướng tới cùng ta đấu một trận, như thắng, chúng ta bên này nói không chừng cũng có thể tha các ngươi một cái mạng.
Đúng vậy a, đúng vậy.
Trần Lưu Thành đại hán đế quốc tay sai nhóm, có dám hay không ứng chiến? Hoặc là trực tiếp mở cửa thành ra thả chúng ta đi vào. Chúng ta thời gian quý giá, chỉ cho các ngươi thời gian một nén nhang suy nghĩ, vượt qua thời gian một nén nhang liền sẽ trực tiếp công thành, đem bọn ngươi cái này một tòa thành chỉ triệt để san bằng. Ha 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 ha, nhanh mở cửa thành, đừng không công bỏ mạng. Theo Hà Nghi 20 danh các võ tướng cũng dồn dập mở miệng, thanh âm tất cả đều kiêu ngạo không gì sánh được, một bộ hoàn toàn không đem Trần Lưu Thành bên trong Đỗ Vũ dưới trướng Kỳ Lân quân đoàn để ở trong mắt tư thế. Trên thực tế, bọn họ quả thực khinh thường Kỳ Lân quân đoàn. Dù sao Trần Lưu nội bộ Kỳ Lân quân đoàn thấy thế nào đều chỉ có mấy trăm ngàn người, mà bọn họ Hoàng Cần quân có hơn 10 triệu người, còn có thế giới bột trợ trận. Có này binh lực, đương nhiên sẽ không để ý một cái nho nhỏ Trần Lưu. Thậm chí ba tài phái bọn họ hơn 20 danh đế cấp võ tướng xuất chiến, đều để cho bọn họ cảm thấy có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Vâng. Từ đâu tới cường đạo, dám đến ta Trần Lưu Thành Dương Ai? Đại Hán Đế quốc phiêu kỵ tướng quân dưới trướng đại tướng Điền Bi, đến đây lĩnh giáo chư vị cao chiêu. Rất nhiều Hoàng Cân các tướng lĩnh quát mắng đồng thời, trên tường thành thân cao 2 năm thước, cường tráng vô cùng Điền Vi đã ở Đỗ Vũ gật đầu đồng ý vào dưới, trực tiếp cầm lên một thanh cự phủ, sau đó hắn liền nhảy vào dưới thành. Hô tiếng gió rít gào. Sau một khắc, Điền Vi cao tráng vô cùng thân thể cứ như vậy từ chí ít cao 20m trên cổng thành nhảy xuống. Ầm ầm. Điền Vi hạ xuống, đem mặt đất đều đập bụi đất tung bay, làm cho hắn thân ảnh cao lớn đều tạm thời che đậy ở bụi khói bên trong, trở nên có chút loáng thoáng. Chương 224, chém tướng. Điển Vi hung uy. Điển Vi. Hà Nghi các loại, chờ, Hoàng Cân tướng lĩnh hai mặt bộ dạng dòng nó, nhìn về phía cái kia bụi khói từng bước một đi ra Điển Vi, chỉ thấy lúc này Điển Vi cả người huyết khí bốc lên, cả người đều giống như nhất tôn hung như thần. Hành. Hà Nghi lạnh rên một tiếng, hắn cũng chưa từng nghe qua Điển Vi tên, tuy là nhìn ra Điển Vi rất có thể có chút cường đại, nhưng vẫn là mở miệng cười khẩy nói: không biết nơi nào tới ra hán tử cũng dám càng rỡ, trợ thủ của ngươi đâu, chẳng lẽ ngươi muốn một người độc chiến chúng ta 20 người hay sao? Ha 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 ha, Trần Lưu những thứ này đại hán đế quốc thủ quân thực sự là không người. Dĩ nhiên phái một người đến đây cùng bọn ta trước trận đấu tướng. Thực sự là được cười. Hà Nghi sau khi nói xong, phía sau hắn một đám Hoàng Cân các tướng lĩnh tất cả đều lên tiếng, trong thanh âm đều lộ ra nồng nặc chẳng đáng. Chạm sát các ngươi, ta một người đủ để. Điện Vi khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, vẻ mặt hoành nục trên mặt cũng lộ ra nụ cười tàn bạo dung, trong tay hắn cự phủ tung lên. Sau một khắc hắn cũng lười cùng những thứ này Hoàng Cân tướng lĩnh lời nói nhảm, trực tiếp liền cơ cự phủ vào tới, thẳng hướng Hà Nghi cầm đầu một đám đế cấp Hoàng Cân các võ tướng. Điển Vi là thánh cấp võ tướng tột cùng đại cao thủ, đối diện với mấy cái này chính là đế cấp võ tướng tầng thứ tướng lĩnh, hắn thật đúng là không có gì phải sợ. Mặc cho những này Hoàng Cân các tướng lĩnh mồm mép lợi hại hơn nữa, cũng ngăn cản hắn không được một bữa. Giết! Điển Vi trong mắt có lửa giận, hắn mới vừa đầu nhập vào Đỗ Vũ, những người này liền dám ở ngay trước mặt hắn chào phúng Đỗ Vũ cùng với mấy phe sĩ binh, nhất định chính là muốn chết. Vâng. Hàn Phấn xuất thủ, Điển Vi trong cơ thể cũng có đại lượng huyết khí lực lượng bay lên, lực lượng kinh khủng cũng tích góp từng tí một ở cự phủ bên trong, trong thời gian ngắn liền hóa thành một đạo cuồng phong giết đến trước mặt mọi người. Chết! Điển Vi một búa dưới chúng đi, đổ ập xuống liền đập về phía một gã tốc độ khá, dẫn đầu chào đón Hoàng Cân đế cấp võ tướng. Cái kia võ tướng là một mỏ nhọn con khỉ hải hán tử. Chứng kiến Điển Vi uy thế kinh người một búa, hắn cũng suy cười một tiếng, lúc này liền chuẩn bị ý dựa vào tốc độ tránh thoát một kích này, sẽ xuất thủ công kích Điển Vi yếu hại. Siêu! Cái kia hải hán tử dưới chân một điểm đại địa, tốc độ cũng tăng vọt một đoạn. Hướng Điển Vi bên trái dưới nách khu vực chui vào, trong tay một thanh đoạn kiếm cũng chớp động hàn quang, trực tiếp liền nhắm vào Điển Vi trái tim yếu điểm bộ vị đâm tới. Bá, đoạn kiếm xuyên thứ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ừm. Đột nhiên, cái kia vóc dáng thấp Hoàng Cân võ tướng sửng sốt, chỉ nghe được phía sau có tiếng kinh hô truyền đến, sau đó liền cảm ứng được có kịch liệt cuồng phong ở phần lưng của mình thổi bay, đem một đầu hắc phát đều chém gió tán loạn về phía trước. Không tốt. Vóc dáng thấp Hoàng Cân võ tướng trong lòng mọc lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, liền xoay thân hình hướng thân thể phía sau liền liều mạng bung ra đoạn kiếm trong tay. Làm. Sau một khắc, kịch liệt giòn vang tiếng truyền đến, vóc dáng thấp Hoàng Cân tướng lĩnh ánh mắt trừng lớn, chỉ cảm giác mình bung ra ngoài đoạn kiếm gặp chặn một cái sắt thép đại sơn giống nhau, bàn tay đều bị đâm đầu vào lực đạo to lớn chấn hoàn toàn chết lặng, đoạn kiếm trong tay càng là trực tiếp liền vèo một cái bị cự lực anh rời tay bay ra, đâm đầu thẳng vào xa xa vùng đất hắc thổ bên trong đi. Mà giờ khắc này, hắn mới phát hiện, nguyên bản ở bên cạnh hắn Điển Vi dĩ nhiên hóa thành tàn ảnh tiêu thất, phía sau hắn bên kia, Điển Vi khổng lồ thân hình hiện thân, trong tay cũng dẫn theo một thanh cự phủ hướng hắn đập tới. Không phải, vóc dáng thấp Hoàng Cân võ tướng kinh hãi, liền lui về phía sau. Điển Vi cười nhạt, trong tay cự phủ đi phía trước đè một cái, trực tiếp sẽ ở đó vóc dáng thấp Hoàng Cân võ tướng, cùng với cách đó không xa hướng bên này đánh tới Hà Nghi các loại. Chờ, Hoàng Cân võ tướng vừa kinh vừa sợ ánh mắt nhìn soi mói, đem cái kia vóc dáng thấp Hoàng Cân võ tướng một búa hung hăng vỗ đập xuống đất. Bùm bùm một hồi xương cốt tan vỡ thanh âm truyền ra, cái kia vóc dáng thấp Hoàng Cân võ tướng mặc dù có đế cấp võ tướng thực lực, nhưng vẫn là bị Điển Vi cái này thô bạo vô cùng một kích trực tiếp đập cả người xương cốt vỡ vụn, nội tạng nghiền nát, trực tiếp bỏ mình. Ha ha, thông quái. Vốn tưởng rằng Hoàng Cân đều là chút nhỏ yếu vô cùng tên, không nghĩ tới coi như có chút nhân vật lợi hại, loại này giết mới đủ thoải mái a. Điển Vi hét lớn một tiếng, sau một khắc liền nhắc tới cự phủ, không thèm quan tâm phía sau giường như bùn nhau giống nhau chết trên đất cái kia vóc dáng thấp Hoàng Cân võ tướng thi thể, trực tiếp quay đầu hóa thành một nói huyết quang hướng Hà Nghi các loại, chờ Hoàng Cân tướng lĩnh lướt đi. Xoát. Trong khoảnh khắc, Điện Vi đang ở tên thứ hai Hoàng Cân võ tướng kinh hãi muốn chết ánh mắt nhìn soi mói, trực tiếp giết tới hắn phụ cận. Chết. Điện Vi huy động cự phủ, vẫn là bình thường không có gì lạ một bữa ném tới. Cái kia Hoàng Cân võ tướng trong tay có trọng tuẫn, xem như là chủ đi phòng ngự một đạo võ tướng, lúc này cũng giơ lên cự tuẫn liền đón đỡ Điện Vi cái này thế đại lực trầm một kích. Nhưng vô dụng. Vâng. Theo cự phủ hạ xuống, một kích này trực tiếp mọi người ở đây trong ánh mắt kinh hãi đem cái kia Hoàng Cân võ tướng trong tay cự tuẫn đập nổ bể ra tới. Tại nơi Hoàng Cân võ tướng vẻ mặt đều là thần sắc bất khả tư nghị dưới, trực tiếp đã bị Điện Vi một búa từ đầu đến chân cho đánh thành hai nửa. Dừng. Dừng lại. Cháy mau. Hà Nghi kinh hãi, Điện Vi giết liền hai người, hắn rốt cục phản ứng kịp. Thánh cấp võ tướng. Người này là thánh cấp võ tướng. Hà Nghi tê tâm liệt phế hô to, sau đó liền như là gặp ma, lại cũng liều mạng trực tiếp xoay người chạy trốn, hướng phía sau đại lượng Hoàng Cân sĩ binh phương trận bên kia điên cuồng chạy thủ mạng. Thánh cấp võ tướng là bực nào như thế? Đơn giản là có thể trấn áp đại lượng đế cấp võ tướng, ở trong trăm vạn quân bắn bọn chém giết. Cái này chiến lược tầng thứ cùng đế cấp võ tướng hoàn toàn bất đồng. 20 danh đế cấp võ tướng cùng một gã thánh cấp võ tướng chiến đấu, đơn giản là muốn chết. Trốn trốn trốn. Hà Nghi vai cả linh hồn, trong lòng lại có hay không liếu chi trước coi khinh Trần Lưu Thành ý niệm trong đầu. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Trần Lưu Thành mà thôi, huyện cấp thành trì à, làm sao trước trận đấu tướng liền nô ra một cái thánh cấp võ tướng. Hà Nghi quả thực muốn chửi má nó. Cùng Hà Nghi giống nhau tâm tư còn có những cái này đế cấp hoàng cân các võ tướng, bọn họ đồng dạng nhìn thấu Điện Vi thực lực, lúc này tất cả đều cũng không phải là trốn. Muốn chạy. Điện Vi nhếch miệng cười, sau một khắc liền trực tiếp vận khởi trong cơ thể khổng lồ huyết khí lực lượng, đem một thân lực lượng dung vào tay cự phủ bên trong. Sau đó, làm một ném đầu động tác. Đi. Sau một khắc, Điện Vi hung hăng đem vật cầm trong tay cự phủ dường như hồi toàn phiêu giống nhau ném đầu đi ra ngoài. Chỉ thấy cự phủ bao vây lấy nồng nặc huyết khí qua mang, trực tiếp liền xoay tròn trên không trung xoay tròn cái vòng lớn, đánh chúng dọc theo đường đi một người tiếp một người chạy trốn Hoàng Cân tướng lĩnh, bắn chúng cái kia kinh hãi muốn chết Hà Nghi. Vâng. Cự phủ bay trở về. Xa xa xem cuộc chiến Hoàng Cân quân cùng các người chơi đều ngây ra như phỗng. Phát thông, phát thông, phát thông. Điện Vi phía trước, những cái này nhanh chóng thoát đi bên người hắn hơn 10 danh Hoàng Cân võ tướng, bao quát cái kia Hà Nghi ở bên trong tất cả đều nửa người trên hoàn toàn nổ tung hóa thành huyết vụ, chỉ để lại nửa người dưới tàn khu ngã xuống đất, phát sinh từng đợt tiếng vang trầm nặng. Giờ khắc này, tiên huyết vẩy khắp đại địa, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chương 225, chấn động. Tính lúc này, Trần Lưu Thành bên ngoài hoàn toàn đã không có thanh âm. Hô 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 trong không khí, vẹn vẹn có tiếng gió gào thét. Xa xa, cái kia hơn triệu Hoàng Cân quân bọn lính đều mục trường cầu đốc. Càng xa xăm những cái này xuyên thấu qua đặc thù đạo cụ rình nơi này các người chơi cũng đều sợ ngây người, toàn bộ thế giới người chơi đều đi qua đủ loại con đường đang quan chiến, lúc này cũng đều rối rít bị Điện Vi cái này hung hãn vô song một kích dọa sợ. Quá hung tàn. Ước chừng 21 danh Hoàng Cân quân đế cấp võ tướng a. Còn có Hà Nghi loại này ở Hoàng Cân trong lịch sử lưu có danh tự đế cấp võ tướng nhất định phong cường giả tồn tại. Nhưng những này đối mặt Điện Vi quả thực yếu được cười. Điện Vi ra khỏi thành đứng chiến, từ đầu tới đuôi chỉ là xuất thủ 3 lần. Đệ nhất phủ trực tiếp đập chết một gã võ tướng. Phủ thứ nhì đem một gã Hoàng Cân võ tướng từ đầu tới đuôi đánh thành hai nửa, phủ thứ ba trực tiếp ra bên ngoài, hóa thành hồi toàn phiêu đánh giết còn lại 19 danh Hoàng Cân võ tướng, bao quát Hà Nghi cái này Hoàng Cân quân bên trong đều có chút cường đại cầm quân đại tướng. Cái này là bực nào hung uy? Đừng nói các người chơi, chính là Hoàng Cân quân nhóm, bọn họ ở Dự Châu chinh chiến tứ phương, cũng từng thấy Dự Châu mục khổng trụ dưới trướng không ít đại tướng. Những người đó hiện tại cùng Điển Vi vừa so sánh với, quả thực liền là tiểu vu thấy đại vu, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Điển Vi thật là khủng khiếp a, dĩ nhiên một kích chém 19 danh đế cấp võ tướng tầng thứ cường giả. Cơ mờ nở, Đỗ Vũ thu Điện Vi, còn thu cùng Điện Vi trên lệch không bao nhiêu hoàng trung, đây quả thực vô địch a, tam quốc siêu nhất lưu lịch sử danh tướng mạnh như vậy. Cơ mờ nở à, thật là nhớ mong cũng thu một cái A6666666. Có à, ta lúc đầu chuẩn bị đi Trần Lưu thu phục Điện Vi, Đỗ Vũ đoạt ta cơ duyên a. Vũ thần vi vũ, treo lên đánh Hoàng Cân. Thế giới trong kênh nói chuyện, nhiều người chơi ở sững sờ chỉ chốc lát phía sau, rốt cục cũng phản ứng lại, lúc này tất cả đều lên tiếng nhắn lại. Trong chấp nhoáng này các người chơi nhắn lại số lượng trực tiếp đột phá phía chân trời, kém chút đem thế giới tần đạo đều cho chết bể. Ken, Ken. Đỗ Vũ bên kia cũng thu được liên tiếp nêu lên, đại thể chính là nêu lên Điện Vi chém giết 21 danh Hoàng Cân võ tướng, chém giết Hoàng Cân lịch sử võ tướng Hà Nghi, tổng cộng nêu lên thu được vượt lên trước vạn điểm công vân, vạn giết chóc giá trị, cùng với danh vọng bạn, kim tệ bạn, tiện thể thu được kim cương cấp bảo dưỡng. Tốt. Điện Vi tướng quân hảo võ lực. Giết tốt. Trên tường thành, một đám kỳ lân quân đoàn bọn lính cũng dồn dập mở miệng, trong mắt đều lộ ra kính phục biểu tình. Lúc đầu bọn họ còn đối với Đỗ Vũ trực tiếp nhân mệnh Điện Vi người xa lạ này vì thống binh đại tướng mà cảm thấy nghi hoặc. Bây giờ thấy Điện Vi hung uy, hết thảy kỳ lân quân đoàn bọn lính đều chịu phục. Cái này cờ mở nở quá hung tàn. Từng cái trong lòng đều thầm nghĩ, thảo nào chủ công sẽ chọn Điện Vi tướng quân làm thống binh đại tướng. Đồng thời cũng bội phục Đỗ Vũ nhãn quang. Chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công. Điện Vi đem quân thần dũng cái thế, được này lương tướng, ta kỳ lân thành lực lượng lại góp một viên bạch, sau này đối mặt tất cả địch nhân đều đem sở hướng vô địch. Ra cắt lượng xoa cùng với chính mình trên cam dấu mép, một tay cũng không ngừng nhẹ lay động lấy vũ phiến. Ta nếu không phải dùng cung tiễn, cận chiến cũng sẽ không là Điện Vi đối thủ của tướng quân. Hoàng Trung mặt mũi giàn mua bên trên lộ ra mỉm cười, một đôi mắt lại tinh quang tiềm thước, lúc này cũng nhìn về phía dưới thành một người một búa đối mặt nghìn vạn hoàng cân đại quân Điện Vi. Đỗ Vũ cũng tương tự nhìn về phía Điện Vi. Cho dù là Đỗ Vũ, lúc này đều đối với Điện Vi trong cơ thể mạnh mẽ đại khí hơi thở cảm thấy có chút giật mình. Hơi thở này, sợ là đều dựa vào gần siêu phàm sinh mệnh. Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu, lúc này tất cả mọi người tại chỗ bên trong, sợ là chỉ có hắn có thể nhìn ra, Điện Vi đã hoàn toàn nửa chân đạp đến vào đến siêu phàm sinh mạng tầng thứ, chỉ bất quá trong cơ thể dường như có một loại đặc thù nào đó cầm cố, này mới khiến hắn không cách nào đột phá đến siêu phàm sinh mệnh tầng thứ. Ào ào ào. Đỗ Vũ trong mắt quang mang chớp thước, một đôi mắt bên trong cũng có rất nhiều quy tắc lực lượng quang mang đang lòng lanh lấy. Trong khoảnh khắc, Đỗ Vũ liền phân tích hư không, thấy được Điện Vi bên người trong hư không khác thường. Đỗ Vũ ánh mắt nhìn soi mói, lúc này Điện Vi bên người trong hư không có đại lượng đen kỵ xiển xích bộ dáng đồ đạc ló ra, những cái này xiển xích cũng tận tất cả đều khóa vào Điện Vi trong cơ thể, đem trong cơ thể hắn cái kia một đạo hung uy ngập trời lực lượng nguồn suối đều khóa lại, làm cho hắn không cách nào tránh thoát ra phạm tục gông cùng xiển xích, tấn cấp siêu phàm. Đây là thiên nhân gông xiển. Tam quốc trên thế giới hết thảy đơn bản địa lớn nhất gông cùng xiển xích. Điện Vi cũng tốt, Hoàng Trung cũng được, một đám kỳ lần quân đoàn bọn lính cũng tốt. Bọn họ muốn phải phá phàm nhân thực lực cực hạn, để thăng tới siêu phàm sinh mạng tầng thứ, vậy thì nhất định phải tránh thoát cái này từng cây một gông xiềng mới được. Đỗ Vũ trong ấn tượng, tiếp trước Tam Quốc thế giới, hay là đang những cái này thần thoại huyền huyễn thế giới các cường giả hàng lâm phía sau, mới có Tam Quốc thế giới đơn bản địa các cường giả đột phá trên lực lượng giới hạn, đạt được siêu phàm sinh mệnh tầng thứ. Sinh mệnh thần thủy. Đỗ Vũ thì thào thì thầm lấy cái danh từ này, tiếp trước những cái này tránh thoát thiên nhân gông xiềng, đột phá đến siêu phàm sinh mạng Tam Quốc võ tướng, tận đều là bởi vì phục dụng sinh mệnh thần thủy. Sinh mệnh thần thủy cực kỳ hi hữu, chính là cấp thế giới bảo vật. Tam quốc trong thế giới rất khó chiếm được thứ này. Đỗ Vũ trong ấn tượng, dường như Tam quốc trên thế giới chỉ có một tên là Giang Thú Sơn Mạch địa phương tồn tại cái này đồ đạc. Giang Thú Sơn Mạch, đây chính là Tam quốc trên thế giới không gì sánh được đáng sợ một cái hung địa, thánh cấp võ tướng đỉnh phong cường giả tiến vào bên trong đều có thể nhanh chóng chết đi. Kiếp trước thời điểm, vẫn là những cái này khóa giới mà đến thần thoại huyền huyễn thế giới cường giả nhóm từ Giang Thú Sơn Mạch thu được một ít sinh mệnh thần thủy, chạy vào đến Tam quốc thị trường thế giới bên trong, lúc này mới bị một ít Tam quốc đơn bản địa bên trong lợi hại võ tướng đạt được, do đó một lần hành động đột phá. Kiếp trước thời điểm, tương tại cái này Giang Thú Sơn Mạch phát sinh qua nhất kiện khiếp sợ thế giới đại sự. Tam quốc trên thế giới, Đỗ Vũ ở tiền thế sau khi Lữ Bố từng tại cùng Đồ Mạt Lộ lúc, dẫn dắt một đội nhân mã tiến nhập Giang Thú Sơn Mạch. Kết quả chính là, nửa ngày phía sau, có một danh sĩ binh may mắn trốn thoát, mà hắn mang về tin tức thì kinh hãi cả cái thế giới. Giang thú bên trong dãy núi bộ phận, có vô số biến dị yêu ma manh thú tồn tại. Thế giới bột cấp sinh vật đều tùy ý có thể thấy được. Đường đường Tam quốc đệ nhất danh tướng Lữ Bố, ở Giang thú ngoài dãy núi vây liền lâm vào sinh tử nguy hiểm. Lãnh đạo 10 vạn cường đại tinh binh tất cả đều bị thời gian một nén nhang nội sát chết, mà Lữ Bố cũng bị một đường tập sát trốn vào Giang Thú Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, sinh tử không biết. Không sai, Lữ Bố ở cái này cái trên thế giới, ở Đỗ Vũ kiếp trước thời điểm cuối cùng là mất tích, cũng không phải như trong lịch sử như vậy binh bại bị bắt phía sau bị giết chết. Một phe này Tam Quốc thế giới bởi vì các người chơi tham gia, bởi vì là thiên đạo chí não vi điều, rất nhiều chuyện cũng đều xảy ra không nhỏ cải biến, trở nên cùng trong lịch sử là không quá giống nhau. Chương 226, Điện Vi VS Tinh Hồng Cự Nhân Hoàng Cân Quân bên trong, ba tài lúc này trên mặt không gì sánh được khó coi nhìn Trần Lưu Thành bên kia, ánh mắt cũng nhìn chòng chọc vào tay kia cầm cự phủ, như là một ngọn núi lớn đứng ở Trần Lưu Thành dưới tráng hán Điện Vi. Ba tài lúc này trong lòng quả là nhanh muốn dị máu. Hà Nghi là dưới tay hắn đại tướng, những cái này phái đi ra ngoài đế cấp võ tướng cũng là dưới tay hắn tinh nhuệ nhất một nhóm võ tướng. Toàn bộ Dự Châu Hoàng Cân chủ lực, dưới trướng hắn võ tướng bên trong, cũng sẽ không vượt lên trước 70 danh đế cấp võ tướng. Đế cấp võ tướng chính là thánh cấp võ tướng phía dưới mạnh nhất cấp bậc thực lực. Mặc dù không giống như thánh cấp võ tướng thưa thất như vậy, nhưng là từng cái rất khó bồi dưỡng ra, toàn bộ đều là mỗi bên phương thế lực thuộc hạ bà bối. Đỗ Vũ bên kia đại lượng kỳ lân quân đoàn sĩ binh, cùng với thần cung doanh các loại, chờ, quân đoàn đặc thù bọn lính đại lượng xuất hiện nhóm lớn đế cấp võ tướng tầng thứ cao thủ, đó cũng là có nguyên nhân, đó là bởi vì Trấn Quốc đế ấn triển khai kỳ lân thành cái này lãnh địa quá biến thái, đây là chí tôn cấp lãnh địa, trời sinh là có thể làm cho Đỗ Vũ dưới trướng sĩ binh tất cả đều để thăng cấp tư chất. Thần cung doanh sĩ binh những người đó càng là ung dung là có thể cấp, thậm chí cấp tư chất. Lại thêm thượng linh tinh thạch loại này có thể rất nhanh để thăng bọn lính thực lực bảo vật, không hạn chế cung cấp. Đỗ Vũ dưới trướng mới có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được nhiều như vậy đế cấp võ tướng tầng thứ sĩ binh. Dự Châu Hoàng Cân chủ soái ba tài lại bất động. Dưới tay hắn từng cái đế cấp võ tướng đều là hắn hao hết tâm tư, dùng đại lượng tài nguyên dị bảo bồi dưỡng ra được. Không nghĩ tới đánh một cái tại hắn thoạt nhìn vi bất túc đạo Trần Lưu Thành mà thôi. Nguyên bản nắm chắc cho cái này Trần Lưu Thành ra vai phủ đầu trước trận đấu tướng hành động, lại không nghĩ rằng lại đột nhiên tuôn ra một cái thánh cấp võ tướng, mang đến cho hắn to lớn như vậy tổn thất. Hỗn đản. Ba tài gắt gao nhìn chằm chằm cầm trong tay cự phủ, vẻ mặt đùa cợt màu sắc nhìn tới Điện Vi, giờ khắc này hắn nhớ ăn Điện Vi tâm đều có. Chủ soái, Trần Lưu nơi đây toát ra một cái thánh cấp võ tướng, cái này có phiền toái. Từng cái thánh cấp võ tướng đều có thể đối đầu trăm vạn quân sĩ, chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp làm cho đại quân công thành sao? Đúng vậy à, thánh cấp võ tướng không thể địch lại được, chúng ta nơi đây có thể không có loại này võ tướng à, trực tiếp công thành à? Chủ soái, hạ lệnh làm cho bọn lính công thành a. Ba tài bên người, một đám hoàng cân các võ tướng cũng dồn dập mở miệng, từng cái nhìn về phía xa xa Điện Vi thân ảnh đều mặt lộ vẻ kinh sợ màu sắc. Vừa rồi Điển Vi cái kia một đũa bay ra ngoài liên chạm danh đế cấp võ tướng uy thế thực sự quá kinh khủng, đã vượt ra khỏi bọn họ tiếp thu phạm vi bên ngoài, làm cho mỗi người bọn họ trong lòng đều sợ. Bởi vì bọn họ đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như đem bị giết cái kia một đám võ tướng đổi lại là bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng không sống nổi. Người nào cũng không muốn chết. Đối mặt Điển Vi loại này thánh cấp võ tướng quái vật, hết thảy hoàng cân các võ tướng đều cho rằng chỉ có dùng đại quân bao phủ hắn mới có thể diệt hắn. Hai anh, đội cái gì? Ba Tài liếc mắt bên người một đám võ tướng, lạnh giọng mở miệng nói, một cái thánh cấp võ tướng liền đem bọn ngươi sợ đến như vậy rồi hả? Đừng quên chúng ta còn có tinh hồng cự nhân. Thánh cấp võ tướng lợi hại hơn nữa, cũng sẽ có chiến lược cực hạn, ta cũng không tin hắn có thể đỡ nổi chúng ta thuộc hạ đầu này tinh hồng cự nhân lực lượng. Ba Tài sau khi nói xong, một đám hoàng cân các tướng lĩnh ánh mắt cũng sáng lên, dồn dập nhớ lại bọn họ bên này cái kia nhất tôn tinh hồng cự nhân. Tinh hồng cự nhân là thế giới buốt, đây chính là một đầu siêu cấp manh thú. Muốn tiêu diệt một đầu siêu cấp manh thú, coi như là sở hữu thánh cấp võ tướng quân đội, cũng phải có 1 triệu người trở lên tinh minh, có đại lượng hoàng cấp, đế cấp võ tướng phụ trợ, mới có một tia tiêu diệt khả năng. Hơn nữa, cái kia vẫn chỉ là phổ thông thế giới buốt cấp siêu cấp manh thú. Tinh hồng cự nhân nhưng là so với cái kia một dạng siêu cấp manh thú đều cường hãn hơn gấp 7-8 lần tồn tại. Đây là có thể nghiền giống như chết thánh cấp võ tướng nhân vật đáng sợ. Bọn họ dự châu hoàng cân quân có thể được cái này một đầu tinh hồng cự nhân, còn may mà bọn họ hoàng cân quân thủ lĩnh, vị kia tại phía xa ký châu đại hiển lương sư Trương Giác đại nhân, chính là Trương Giác ban cho uy lực siêu cường bảo phù, bằng vào cái kia bảo phù lực lượng, bọn họ mới có thể nô dịch cái này một đầu tinh hồng cự nhân, thúc giục người khổng lồ này vì bọn họ sử dụng. Hoàng cân các tướng lĩnh ánh mắt đều sáng, dồn dập nhìn về phía cái kia tinh hồng cự nhân. Lúc này, hình thể vượt lên trước 100 mét tinh hồng cự nhân cũng từng bước một, ung ung đi tới hơn 10 triệu hoàng cân quân phía trước. Hình thể của nó như núi, rất nhiều hoàng cân tướng lĩnh ở gần bên ngửa đầu nhìn nó, thật giống như thấy được một tòa khổng lồ sát thiên cự phong giống nhau. Tinh hồng cự nhân, phá hủy chân lưu thành, diệt cái kia dưới thành ngăn trở ta quân đội đi tới cùng nhân. Ba Tài ánh mắt nhìn chằm chằm Điển Vi, thanh âm cũng vô cùng âm lãnh mở miệng hạ lệnh. Giống. Sau một khắc, cái kia tinh hồng cự nhân trong mắt lộ ra kịch liệt hồng quang, cả người cái kia trói buộc thân thể phù văn màu vàng cũng quang mang bùng lên, sinh ra từng tia biến hóa. Sau đó, ung ung tinh hồng cự nhân liền hướng trước nhấc chân bước đi đi, theo Ba Tài mệnh lệnh trực tiếp liền dẫn theo một thanh đồng dạng có 100 mét to lớn chùy đá lớn hướng Điển Vi bên kia đánh tới. Tinh hồng cự nhân khẽ động, trong thiên địa cũng như cùng tao ngộ rồi lại kiếp, mặt đất đều chấn động kịch liệt, giống như nhấc lên mãnh liệt địa chấn. Rầm rầm. Oeng. Rầm rầm rầm. Tinh hồng cự nhân ở trên mặt đất chạy, trong khoảnh khắc liền vượt qua khoảng cách 10 dặm, trực tiếp giết tới Điển Vi gần bên. Trần Lưu Thành bên trên, Đỗ Vũ híp mắt nhìn về phía cái kia tinh hồng cự nhân, chỉ cảm thấy người này khí tức trong người mạnh, đã mơ hồ có siêu phàm sinh mệnh tầng thứ cường độ. Bất quá trung quy còn chưa phải là siêu phàm sinh mệnh, chỉ là thể chất quá mạnh mẽ, không sai biệt lắm có thể sánh ngang một ít nhỏ yếu siêu phàm sức sống, thể chất tuy là gần như siêu phàm sinh mệnh, nhưng chiến đấu kỹ xảo, ý thức chiến đấu, cùng với lúc chiến đấu vận dụng lực lượng tầng cấp khẳng định không phải là một cấp bậc, vì vậy người này còn là nếu so với siêu phàm sinh mệnh yếu nhược. Chủ công, ta đi bang Điển Vi tướng quân. Hoàng Trung sắc mặt nghiêm trọng, trực tiếp từ phía sau lưng rút ra một tấm đại cung, lúc này hướng Đỗ Vũ mở miệng trở lệnh. Không cần. Đỗ Vũ hí mắt, nhìn về phía xa xa cái kia giết đến Điển Vi gần bên, đã một cái đũa hướng Điển Vi nện xuống tinh hồng cự nhân, giọng nói băng lãnh mở miệng nói, Điển Vi cùng cái này tinh hồng cự nhân chiến lược chia 5 năm, vừa lúc mượn cái quái vật này, làm cho Điển Vi hảo hảo chiến đấu ma luyện một phen. Có lẽ sẽ làm cho hắn có thu hoạch. Nếu là có nguy hiểm, ta sẽ đích thân xuất thủ, giải quyết con quái vật này. Đỗ Vũ sau khi nói xong, một tay một cách tự nhiên đặt ở bên hông Chu Tiên kiếm trên chuôi kiếm, trong tầm mắt cái kia tinh hồng cự nhân cùng Điển Vi cũng trực tiếp giao chiến, bắt đầu rồi vòng thứ nhất tranh đấu. Ung ung chỉ thấy tinh hồng cự nhân một cái búa đập tới trên mặt đất, đem mặt đất đều đập xuất hiện 100 mét lớn đại liệt vết khe rãnh. Mà Điển Vi vẫn chưa theo chân nó chính diện mạnh bính, mà là trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tái xuất hiện lúc, đã cầm trong tay cự phủ xuất hiện ở tinh hồng cự nhân mấy chục thước khu vực không trùng một bên. Giết! Điển Vi vung trong tay cự phủ, không sợ hai chút nào hung hăng đánh vào tinh hồng cự nhân trên người. Chương 227, kinh khủng Điển Vi. Ung ung Điển Vi trong tay búa hạ xuống, trực tiếp chém tại nơi tinh hồng cự nhân bên trái thắt lưng phụ cận, cái này một đũa tuy là bội vàng, có thể Điển Vi cũng là sử xuất chính mình ngũ lục thành trở lên lực lượng, thế cho nên cự phủ xé liệt không khí đều mang ra khỏi một hồi tê liệt không gian tiếng nổ đùng đoảng, giống như âm bạo. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, hình thể khổng lồ mà chỉ độn tinh hồng cự nhân tự nhiên cũng né tránh không kịp, chỉ có thể gắng gượng thừa nhận rồi lần này cự phủ chẳng kích. Xoẹt phủ nhận sắc bén, tiếp xúc được tinh hồng cự nhân thân thể một sát na, trực tiếp liền bạch tìm tòi nó ra thịt, hung hăng ở trên người nó mở ra một to lớn vết máu. Rào rào. Điển Vi một kích liền đi, chút nào cũng không ham chiến. Một đũa đắc thủ phía sau, lúc này liền thân hình lui nhanh, chất ở tinh hồng cự nhân lưng eo một chỗ khu vực gật liên tục, trong khoảnh khắc liền mang theo cường đại lực phản tác dụng giống như một quả đạn pháo phi bắn ra, rất nhanh thì rơi xuống đất, đem mặt đất đều anh long xuống, mọc lên một mảnh bụi khói. Giống. Tinh hồng cự nhân gào lên đau đớn, lúc này mới nhìn đến hắn một cái bàn tay to lớn trực tiếp vỗ vào phần eo của mình, đánh vào Điển Vi mới vừa chỗ ở vị trí. Nếu không phải Điển Vi ý thức chiến đấu rất mạnh, trước giờ hai cái hô hấp ly khai nơi đó, lúc này sợ là đã bị một tát này vỗ trúng. Lúc này, tinh hồng cự nhân phần eo đại lượng huyết dịch cũng rơi là trả lấy. Bất quá hắn hình thể quá khổng lồ. Cái kia tại người bình thường xem ra có chút to lớn bệnh máu, phóng tới cái này tinh hồng cự nhân trên người nhìn một cái, trên thực tế cũng liền cùng người bình thường bị dao nhỏ trên ngón tay bên trên cắt một cái không đến 1 cm lỗ nhỏ giống nhau, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Chỉ dựa vào những thứ này tiểu thương, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách uy hiếp được tinh hồng cự nhân sinh mệnh. Không có biện pháp. Đây chính là thế giới bột khó dây dưa địa phương, chúng nó hình thể vô cùng to lớn, hơi chút chịu chút tổn thương căn bản là không có sự tỉnh. Thậm chí tự thân hồi huyết năng lực còn rất mạnh. Điện vi ở tinh hồng cự nhân trên người tạo thành vết thương này, trong thời gian thật ngắn đều có thể đã bắt đầu thu nhỏ miệng lại, thậm chí trong vết thương bộ phận thịt lồi giao nhau, đã bắt đầu chậm rãi khép lại. Tinh hồng cự nhân không giống với Đồ Vũ mới vừa vào Tam Quốc lúc giết chết cái kia thạch cự nhân Hắc Nham. Nó càng mạnh, hồi huyết năng lực cũng siêu cường. Bảo mệnh năng lực ở thế giới bột bên trong đều xếp hạng hàng đầu, sức chiến đấu cũng là hàng đầu. Đồ Vũ trước đây có thể tiêu diệt thạch cự nhân Hắc Nham, có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Đầu tiên, Đồ Vũ có đủ để đánh bại thạch cự nhân Hắc Nham phòng ngự Hắc Kim Nỏ. Thứ nhì, thạch cự nhân Hắc Nham chiến đấu biết phát cuồng, mà sau khi nổi điền công kích phòng ngự gấp bội, nhưng hồi huyết năng lực trực tiếp về không, đưa tới bị thương tổn không ngừng tích lũy không cách nào khôi phục. Cuối cùng, Đỗ Vũ cặt bụt gắt gao kéo lại thạch cự nhân Hắc Nham cửu hận, lúc này mới tại nơi các loại chờ nhỏ yếu trạng thái, bằng vào hết sức công phu từng nhánh tiễn, một chút đem thạch cự nhân Hắc Nham lượng máu trà sáng, cuối cùng đem giết chết. Nếu như đổi thành ban đầu ở Hắc Thạch Sơn mạch là tinh hồng cự nhân, mà không phải thạch cự nhân Hắc Nham. Như vậy Đỗ Vũ dù cho biết cái kia cặt bụt địa điểm, cũng tuyệt đối sẽ không đi tìm người này phiền phức, bởi vì cắt bụt một chút mài rơi bột lượng máu cách làm, đối với cái này tinh hồng cự nhân căn bản là không có hiệu quả, người này hồi huyết tốc độ cực nhanh, đừng nói một bà hắc kim nọ không ngừng bắn ra tên, coi như là mấy ngàn tấm hắc kim nọ không ngừng bắn một lượt đều vô dụng. Đối với nó tạo thành những thứ này không phải tổn thương chí mạng, nó đều có thể khôi phục nhanh chóng trở về. Siêu tốc tái sinh. Đây là tinh hồng cự nhân một cái phi thường đáng sợ cả tính. Giống. Tinh hồng cự nhân phẫn nộ rít gào, to lớn bản chân cũng nâng lên, liền trên mặt đất giống đạp, đem mặt đất đều không ngừng đạp xuất hiện mảng lớn bụi khói, mặt đất cũng ầm vang rung động, như địa chấn một dạng ba động vẫn truyền ra cách xa mấy chục dặm, làm cho chỗ cực xa dựa vào các loại cự ly xa quan chiến đạo cụ xem cuộc chiến các người chơi đều cảm ứng rõ ràng đến rồi. Giết! Điện Vi không sợ chút nào, lần lượt tỉnh táo né tránh tinh hồng cự nhân công kích, giống như một vô cùng linh hoạt liệp báo giống nhau ở trên dưới ghé qua, trong tay cự phủ thỉnh thoảng xuất thủ công kích, mỗi một lần công kích cũng sẽ ở tinh hồng cự nhân trên người mang ra khỏi thật dài vết thương. Thậm chí Điện Vi đều bạo phát, nửa người trên hoàn toàn bị mãnh liệt huyết khí bao phủ, cánh tay đều vai u thịt bắp gấp ba, lực lượng chợt tăng một mảng lớn. Như vậy dưới trạng thái, hắn uy thế càng mạnh, trong tay cự phủ luân thành phong trào phiến giống nhau, gắng gượng cùng tinh hồng cự nhân liên cuồng chém giết với nhau. Giờ khắc này, Điển Vi một thân vượt qua phổ thông thánh cấp võ tướng tuột cùng thực lực đáng sợ tất cả đều thi triển mà ra, làm cho xem cuộc chiến trong mọi người, ngoại trừ Đỗ Vũ bên ngoài, không một không phải mặt lộ vẻ kinh sắc. Cho dù là Đỗ Vũ, trên mặt đều lộ ra thưởng thức thần sắc. Điển Vi lúc này rõ ràng cho thấy sử dụng nào đó chiến đấu bí thuật, cái này bí thuật cùng Đỗ Vũ lực lượng bạo phát kỹ năng rất giống, đều là có thể ở trong một thời gian ngắn tăng lên cực lớn sức mạnh của bản thân. Đương nhiên, Đỗ Vũ lúc này đã nắm giữ lực lượng một đạo đại đạo quy tắc chi lực, lực lượng kia bạo phát kỹ năng đã trở thành sở kỳ hữu bị động, làm cho hắn một thân siêu việt tam quốc thế giới tất cả thế giới buồn, thánh cấp võ tướng lực lượng đáng sợ, thời khắc bảo hiểm tất cả cầm ở lực lượng bùng nổ trạng thái bên trong, thuận tay một kích đều có thể phát huy ra gấp đôi lực lượng thuộc tính uy năng. Dưới thành, điên cuồng chém giết như trước, Điển Vi càng chiến càng hăng. Quá mức đến về sau, người này đánh ra cái kia từng đạo công kích đều có thể ở tinh hồng cự nhân trên người lưu lại dài 20, 30 mét đáng sợ vết thương. Thậm chí toàn lực nhất kích đều có thể đem tinh hồng cự nhân trên người một ít phòng ngự yếu địa phương đánh ra vết thương sâu tới xương. Như vậy, tuy là còn chưa đủ để lấy đối với tinh hồng cự nhân tạo thành một kích tổn thương chí mạng, nhưng cũng đã đối với nó tạo thành uy hiếp không nhỏ. Chỉ ít giờ khắc này, Điển Vi đã có chân chính xúc phạm tới sức chiến đấu của nó, làm cho tinh hồng cự nhân trên mặt đều lộ ra một thối ý cái này. Điều đó không có khả năng. Hoàng Cân quân bên kia, ba tài cùng một đám Hoàng Cân các võ tướng tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, hoàn toàn không thể tin được lúc này chính mình mắt nhìn đến đây hết thảy. Thậm chí bọn họ đều nhiều lần mất mắt, một lần cho là mình hoa mắt. Có thể mặc kệ bọn hắn làm sao rủi mắt, như trước không sửa đổi được Điển Vi cùng tinh hồng cự nhân đánh thế quân lực địch kia trường cảnh. Cái này võ tướng, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Ba tài trong mắt kinh sắc càng ngày càng đậm, chứng kiến không ngừng ở tinh hồng cự nhân trên người đánh ra vết thương khổng lồ Điển Vi, chứng kiến Điển Vi công kích làm cho tinh hồng cự nhân đều giống giận liên tục, thậm chí bị oanh kích thường thường lui lại một hai bước cảnh tượng đáng sợ lúc, hắn lúc này trong lòng cũng là hàng loạt phát lệnh. Đại Hán đế quốc nội bộ phận, hắn cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua có như thế dũng tướng. Đúng rồi, người này phía trước nhảy xuống tường thành, dường như xưng mình là phiêu kỵ tướng quân dưới trướng bộ tướng. Ba tài trong lòng hơi động, nhìn mình trung quanh hoàng cân các võ tướng, mở miệng nói, các ngươi ai biết phiêu kỵ tướng quân là ai? Đại Hán đế quốc còn có cái này số một võ tướng, ta làm sao không biết cái kia Hán linh đế lưu hành sắc phong quá chính thức phiêu kỵ tướng quân. Chương 228, hoàng cân tổng tiến công. Lúc này ba tài ánh mắt nộ tĩnh, trong trắng mắt đều bởi vì háo hức kịch liệt ba động mà sung huyết, hiện đầy tơ máu. Hắn nhìn về phía chu vi một đám hoàng cân các võ tướng mở miệng hỏi phiêu kỵ tướng quân nguồn gốc, một đám hoàng cân các võ tướng cũng hai mặt bộ dạng dòng nó, tuyệt đại bộ phân người đều lộ ra mê man màu sắc, hiển nhiên vẫn chưa nghe qua Đỗ Vũ tên. Đỗ Vũ bị Hán linh đế lưu hành phong làm phiêu kỵ tướng quân thời gian lúc này còn không có đi qua bao lâu, tự nhiên cũng không còn chuyển tới Dự Châu nơi đây. Lại nói tiếp, Kinh Châu bên kia bởi vì cực kỳ tới gần Lạc Dương, này mới khiến chú đóng ở Kinh Châu Hoàng Long trước tiên bỏ vào Đỗ Vũ được phong làm phiêu kỵ tướng quân, đồng thời còn muốn trong một tháng quét ngang thiên hạ Hoàng Cân tin tức. Lúc này, Dự Châu Hoàng Cân chủ soái Ba Tài hiển nhiên tin tức tương đối chậm trễ, chưa thu được phương diện này tin tức. Nếu không, Điển Vi mới dưới thành thời điểm, hắn liền ứng với nên biết đạo Điển Vi nguồn gốc, càng không phải không biết phiêu kỵ tướng quân Đỗ Vũ tên. Thậm chí người này lúc này đều chưa lấy được Kinh Châu Hoàng Cân chủ soái Hoàng Long đã bỏ mình tin tức. Thật sự là Đỗ Vũ dưới trướng Kỷ Lân quân đoàn tốc độ hành quân quá nhanh, xuất thủ như sấm, tiêu diệt Kinh Châu Hoàng Cân bộ đội chủ lực phía sau, một đường ở Hoàng Trung dưới sự hướng dẫn liên tiếp đánh hạ Dự Châu nội bộ không ít thành trì, càng là thâm nhập đến Dự Châu nội bộ, cái này tiêu hao hết thời gian cũng liền chính là 2 ngày không đến mà thôi. Vẹn vẹn 2 ngày mà thôi, Ba Tài cũng không còn chuyên môn phái nhân thủ tra xét Kinh Châu tình huống bên kia, Đỗ Vũ cùng Hoàng Long cái kia một chiến tướng Hoàng Long dưới trướng hết thảy Hoàng Cân sĩ binh cũng đều trực tiếp vây giết không còn một mảnh, không ai tận lực truyền tới tin tức. Như vậy, Ba Tài tự nhiên không có thể ngay đầu tiên bên trong thu được tương quan tin tức. Ung ung giống. Xa xa tinh hồng cự nhân như trước cùng Điển Vi ở chiến đấu kịch liệt lấy, như trước bị Điển Vi ở trên người dùng cự phủ chém ra từng đạo to lớn xé rách hình vết thương, những vết thương kia cũng đang khép lại, Điển Vi không ngừng công kích làm cho tinh hồng cự nhân thống khổ không ngừng, tiếng gầm gừ cũng bên tai không dứt. Điển Vi cười to, không ngừng xuyên toa ở tinh hồng cự nhân bên người, đem thân thể khổng lồ, không có sức mạnh mà độ linh hoạt không đủ tinh hồng cự nhân tỏ ra xoay quanh, chiến đấu cho đến bây giờ, Điển Vi thậm chí đều không chịu đến bất cứ thương tổn gì, không có bị tinh hồng cự nhân công kích được dù cho một cái. Ba Tài sắc mặt âm trầm không gì sánh được, trong ánh mắt cũng có kiêng kỵ màu sắc, chú ý Điển Vi nơi đó động tĩnh thời điểm, ánh mắt cũng rất nhiều Hoàng Cân võ tướng thân bên trên qua lại quét mắt, mở miệng trầm giọng hỏi đến tột cùng có không có ai biết cái kia phiêu kỵ tướng quân lai lịch gì, làm sao sẽ thu phục như vậy dũng tướng? Vì sao ta trước đây chưa từng nghe qua Đại Hán Đế quốc có nhân vật bậc này? Hoàng Cân võ tướng bên trong, mọi người sắc mặt như trước mở miệng. Bất quá rất nhanh, cũng có một người trên mặt mang có chút chiến căng căng thần sắc, cắn răng một cái đi ra. Ba Tài nhìn một cái, lúc này liền nhận ra cái này là dưới quyền mình theo quân một gã chuyên môn phụ trách công tác tình báo bộ hạng, là một địa vị hơi thấp thanh nhân. Chủ soái, mặt tướng biết được cái kia phiêu kỵ tướng quân địa vị cái kia theo quân phụ trách công tác tình báo tiểu tướng đi tới Ba Tài trước mặt, liền hành lễ. Nói, Ba Tài thần sắc băng lãnh, mở miệng quát lên. Là, tiểu tướng kia bị Ba Tài giọng của lại càng hoảng sợ, liền mở miệng nói, thuộc hạ trước đó không lâu nghe nói thuộc hạ thám tử hồi báo, nói là Kinh Châu bên kia xuất hiện một cái rất lợi hại thanh nhân, người nọ tên là Đỗ Vũ. Dường như trước đó không lâu ở thành Lạc Dương bên trong bị Hán Linh Đế Lưu Hành tiếp kiến, còn ở trên triều đình phát thắng sau bên trong tiêu diệt chúng ta hết thảy Hoàng Cân quân đại thệ, vì vậy bị Lưu Hành cho phong làm Đại Hán Đế quốc nhị phẩm võ quan phiêu kỵ. Tướng quân, Đỗ Vũ, còn có như thế của nhân, nói muốn một tháng tiêu diệt chúng ta hết thảy Hoàng Cân quân. Ba Tài trừng mắt, trên mặt lộ ra bất khả tư nghị màu sắc. Tin tức này ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta biết? Sau đó, Ba Tài nhìn về phía tiểu tướng kia, trên mặt cũng lộ ra một chút giận dữ. Mặt tướng cũng là nhận được tin tức không lâu sau. Phía trước lại là hành quân gấp, cho nên tiểu tướng kia liền mở miệng giải thích, bị Ba Tài nhìn chằm chằm, trong nháy mắt trên trán liền hiện đầy mịn mồ hôi. Quên đi. Ba Tài hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt bị sợ hư tiểu tướng liếc mắt, biết lúc này cũng không phải khiển trách thủ hạ thời điểm, Điển Vi là phiền toái, hiện tại đang đánh trận đâu, vô luận chuyện gì đều muốn đặt phía sau đang xử lý, hiện nay khẩn yếu nhất vẫn là xử lý Trần Lưu Thành nơi này chiến sự. Nghĩ vậy, Ba Tài cũng nhìn về phía tinh hồng cự nhân cùng Điển Vi chém giết chiến trường, chỉ thấy nơi đó bụi khói nổi lên bốn phía, trên mặt đất đều xuất hiện đại lượng vết rách cùng hố. Cái này toàn bộ đều là trong khoảng thời gian ngắn tinh hồng cự nhân cùng Điển Vi chém giết xuất hiện vết tích. Lúc này, Điển Vi vẫn ở chỗ cũ vây quanh tinh hồng cự nhân không ngừng công kích. Tinh hồng cự nhân phương diện tốc độ tuy là cũng không coi chậm, ít nhất có thể đơn giản bắt được phổ thông thánh cấp võ tướng, nhưng lúc này lại bị tốc độ càng mạnh, chiến lực mạnh hơn Điển Vi vây quanh điên cùng đánh, chút nào đều đụng chạm không đến Điển Vi. Cái này Điển Vi tuyệt đối so với phổ thông thánh cấp võ tướng cường đại hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả tinh hồng cự nhân đều không làm gì được hắn. Ghê tởm, không thể tiếp tục lại chờ. Ba Tài đã nhìn ra tinh hồng cự nhân có thể không cách nào bị Điển Vi giết chết, nhưng nó như thế hao tổn nữa cũng tuyệt đối không làm gì được Điển Vi. Mấu chốt nhất là Điển Vi liên tục không ngừng công kích quá mức, thậm chí đã phá hủy tinh hồng cự nhân trong cơ thể bộ phận khống chế phù văn, làm cho Ba Tài đã mơ hồ cảm giác được cái quái vật này linh hồn đã mơ hồ có tránh thoát phong yêu bảo phù dấu vết. Phong yêu bảo phù, đây cũng là Trương Giác trước đó không lâu mới đột nhiên ban thưởng cường đại bừa, có chấn áp tất cả thế giới bộ lực lượng. Theo Ba Tài hiểu rõ, loại này bảo phù Trương Giác trên tay cũng không còn mấy tờ, chỉ là cấp cho dưới trướng vài cái chủ soái mà thôi. Thậm chí 6 đại chủ soái bên trong, chỉ có bao quát hắn ở bên trong 3 người lấy được. Tinh hồng tự nhân, buông tha công kích địch quân võ tướng, cho ta trực tiếp công kích tòa kia Trần Lưu Thành, phá hủy tường thành, giết sạch bên trong thành tất cả nhân loại. Ba Tài hít một hơi thật sâu, sau một khắc liền trực tiếp hạ lệnh, mệnh lệnh tinh hồng cự nhân thoát ly cùng Điển Vi chiến đấu, khiến nó trực tiếp công thành. Hoàng Cân quân, toàn quân xuất kích. Đồng thời, hắn cũng vung cánh tay hô lên, sau một khắc liền cưỡi chiến mã về phía trước, đối với dưới trướng quá triệu Hoàng Cân quân phát ra tổng tiến công mệnh lệnh. Ba Tài đã nhận rõ hiện thực, nếu đấu tướng là tuyệt đối không có khả năng thắng, vậy triệt để dùng qua 1000 vạn số lượng Hoàng Cân đại quân, dùng tinh hồng cự nhân lực lượng nghiền nát phía trước Trần Lưu Thành a. Điển Vi quả thực lợi hại, có thể cùng tinh hồng cự nhân chiến đấu, nhưng hắn trung quy không phải thần tiên, không cách nào cùng thể hình to lớn tinh hồng cự nhân đang đối mặt công. Tinh hồng cự nhân không làm gì được hắn, nhưng nếu như chuyên tâm công thành, phá hủy cái kia bên trong thành binh tướng cùng bách tính, Điển Vi cũng đừng hòng ngăn được. Mà chính là lúc này Ba Tài toàn bộ ý tưởng, một mình đấu đánh không lại, không quan hệ, lấy dưới quyền mình lực lượng, trực tiếp nghiền nát địch nhân trước mặt là được. Đối mặt quá triệu hoàng cân đại quân, đối mặt toàn tâm toàn ý muốn công thành tinh hồng cự nhân, cho dù là thánh cấp võ tướng đỉnh phong cường giả, vậy cũng phải nhượng bộ lui binh.